Chương 88, cái đồ chơi này kỳ thực ta vậy lắm điều không được. Chương 88, cái đồ chơi này kỳ thực ta vậy lắm điều không được. Nhìn thấy kia bảy cái chữ lớn, Khương Diệu bước chân cứng ngay tại chỗ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trắng bệnh. Mũi thở không tự giác mà mấp máy mấy lần, như là tại xác nhận lấy cái gì. Một cỗ hôn hợp chua, thối, cay kỳ lạ hương vị từ nhà kia trong tiểu điểm phiêu tán ra đây, chui vào nàng xoắn mũi. Hương vị kia, bá đạo, nồng đậm, tràn đầy xâm lược tính. Đối với không thích nó người mà nói, đây quả thực là một hồi sinh hóa cấp bậc khiếu giác tai nạn. Mẹ! Khương Diệu cảm giác trong dạ dày của mình một hồi rời sông lấp biển. Tiết hầu phát căng, kém chút tại chỗ nổ ra. Nàng đột nhiên bỏ qua Kha Tường thủ, như tránh né ôn thần giống nhau hướng về sau liền lùi lại mấy bước. Kéo ra khoảng chừng 5-6 mét khoảng cách an toàn. Kha tiểu tường! Nàng che miệng mũi, âm thanh vì căm ghét mà trở nên có chút bén nhọn. Ngươi nói rất ngon, chính là cái này. Nàng chỉ vào nhà kia trên biển hiệu còn lóe ra 24 giờ kinh doanh chữ tiểu điểm, dường như đang xem một cái tội ác tại trời phản đồ. Kha Tường nhìn nàng bộ kia rất giống gặp quỷ biểu tình, lúng túng ho khan một cái. Nha, đến cũng đến rồi. Trước đó hắn vậy giống như Khương Diệu, thấy bún ốc như thấy xài lang hổ báo. Nhưng hôm nay, khu khu, hắn thật là có chút thèm thuồng. Kha Tường hiện tại đầy trong đầu đều là bún ốc, nhìn cái gì đều giống như bún ốc. Thậm chí ngay cả trong không khí cố kia nhường Khương Diệu tránh không kịp mùi hôi chua, tại hắn nghe đến, đều mang một cỗ mùi hương thấm vào lòng người. Khu khu, cái đó. Đến cũng đến rồi, đều ăn cái này đi. Kha Tường gật cười, cố gắng biện giải cho mình. Ta nói với ngươi à, tiệm này bún ốc đặc biệt chính tông, ăn không ngon không lấy tiền. Hắn lời này còn không phải thế sao nói mỏ. Mặc dù hắn trước kia không bao giờ nếm qua bún ốc, nhưng giờ phút này, quế lực lượng chính liên tục không ngừng hướng hắn truyền thâu lấy về làm sao đánh giá một bát chính tông bún ốc kiến thức chuyên nghiệp. Cái gì đế canh phải dùng ốc nước ngọt ống cốt chế biến bát giờ trở lên à? Cái gì măng chua nhất định phải là địa phương không vận đến trần niên lão đàn măng chua à? Cái gì bột gạo nhất định phải là quy đạn thoải mái trượt có nhai kình làm ép phấn nha? Từng bộ lý thuyết. Nhưng hắn hiện tại cảm giác chính mình là một cái chìm đắm đạo này hơn 10 năm bún ốc tông sư. Ta không ăn. Khương Diệu trả lời chém đinh chặt sắt, không có chút nào chỗ thương lượng. Thân là người phương Bắc, loại vị đạo này nàng là thực sự không tiếp thu được. Ngươi xem một chút ngươi gương mặt kia, đều nhanh cùng kia măng chua một cái sắc nhi. Kha Tường nhìn nàng bộ kia ghét bỏ đến ngũ quan đều nhanh muốn vặn cùng nhau xinh đẹp bộ dáng, nhịn không được châm biếm nói, thật có khó nghe như vậy sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Khương Diệu cách thật xa hướng hắn hôn nói, mùi vị kia, ta cảm giác xung quanh 500 mét trong con muỗi đều phải đi vòng. Ngươi nhanh, đổi một nhà. Nếu không ta trở về. Đừng a. Kha Tường nghe xong nàng muốn đi, cấp bách. Hắn thật không dễ dàng mới đem vị này cô nãi nãi hống ra đây, này nếu để cho nàng chạy, chính mình buổi tối hôm nay sợ là đừng nghĩ ngủ cái ăn giấc. Biểu muội. Biểu muội Kha Tường đổi lại một bộ định nọt nụ cười, thậm chí còn dùng tới hôm nay vừa học được, kia ngọt đến phát dính quế châu kẹp tráng tiếng phổ thông, ngươi coi như theo giúp ta ăn một bữa nha, có được hay không rồi không tốt. Cùng lắm thì ta về sau cũng không tiếp tục nửa đêm bảo ngươi hiện ra. Được hay không? Không được. Ta sẽ giúp ngươi tẩy một tuần lễ tất. Hai tuần lễ. Khương Diệu giọng nói cuối cùng có buông lỏng. Thành giao. Kha Tường tương nhanh gật đầu, sợ nàng đổi ý mặc dù không biết vì sao, nhưng Khương Diệu cảm giác chính mình hình như thua lỗ. Nhìn Kha Tường kia hai mắt sáng lên dáng vẻ, nàng có chút chần chờ. Lẽ nào tẩy tất với hắn mà nói là ban thưởng gì sao? A, chờ một chút, ta nhớ được trước đó hắn đều ở ngoài miệng nói cái đó game điện thoại gọi là cái gì nhỉ? Còn chưa chờ Khương Diệu nghĩ rõ ràng, Kha Tường đều tràn đầy phấn khởi đem nàng kéo vào. Khương Diệu nắm lỗ mũi, như cái sắp xông lên pháp trường tráng sĩ, một bước ba chuyển theo sát Kha Tường đi vào nhà kia nhường nàng sinh lý khó chịu tiểu điểm. Trong tiệm rất nhỏ, chỉ có chút ít mấy tờ cái bàn. Một cái nhìn lên tới còn buồn ngủ lão bản nương, chính ghé vào phía sau quậy ngủ gà ngủ gật. Nghe được tiếng động, nàng lười biếng ngẩng đầu, ăn chút gì? Lão bản nương, đến một phần gấp đôi măng chua gấp đôi cay bún ốc. Kha Tường mới mở miệng, kia to lớn giọng cùng cố này phát ra từ nội tâm nhiệt tình, trực tiếp đem lão bản nương cho hô tinh thần. Lão bản nương sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra một cái đụng phải chi âm nụ cười, được rồi. Tiểu tử rất thạo nghiệp vụ mà. Chờ một lát ta. Ngươi đây. Tiểu cô nương. Lão bản nương lại nhìn về phía nắm lỗ mũi, trốn ở cửa không dám vào tới Khương Diệu. Khương Diệu cảm giác chính mình sắp bị cô kia nồng đậm mùi hôi chua cho hôn ngất đi. Nàng cố nén nôn mửa dục vọng, rất nhanh nhìn lướt qua trên tường menu. Chỉ vào rời bún ốc ba chữ xa nhất một cái tuyển hạng, dùng con môi loại âm thanh nói ra, ta muốn một phần tam tiên bún gạo. Không muốn hành không muốn hương thái. Nói xong, nàng cũng như chạy trốn tìm đi một lần Kha Tường xa nhất, còn tới gần cửa sổ miệng thông gió góc ngồi xuống. Dáng vẻ đó, dường như là Kha Tường cùng hắn sắp có chén kia bún ốc, là cái gì vũ khí sinh hóa đầu nguồn. Kha Tường nhìn nàng bộ kia túng dạng, vừa bực mình vừa bực cười. Cường điệu đến vậy ư? Hắn hít sâu một cái. Ừm, tự bả. Rất nhanh, hai bát nóng hôi hổi phấn liền được bưng lên. Kha Tường chén kia đơn giản chính là một hồi khả năng nhìn cùng khiếu giác thị yến. Hồng sáng dầu cay, xanh biết chua đậu đũa, và nóng đậu hũ trên giòn. Còn có đống kia được giống như núi nhỏ cao, tản ra linh hồn khí tức măng chua, đem trong chén bột gạo đắp lên cực kỳ chặt chẽ. Cỗ này nồng đậm mà bá đạo mùi hôi chua tại quế lực lượng ra chỉ dưới, hóa thành dụ người nhất mùi thơm ngát, điên cuồng kích thích lấy Kha Tường vị giác. Hắn cầm lấy đũa cũng không nói hoài tới bỏng, ép lên một đám đũa khỏa đầy nước canh bột gạo, liền hướng trong miệng tiễn. Tê a, chua, cay, tươi, thoải mái, bỏng. Năm loại cực hạn vị giác trải nghiệm, tại trong miệng trong nháy mắt nổ tung. Quy đạn bột gạo, thoải mái giòn măng chua, hấp đã no đầy đủ nước canh đậu phụ trúc. Kha Tường cảm giác chính mình toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều tại nhảy cẫng hoan hô. Ăn ngon, ăn quá ngon. Hắn túi đầu ăn đến là sảng khoái, đầu đầy mồ hôi, ngay cả thang đều uống được một giọt không dư thừa. Mà ngồi ở trong góc Khương Hiểu thì là vẻ mặt đau khổ, ngụm nhỏ mà lắm điều lấy chính mình chén kia canh loãng bún gạo. Nàng cảm giác chính mình không phải đang ăn ăn khuya, mà là tại gia hình tra tấn. Kha Tường bên ấy truyền đến hút trượt âm thanh, cùng cỗ này càng lúc càng nồng nặc mùi hôi chua, nhưng nàng cảm giác tinh thần của mình cùng lục thể đang gặp lấy song trọng tra tấn. Nàng hiện tại chỉ có một suy nghĩ, và bữa cơm này ăn xong, nàng nhất định phải đem Kha Tường liền cùng hắn trên người cỗ này vung đi không được bốn lốp vị, cùng nhau đóng gói ném vào trong thùng rác. Hai người ăn uống no đủ, kết hết sổ sách đi ra tiểu điểm. Kha Tường hài lòng ở một cái, cảm giác nhân sinh đều viên mãn. Khương Hiểu thì là trước tiên bọn tới bên đường, đối với một gốc vô tội tiểu thụ, từng ngụm mà hô hấp lấy không khí mới mẻ. Sống lại, nàng cảm giác chính mình vừa nãy kèm chút cũng bởi vì thiếu oxy mà ngất đi. Ngay tại hai người chuẩn bị khi về nhà, bọn hắn ai cũng không có chú ý tới. Tại phía sau bọn họ cách đó không xa, một cái đen nhánh trong hẻm nhỏ, ba đạo nhân ảnh chợt lóe lên. Chương 89, Cam, Van, Thôi. Chương 89, Cam, Van, Thôi. Lão đại, hắn hiện ra. Cửa ngõ trong bóng tối, một cái mập lùn thanh niên giảm thấp xuống giọng nói, kích động thọc bên cạnh người cầm đầu kia cánh tay. Người cầm đầu kia tên là Lữ Cam, thân hình cân xứng, tướng mạo cũng coi như tuấn lãng. Chỉ tiếp kia lỗ mũi luôn luôn thói quen chỉ lên trời, nhưng cả người hắn đều lộ ra một cỗ không coi ai ra gì ngạo khí. Lữ Cam mừng rỡ, vội vàng từ ẩn thân cột điện sau nhô ra nửa cái đầu. Dưới đèn đường mờ vàng, một người đỉnh lấy một đầu lóa mắt tóc vàng thiếu niên, chính lười biếng đi ở phía trước. Mà sau lưng hắn xa 7-8 mét địa phương, một cái vóc người cao gầy tóc ngắn nữ hải, chính vẻ mặt ghét bỏ mà che mũi. Không sai, chính là hắn. Kha Tường. Ba người này chính là Lữ Cam, Triệu Văn cùng Chu Thôi. Bọn hắn giống như Kha Tường, đều là năm nay kinh thành dị năng đại học đặc chiêu sinh. Kinh thành dị năng đại học, thủ quốc giới dị năng học phủ cao nhất, nội bộ cạnh tranh từ người cầm tới thư thông báo trúng tuyển một khắc này cũng đã bắt đầu. Thực tế đối bọn họ những thứ này đặc chiêu sinh nhìn ngôn, lẫn nhau đều là tương lai đối thủ. Ai cũng muốn tại trước khi vào học tập vấn trong bạn đắc đầu chủ, nhất minh kinh nhân. Nhưng ngay tại cái này trong lúc mấu chốt, một cái tin tức kinh người tại bọn họ đặc chiêu sinh vòng tròn bên trong truyền chính là xôn xao sùng sục. Nhất Trung Ký Châu, một cái không có danh tiếng gì bình dân học sinh, vậy mà tại thực chiến khảo hạch trong một quyền đánh ngất xỉu kinh thành dị năng đại học đặc cấp giảng sư, Phương Nguyên. Thông tin truyền ra, tất cả đặc chiêu sinh vòng tròn đều sôi trào. Kinh ngạc, chất vấn, nhưng nhiều hơn nữa, không cách nào che giấu đấu kỵ. Phản ứng kịch liệt nhất chính là Lữ Cam bọn hắn. Bọn hắn xuất thân ưu việt, từ nhỏ bị thiên tài quang hoàn bao phủ. Thực chất bên trong tiêu ngạo để bọn hắn tuyệt đối không cho phép một cái lớp người quê mùa dẫm tại trên đầu mình. Bọn hắn vận dụng trong nhà quan hệ, đối với cái này gọi nhà của Kha Tường bằng tiến hành toàn diện điều tra. Kết quả làm cho người thất vọng. Trừ ra hiểu rõ hắn gọi Kha Tường, phụ mẫu đều mất, ở tại thành Tây mảnh này cũ kỹ khu dân cư ngoại, cái khác hoàn toàn không biết. Ngay cả dị năng của hắn là cái gì, đều không có một cái nào chuẩn xác mà nói pháp. Rơi vào đường cùng, ba người chỉ có thể khai thác nguyên thủy nhất, cũng là ngu xuẩn nhất cách, nằm vùng. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, bọn hắn tâm tâm niệm niệm kính địch Kha Tường, trước mấy ngày bị nào đó ván giặt đồ một quyền co, đang đội cái mắt cuồng thâm trong nhà dưỡng thương. Cho nên bọn họ ở phụ cận đây liên tiếp ngồi xổm dòng dã 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm a. Bọn hắn đừng nói Kha Tường dị năng, ngay cả nhà của Kha Tường cửa hướng chỗ nào khai cũng không biết. Lão đại, này Kha Tường là thuộc vương bắt sao? Như thế nào suốt ngày đều núp ở trong nhà không ra khỏi cửa a? Dáng người buồn bã Chu Thôi ngồi xổm ở bồn hoa bên cạnh xoa run lên trần, trên cánh tay con muỗi bao đều nhanh liên thành bắt đầu thất tinh. Đúng rồi, lúc này sắp muốn tập vấn, chúng ta ngay cả dị năng của hắn rốt cục là cái gì đều không có làm rõ ràng. Bên cạnh cái đó dáng người rất to con Triệu Văn vậy ồm ồm mà phụ họa. Lữ Cam sắc mặt vậy rất khó coi. Hắn đường đường Lữ gia đại thiếu, khi nào nhận qua kiểu này bị quất? Vì chặn một cái lớp người quê mùa, mỗi ngày cùng như làm tặc ở chỗ này nói mát, cho muối đốt, chuyến đi hắn còn muốn hay không mặt mũi. Chờ một chút. Lữ Cam cắn răng, ta cũng không tin hắn năng lực còn lại cả đời. Bọn hắn này 3 ngày 3 đêm cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chí ít bọn hắn thông qua đủ loại con đường đem Kha Tường quang huy sự tích cho nghe ngóng toàn bộ. Nghe nói ra hỏa này dị năng có thể đồng thời điều khiển quang nguyên tố cùng thổ nguyên tố. Còn giống như thật lợi hại. Chú Thôi sờ lên cằm, phân tích từ các loại tin tức ngầm trong chắc vá ra tới tình báo. Thôi đi, chỉ cần bị ta đụng phải, hắn lợi hại hơn nữa cũng phải nằm xuống. Triệu Văn kinh thường hừ một tiếng. Bất quá. Hắn hình như cùng cái đó Tạ gia đại tiểu thư đi được thật gần. Chú Thôi trong giọng nói hơi đau đau thủy. Bọn hắn duy nhất một lần nhìn thấy Kha Tường, hay là tại một cái rơi xuống mưa to buổi sáng. Làm lúc ba người bọn hắn đang núp ở đường phố đối diện cửa hàng trà sữa trong tránh mưa. Liên thấy Kha Tường cười lấy một cỗ cũ nát cộng hưởng xe điện, chở một cái toàn thân ướt đẫm cô gái xinh đẹp từ bọn hắn trước mắt lao vùn vụt mà qua. Nữ hài kia, bọn hắn biết nhau. Hồ Châu Tạ gia đại tiểu thư, Tạ Sảo Lan. Tại bọn họ trong hội này, Tạ Sảo Lan là nữ thần cấp tồn tại. Gia thế, dung mạo, thiên phú, mọi thứ đỉnh tiêm. Có thể hiện tại nữ thần của bọn hắn lại ngồi ở một cỗ phá điện lừ chỗ ngồi phía sau, bị một cái lớp người quê mùa trở tại trong mưa phi nước đại. Càng làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được chính là, bọn hắn còn tận mắt thấy Tạ Sảo Lan gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đuổi theo Kha Tường, dùng nắm tay nhỏ đấm phía sau lưng của hắn. Một màn kia thấy vậy bọn hắn ba là đặc biệt ghét tị. Càng thêm kiên định bọn hắn cấp cho Kha Tường một bài học quyết tâm. Cái gì? Ngươi nói Tạ Sảo Lan đó là thật đang đánh Kha Tường, với lại ra tay không nhẹ. Ta không tin. Cái này, người này như thế nào đột nhiên trở thành hoàng bao? Chu Thôi theo bản năng mà nói thầm. Bọn hắn nằm vùng lúc xa xa gặp một lần, rõ ràng là nhẹ nhàng khoan khoái tóc đen. Hiện tại đầu này giá rẻ kim sắc, như là mới từ cửa thôn tiệm bốn tóc ra tới tinh thần tiểu hỏa, hỏa phong đột biến. Giọng Chu Thôi đem Lữ Cam từ ghen tị trong hồi ức kéo lại. Bất kể hắn là cái gì hảo, dù sao đều là hắn. Lữ Cam nhíu mày, không có đem điểm ấy chi tiết nhỏ để ở trong lòng. Đồ nhà quê vì bác nhãn cầu thôi. Hắn ở đây trong lòng hừ lạnh một tiếng, chỉnh lý một chút chính mình giá cả không ít trang phục bình thường cổ áo, cái cầm nhấc được cao hơn. Chúng ta đi. Lữ Cam trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ. Hậu thiên chính là tập huấn ngày, hôm nay nhất định phải bắt hắn cho ta làm. Chỉ cần chúng ta năng lực dẫm lên tên tuổi của hắn, kia tại tập huấn ngày cùng ngày, tất cả kinh thành dị năng đại học tân sinh đều sẽ hiểu rõ chúng ta Cam Văn Thôi danh hảo. Thế nhưng lão đại, bên cạnh hắn còn có người. Chu Thôi có chút do dự. Có người sợ cái gì? Lữ Cam khinh thường hừ lạnh, một cái nữ có thể có bao nhiêu lợi hại? Cùng nhau thu thập. Vừa vặn nhường tiểu tử kia hiểu rõ, cái gì gọi anh hùng cứu mỹ nhân không thành bị đánh. Tốt. Triệu Văn nghe xong muốn động thủ, lập tức hưng phấn lên, nheo nheo chính mình nối đất lớn năm đấm. Chu Thôi nhìn xem hai vị đại ca đều nói như vậy, vậy không do dự nữa, trực tiếp đi theo. Đêm khuya đường đi, trong không khí tràn ngập một chút hơi lạnh. Kha Tường ra cửa tiệm đón lấy mát mẻ gió đêm, hài lòng ở một cái. Nấc. Được đó Khương Hiểu vẻ mặt ghét bỏ mà nắm lỗ mũi, cùng hắn cách trọn vẹn xa 7-8 mét. Ngươi trước rời ta xa một chút, trên người ngươi bị này, ta cảm giác hôm qua ăn cơm đều muốn phun ra. Biểu mọi ngươi cái này không kiến thức đi. Đúng lúc nghe tối, ăn lấy Hương Kha Tường còn muốn đến gần, bị Khương Hiểu một cái có uy hiếp hứng thú ánh mắt bước cho lui. Đúng lúc này, ba đạo nhân ảnh lặng yên không một tiếng động từ góc đường trong bóng tối đi ra, chặn bọn hắn đường đi. Kha Tường cùng Khương Hiểu đùa giỡn thanh im bặt mà dừng. Hai người đồng thời cảnh giác nhìn về phía ba cái kia khách không mời mà đến. Lữ Cam, Triệu Văn, Chu Thôi ba người hiện lên xếp theo hình tam giác, từng bước một hướng lấy Kha Tường tới gần. Bọn hắn tự nhận là cái này phương thức ra sân tràn đầy cảm giác áp bách, dường như trong phim ảnh sắp đăng tràng cuối cùng nhân vật phản diện, khí thế mười phần. Ba người đi đến khoảng cách Kha Tường khoảng 3 mét dừng bước. Lữ Cam liếc qua Kha Tường đầu kia chói mắt tóc vàng, khinh thường cắt một tiếng. Kẻ cấp thấp. Hắn háng giọng tiếng nói, chuẩn bị nói ra câu kia hắn đã trong đầu diễn luyện vô số lần lời dạo đầu. Người chính là. Thoại chưa mở miệng, một cố khó nói lên lời kỳ lạ hương vị đột nhiên tràn vào mũi của hắn khoang cùng hầu. Lữ Cam câu kia Kha Tường còn chưa kịp nói ra miệng, trong dạ dày đều một hồi rời sông lấp biển. Đúng lúc này cổ họng siết chặt. Mẹ. Kha Tường, Khương Hiểu. Chương 90, ta thành nhân vật phản diện. Chương 90, ta thành nhân vật phản diện. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Kha Tường, hắn vẻ mặt thuần chân nhìn cái đó chính vị của điện, nhà kinh thiên động địa ra hỏa. An bạn, hiện tại an bạn ngành nghề đều như thế còn sao? Thật nôn a. Xa xa Khương Hiểu im lặng mặc mà lại lui về phía sau hai đại bước. Nàng dùng một loại tràn đầy đồng tình cùng ta đã sớm biết có thể như vậy ánh mắt, nhìn cái đó thằng xui xẻo. Cái kia, để ngươi cách này sao gần? Hai người khác, Triệu Văn cùng Chu Thôi, cũng bị biến cố bất thình lình làm cho bối rối. Lão đại, lão đại ngươi làm sao vậy? Không phải đâu lão đại, ngươi cơm tối ăn rau hẹ hủ tiêu. Hai người vội vàng xông đi lên, một cái bụng về cho Lữ Cam bố cóng, một cái khác luống cuống tay chân từ trong ba lô lật ra một bình nước khoáng. Mẹ, thủy. Lữ Cam sắc mặt trắng bệnh, cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều sai lầm rồi vị, phảng phất muốn từ trong cổ họng trốn tới. Hắn đoạt lấy thủy, cũng không đoái hoài tới cái gì đại thiếu gia hình tượng, ngửa đầu liền hướng trong miệng mạnh rót. Lạnh buốt dịch thể cọ rửa bị chịu tra tấn thực quản, cuối cùng đem cô kia mùi hôi chua ép xuống. Hắn bị một điện, từng ngụm mà thở hổn hển, cảm giác chính mình như là mới từ trong địa ngục đi một lượt. Chu Thôi nhìn hắn bộ kia sắc mệt là dáng vẻ, lo âu hỏi, lão, lão đại, ngươi còn chịu nổi sao? Không có. Chuyện. Lữ Cam khoát tay, âm thanh lơ mơ. Hắn ngẩng đầu, nhất đạo bao hàm đoán niệm ánh mắt bắn về phía Kha Tường. Gia hỏa này là rơi vào cái nào trong hầm phân sao? Toàn thân trên dưới như thế nào lớn như vậy mùi vị? Ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, Lữ Cam cưỡng ép thẳng tắp cái eo. Mặc dù vừa nãy vứt đi lại nhân, nhưng khí thế không thể thua. Hắn lần nữa hấp khí, chẳng qua lần này đã có kinh nghiệm, gắt gao nín thở. Ngươi chính là Kha Tường. Hắn chỉ vào Kha Tường, dùng một loại cắn răng nghiến lợi giọng nói quát. Kha Tường nhìn trước mắt này ba cái não mạch kín rõ ràng ra hỏa, lắc lắc chính mình đầu kia dưới ánh đèn đường lóe giá rẻ sáng bóng tóc vàng. Hắn đối với ba người, dùng một loại ngọt đến phát dính, 9 quẹo 18 rẽ kẹp tráng tiếng phổ thông, cao giọng hô, biểu ca ngươi dường như sợi a. Một tiếng biểu ca thanh thúy, du dương, còn mang theo điểm nũng nịu âm cuối. Lữ Cam, Triệu Văn, Chu Thôi ba người cùng nhau thạch hóa tại nguyên chỗ. Hắn vừa nãy bảo ta cái gì? Biểu ca. Lữ Cam chỉ cảm thấy phía sau lưng nổi da gà trong nháy mắt hợp thành một chi quân đội, bắt đầu tập thể duyệt binh. Ai là ngươi biểu ca? Ít tại chỗ này cho lão tử lôi kéo làm quen. Lữ Cam mặt trướng trở thành màu gan heo, gầm thét lên. Biểu ca ngươi không nên tức giận nha, được rồi, không gọi đều không gọi nha. Kha Tường nhếch miệng, vẻ mặt ủy khuất. Vậy ngươi dường như sợi a? Hơn nửa đêm không ngủ được, tìm ta có chuyện gì không? Lữ Cam móng tay đều nhanh khắc vào trong thịt, mới cưỡng ép đè xuống cố kia muốn đem trước mắt cái này hoàng bao đầu ấn vào trong đất xúc động. Không thể cùng này người bị bệnh thần kinh chấp nhận. Chính sự quan trọng. Hắn lại lần nữa bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, lạnh lùng hỏi, chính là ngươi, đánh bại Phương Nguyên giảng sư. Hắn cố ý đem đánh bại hai chữ cắn được cực nặng, trong ánh mắt toàn bộ là hoài nghi. hắn thấy Kha Tường có thể thắng Phương Nguyên tuyệt đối là gặp vận may. Kha Tường nhìn hắn bộ kia dùng lỗ mũi nhìn xem người muốn ăn đòn bộ dáng, trong lòng cũng là không còn gì để nói. Gia hỏa này, như thế nào cùng cái đó Tạ Xảo Lan một cái đứa hạnh, có phải hay không hỗ châu tới thân thích? Hắn đang chuẩn bị mở miệng, một thân ảnh lại trước một bước chắn trước người hắn. Là Khương Điểu. Các người rốt cục là ai? Muốn làm gì? Giọng Khương Điểu nói chuyện nhạt nhẽo. Nàng cặp tia sáng lấp lánh trong con ngươi đã là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Bình thường nàng cùng Kha Tường đánh như thế nào náo đều được, nhưng có người ngoài tìm đến phiền phức, nàng tuyệt đối là cái thứ nhất đứng ra che chở hắn. Lữ Cam nhìn đột nhiên xuất hiện Khương Điểu khinh thường hừ một tiếng. Chúng ta là ai, ngươi còn chưa tư cách hiểu rõ. Hắn liếc qua Khương Điểu, lại đưa mắt nhìn sang bị nàng bảo hộ ở sau lưng Kha Tường, trong ánh mắt kinh miệt càng đậm. Như thế nào? Chính mình không dám nói lời nào, muốn trốn ở một nữ nhân phía sau làm con rùa đen rút đầu sao? Ký Châu người đều chút tiền đồ này. Những lời này như là đốt lên thùng thuốc nổ kiếp nổ. Ngươi nói cái gì? Ẩm, tinh mịn màu tím hồ quang điện, không có dấu hiệu nào tại Khương Điểu quanh thân nổ tung, phát ra giận người đôn đốt thanh. Ngang ngược cảm giác gáp bách theo điện quang ẩm vang quyết tán. Cảm nhận được cỗ này năng lượng cường đại ba động, Lữ Cam ba người sắc mặt cùng nhau kỳ biến. Bọn hắn không ngờ rằng, cái này nhìn lên tới tùy tiện tóc ngắn nữ hải, lại là cái thực lực như thế cường hãn lôi hệ dị năng giả. Hừ, thật sự có tài. Lữ Cam ánh mắt trầm xuống, bất quá, chỉ bằng ngươi, còn chưa đáng kể. Hắn hướng về sau đưa tay, vỗ tay phát ra tiếng. Dáng người cao lớn nhất Triệu Văn bước ra một bước, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hắn toàn thân cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, nguyên bản khôi ngô thân cao lại lần nữa tăng gọn. Chân trụi trên da, thô cứng rắn bộ lông màu đen điên cuồng phát ra, trong chớp mắt bao vây toàn thân. Dị năng, bạo hùng hóa. Cao hơn 3 mét hùng nhân bẻ bẻ cổ, túi đầu cùng lôi quang đại thịnh Khương Hiểu đối lập. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, một hồi đại chiến hết sức căng thẳng. Kha Tường từ Khương Hiểu sau lưng nô ra cái đầu, vỗ vỗ bờ vai của nàng, ra hiệu nàng an tâm chớ đội. Hiểu Hiểu, đừng xúc động, cùng bọn hắn động thủ động cước nhiều không tốt, lỡ như dập đầu đụng phải, tiền thuốc men còn phải chúng ta lấy ra. Hắn vòng qua Khương Hiểu, đi tới đầu kia cự hùng cùng hai cái sắc mặt bất thiện ra hỏa trước mặt. Vài vị biểu ca nộ khí đừng như thế đại mà hắn hướng về phía ba người khoát khoát tay, chiếc kia âm vẫn như cũ ngọt đến phát dính. Có chuyện nói rõ ràng, đừng hơi một tí đều chém chém giết giết, nhiều thương hỏa khí nha. Lữ Cam nhìn hắn bộ này cười đùa tí từng dáng vẻ, lửa giận trong lòng đột một chút lại mọc lên. Nhưng hắn hay là cố kiềm nén lại. Hắn đến nơi này là vì dẫm lên Kha Tường thượng vị, không phải cùng một người điên ở chỗ này cãi nhau. Bớt nói nhảm. Lữ Cam hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép đem thoại để kéo về quỹ đạo. Ta hỏi ngươi, có phải hay không là ngươi đánh bại Phương Nguyên giảng sư? May mắn, đều là may mắn nha. Kha Tường gãi gãi chính mình đầu kia chói mắt tóc vàng, vẻ mặt khiêm tốn. May mắn. Lữ Cam lông mày nhướng lên, âm thanh đột nhiên cất cao. Ngươi một cái không có thân phận không có bối cảnh học sinh, năng lực may mắn đánh bại Phương Nguyên giảng sư. Ta như thế nào như thế không tin đâu. Phía sau hắn Chu Thôi vậy đi theo âm dương quái khí phụ hòa nói, đúng rồi. Ai mà biết được ngươi có phải hay không dùng cái gì không thể gặp người thủ đoạn. Khương Điểu mặt trong nháy mắt đều lạnh xuống, trên người điện quang ầm một tiếng, vừa sáng mấy phần. Kha Tường khỏe miệng cũng là co lại. Không thể gặp người thủ đoạn. Hắn sờ lên cái cằm, trong lòng âm thầm cân nhắc. Ngày đó đối phó Phương Nguyên giảng sư lúc, chính mình dùng tựa như là lỗ lực lượng. Cái đó từ bất ngữ quái lực loạn thần năng lực. Đối với nữ tính mục tiêu đặc công. Kha Tường biểu tình, trở nên có chút cổ quái. Nói như vậy, hình như, thật là có điểm tính. Xong rồi, ta thành nhân vật phản diện. Chương 91, người người đều xem thường Hoàng Mao, người người đều muốn trở thành Hoàng Mao. Chương 91, người người đều xem thường Hoàng Mao, người người đều muốn trở thành Hoàng Mao. Kha Tường cảm thấy nhột nhạt trong lòng, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia tự nhiên mà thành thuần chân. Biểu ca ngươi lời nói này, coi như bị tổn thương lòng người a. Hắn giang tay ra, vẻ mặt vô tội. Ngươi cũng nói, ta một cái không có thân phận không có bối cảnh học sinh nghèo, ta có thể có thủ đoạn gì đi đối phó Phương giảng sư a? Chẳng lẽ lại ta còn có thể cho nàng hạ dược sao? Ngậy. Lữ Cam nghe vậy chỉ trệ. Đúng a, một cái bình dân học sinh, không tiền không thế, năng lực có thủ đoạn gì? Thật chẳng lẽ là bằng thực lực? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nói nhiều vô ích. Ngay tại Lữ Cam bị hỏi khó lúc, bên cạnh tôn này cao 3 mét hùng nhân đột nhiên ồm ồm mà giống lên một câu. Triệu Văn rối ra tay gấu chỉ vào Kha Tường, trong mắt thiêu đốt lên chiến ý đến đánh một trận. Nhưng ta nhìn ngươi bản sự. Kha Tường đã hiểu, tình cảm này ba người là đem mình làm nổi danh bàn đạp. Hắn nhìn trước mắt này ba cái khí thế hung hăng ra hỏa, trong lòng đã có chủ ý lặng lẽ cùng sau lưng Khương Hiểu liếc nhau một cái, dùng ánh mắt trao đổi một chút. Kha Tường, này ba kẻ ngốc là đến gây chuyện, nghĩ biện pháp đùa giỡn một chút bọn hắn. Khương Hiểu ngầm hiểu, trở về hắn một cái ta đã hiểu biểu tình. Trên mặt hiện ra một vòng cười xấu xa. Đạt được nhà mình Thanh Mai ủng hộ, Kha Tường trong lòng càng nắm chắc hơn. Hắn liếc mắt nhìn hai phía, giả ra vẻ khó khăn, giang tay ra nói ra, vài vị biểu ca, không phải ta không muốn cùng các ngươi luận bàn, chủ yếu là hiện tại này thời gian có chút quá muộn. Bớt nói nhảm, đều hiện tại. Triệu Văn không còn nghi ngờ gì nữa, không có gì kiên nhẫn. Thế nhưng, Kha Tường chỉ bên cạnh Khương Hiểu, vẻ mặt làm khó. Ta còn phải đem nàng đưa về nhà đâu, các ngươi nhìn xem, nàng một cái nữ hải tử ra, đã trễ thế như vậy ở bên ngoài không an toàn. Bị điểm đến tên Khương Hiểu phối hợp lộ ra một cái vô tội vừa mềm yếu biểu tình. Ngập nước mắt to chớp chớp, rụt rè mà nhìn trước mắt ba người. Bộ dáng kia, muốn nhiều đáng thương có nhiều đáng thương. Lữ Cam ba người khí thế kiêu ngạo lập tức trì trệ. Cô bé này là tiểu tử này người nào? Bạn gái? Vậy lần trước cái đó tại đại tiểu thư lại là chuyện gì xảy ra? bắt cá hai tay. Trong khoảnh khắc, ba người lập tức ở não bổ một hồi đường phố máng hoàng bao dùng hoa ngôn xảo ngữ dụ dỗ vô tri học muội, đêm khuya du lịch mưu đồ bất chính tình cảnh. Trai hư. Lữ Cam trong lòng thầm mắng một câu, đối với Kha Tường xem thường lại nhiều hơn mấy phần. Bất quá, bọn hắn mục tiêu của hôm nay là Kha Tường, ngược lại cũng không nghĩ phức tạp. Hừ. Lữ Cam không nhịn được khoát khoát tay, ra hiệu hắn đi nhanh về nhanh. Cho ngươi 10 phút đồng hồ. Đội vàng đưa nàng về. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Còn có. Hắn như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nắm lô mũi bổ sung một câu. Ngươi. Tiện thể đi tắm, quá mùi vị. Kha Tường. Khương Điểu. Khúc Cục. Được rồi. Đa tạ vài vị biểu ca thông cảm. Kha Tường trên mặt ngay lập tức chất đầy đủ cười, hướng về phía ba người ôm quyền. Lữ Cam ba người nhìn hắn cái bộ dáng này, trong lòng lại là một hồi xem thường. Quả nhiên là cái không có thấy qua việc đời đồ nhà quê, cho tốt chút sắc mặt đều sáng lạ. Được rồi, nhanh đi. Đừng lề mà lề mề. Lữ Cam không nhịn được phất phất tay. Được rồi. Kha Tường đáp một tiếng. Quay người tự luyến mà vỗ tay phát ra tiếng. Triệu hoán quỷ hỏa tàu điện. Chỉ nghe một hồi cực kỳ sốc nổi động cơ tiếng oanh minh nương theo lấy một hồi ngũ quang thập sắc phi ngựa đèn đặc hiệu, đột nhiên tại không có một hai trên đường phố nổ vang. Một cỗ tạo hình tự luyến đến khiến người ta tức giận quỷ hỏa xe điện, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Đầu xe hai cái đây chậu rửa mặt còn lớn âm hưởng trong, chính không biết mệt mỏi mà phát hình cảm giác tiết tấu cực mạnh thổ này DJ. Đời đời kiếp kiếp lưu lại vũ bộ kia khúc tên là đánh ca ma tính giọng ca, nương theo lấy di chuyển mọi lúc trọng giọng thấp, tại trong đêm khuya có vẻ đặc biệt đột ngột cùng chói tai. Này chết tiếng động dọa Cam Văn Thôi ba người khẽ run rẩy. Cái quái gì thế? Triệu Hoán, xe điện, tiểu tử này dị năng, rốt cục là tờ mở cái quái gì? Bọn hắn tưởng tượng qua Kha Tường dị năng là nguyên tố hệ, là biến thân hệ, lại không tốt cũng là cường hóa hệ. Có thể hiện tại gia hỏa này lại ở ngay trước mặt bọn họ, triệu hoán ra một cỗ quỷ hỏa điện lư. Cái đồ chơi này còn có thể triệu hoán đi ra. Biểu ca có cần hay không ta mang bọn ngươi đi hóng mắt ta? Kha Tường vẻ mặt đắc ý vô quỷ hỏa tàu điện đệm, hướng về phía đã triệt để thạch hóa hai người một hùng, nhướng mày. Hai người kia một hùng lưng, trong nháy mắt bỏ đầy nổi da gà. Hoàng Mao quỷ hỏa xe điện. Chẳng thể trách như thế sẽ tặng gái. Đến, biểu muội, lên xe. Kha Tường xuất khí mà cưỡi trên tàu điện, thuần thục méo méo tay lái, hướng Khương Điểu vẫy tay. Khương Điểu hai tay bù mặt, dưới chân như là mọc rễ. Nếu như có thể, nàng là thực sự không muốn ngồi cái đồ chơi này. Quá mất mặt. Nhưng nhìn thấy Kha Tường kia chân thành mà ánh mắt mong đợi, nàng hay là cắn răng, trong lòng mặc niệm ba lần đây chỉ là cái xe điện sau đó. Mới thấy chết không sờn ngồi lên chiếc kia lóe ra thất thải quang mang chỗ ngồi phía sau. Mà Khương Điểu bộ này cực không tình nguyện bộ dáng tại Cam Văn Thôi trong mắt ba người, càng là hơn ngồi bước nàng bị trai hư bức hiếp bi thảm tình cảnh. Ngồi bước vàng ngài trong. Kha Tường nét miệng cười, lộ ra một ngụm lóe sáng răng trắng. Đột nhiên vặn một cái công tắc điện. Quỷ hỏa tàu điện âm lượng trong nháy mắt kéo căng. Sẽ không đánh ca sao học đánh ca. Nương theo lấy kia ma tính tẩy náo giai điệu, quỷ hỏa tàu điện giống như một đạo rời dây cung tiềm điện. Siêu một cái đều vọt ra ngoài. Đôi xe phi ngựa đèn ở trong màn đêm kéo ra khỏi nhất đạo rực rỡ mà giá rẻ tàn ảnh. Vài vị biểu ca, các ngươi đi con đường phía trước khẩu chờ ta. Chỗ ấy địa phương rộng rãi, thuận tiện chúng ta thi triển. Giọng Kha Tường cuốn theo di chuyển mọi lúc nhịp, từ đằng xa nhẹ nhàng đến, tràn đầy khoái hoạt khí tức. Lữ Cam, Triệu Văn, Chu Thôi ba người cứ như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ. Bọn hắn nhìn đạo kia ngũ thải bàn lan lưu quang biến mất tại cuối ngã tư đường, bên hai còn quanh quẩn lấy thổ này dư âm. Thật lâu, ba người mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ba người bọn họ nhìn về phía Kha Tường ánh mắt quả thật có chút chua. Lẽ nào Hoàng Mao thật sự đối với muội muội có mị lực tăng thêm? Lão đại. Chu Thôi bất và nuốt ngụm nước bọn, ngày mai ta nghĩ đi nhiễm cái phát. Sớm đã biến trở về hình người Triệu Văn, vậy ồm ồm mà phụ hòa nói, ta cũng nghĩ. Lữ Cam mặt đen giống đáy nổi. Chu Thôi nhuộm tóc thì cũng thôi đi. Ngươi Triệu Văn một cái năng lực biến hùng, nhiễm cái gì? Cho Hùng Mao chọn nhiễm vải kim sắt sao? Cột cờ lệ hùng hai. Nhìn các ngươi điểm này tiền đồ. Lữ Cam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà gầm thét. Chờ chúng ta làm nát Kha Tường, nhất chiến thành danh. Đến lúc đó còn buồn không có mọi tử lấy lại. Triệu Văn cùng Chu Thôi nghe được toàn thân chấn động, hai mắt tỏa ánh sáng. Không hổ là lão đại, nhìn xa trông rộng. Hai người hướng Lữ Cam ném sùng bái ánh mắt. Lữ Cam hừ lạnh một tiếng, cao ngạo mà quay đầu, sau đó thì thầm lấy điện thoại di động ra, tại trên địa đồ tìm đòi. Phu cận, gần đây tóc đẹp salon. Chương 92, leo cây việc này quả thật có chút thất đức. Chương 92, leo cây việc này quả thật có chút thất đức. Bị hỏa tàu điện giống như một đạo ngũ thải ban lan du linh, tại Thạch Sơn thị đêm khuya trên đường phố xuyên toa. Âm hưởng trong di chuyển mọi lúc tiết tấu đã bị Khương Diệu uy hiếp điều đến nhỏ nhất. Khương Diệu ngồi ở chỗ ngồi phía sau, thân thể căng cứng. Nàng cùng Kha Tường trong lúc đó cách một cái năng lực lại tác hạ hai người khoảng cách an toàn. Một tay gắt gao nắm lỗ mũi, tay kia thì cẩn thận tóm lấy chỗ ngồi hậu phương lan can. Sợ mình sơ ý một chút, đều cùng phía trước cái đó tản ra nồng đậm mùi da hỏa sinh ra bất luận cái gì không cần thiết tứ chi tiếp xúc. Ta nói, ngươi có thể hay không đừng lung lay. Kha Tường một cái tự luyến ép hình tẩu vị, kém chút đem Khương Hiểu vừa ăn cơm tuyến bung ra tới. Biểu mọi ngươi không hiểu, cái này gọi ép cong, là quỷ hỏa linh hồn. Kha Tường chợt cao chợt thấp kẹp tráng lời nói từ phía trước truyền đến. Ngươi lại lắp ta liền đem ngươi điện ra linh hồn. Khương Hiểu cảm giác chính mình huyệt thái dương tại thình thịch nhảy lên. May mắn quỷ này phát điện nhiệt điện xe lửa tốc độ rất cho lực. Tại Khương Hiểu khiếu giác thần kinh tan vỡ trước, cuối cùng đưa nàng đưa đến quen thuộc đơn nguyên lầu dưới. Kha Tường xuất khí mà hất lên đầu xe, vững vàng đứng tại đơn nguyên cửa. Nương theo lấy hắn tâm niệm khẽ động, chiếc kia có thể xưng ô nhiễm ánh sáng đầu nguồn quỷ hỏa tàu điện hư không tiêu thất. Khương Điểu như được đại xá, trước tiên từ trên xe nhảy xuống tới, vọt tới một bên rải cây xanh bên cạnh. Như là người chết chìm giành lấy cuộc sống mới bình thường, từng ngụm mà hô hấp lấy lúc rạng sáng thanh lãnh không khí. Kha Tường nhìn nàng bộ kia sống sót sau hai nạn bộ dáng, cảm thấy có chút buồn cười. Cương Điểu đến vậy ư? Khương Điểu đột nhiên quay đầu nhìn hắn chằm chằm. Ngươi bây giờ xung quanh 5 mét trong con muỗi bất sâm, ngươi tin không tin? Kha Tường nhún vai, từ chối cho ý kiến, dẫn đầu hướng đơn nguyên lâu đi đến. Ta đi lên, ngươi còn ở lại chỗ này hấp tiên khí đâu? Khương Điểu lườm hắn một cái, nắm lộ mũi đi theo. Cũ kỹ trong hành lang, đèn điều khiển bằng âm thanh vì tiếng bước chân của hai người mà từng chiếc sáng lên, lại tại phía sau bọn họ dần dần dập tắt, thả xuống cái bóng thật dài. Nay chật hẹp phong bế không gian, nhường Kha Tường trên người cô kia vung đi không được bốn ốc vị trở nên càng thêm bá đạo. Khương Điểu cảm giác mình bị mùi vị này bao vây. Nàng nín thở, ba chân bốn cẳng mà hướng lầu trên sông. Cuối cùng đã tới bọn hắn ở tầng lầu. Khương Điểu người thứ nhất xông tới cửa nhà mình, từ trong túi lấy ra chìa khóa. Động tác nhanh đến mức như là phía sau có ma đang đuổi. Kha Tường chậm rãi theo ở phía sau, tựa ở nhà mình trên khung cửa. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút hành lang ngoài cửa sổ, góc đường phương hướng không có mưa hay, chỉ có đèn đường tại tận trước tận trách mà tản ra mở nhạt ánh sáng. Khương Điểu theo ánh mắt của hắn nhìn lại, do dự một chút, hay là nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi, tiểu chân đem bọn hắn ném ở nơi đó. Kha Tường nghe vậy, quay đầu, trên mặt lộ ra một cái vẻ mặt vô tội. Này làm sao có thể để ném đâu? Hắn lý trực khí tráng mở ra thủ. Đây là ngươi tình ta nguyện hữu hảo giao lưu, là bọn hắn chủ động đưa ra phải cho ta, cuối cùng ta không thể cự tuyệt người ta có ý tốt ta. Khương Điểu bất lực thở dài. Nàng còn chưa từng thấy có người có thể đem thất đức nói được như thế tươi mát thoát tục. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn dễ lừa gạt như vậy a? Kha Tường lười biếng nói. Ta đoán chừng kia ba con nhỏ lúc chơi trốn tìm, khẳng định một lần đều không có bị người buông tha bổ câu. Hắn dừng một chút, dùng chữ chạc đàng hoàng giọng nói thêm. Tối nay việc này đối bọn họ mà nói, cũng coi là một đường sinh động quý giá xã hội thực tiễn hóa. Trước giờ cảm thụ một chút tháp ngà ngoại thế giới tàn khốc, có trợ giúp bọn hắn sức khỏe thể chất và tinh thần trưởng thành. Khương Điểu đã lười nhác châm biếm. Nàng cái chìa khóa cắm vào lỗ khóa, vừa mới chuẩn bị khai môn, liền nghe đến sau lưng Kha Tường mong muốn cất giọng ca vàng. Hắc. Bên trên. Sơn. Ẩm. Hồ quang điện nhảy lên âm thanh tại yên tĩnh trong hành lang đặc biệt rõ ràng. Kha Tường trong cổ họng nửa đoạn sau đốn tuổi gắng gượng bị đạo này điện quang bức cho trở về. Khô cục. Cái đó, ngủ ngon. Khương Điểu lúc này mới thỏa mãn thu hồi điện quang, mở cửa. Tại vào trong trước đó, còn tức giận hướng hắn khoát khoát tay. Vội vàng tắm rửa đi thôi ngươi, trong hành lang đều nhanh không cách nào chờ đợi. Ầm một tiếng, cửa phòng đóng lại. Kha Tường thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn vậy lấy ra chìa khóa, mở ra ra môn. Hồi tưởng lại vừa nãy ba tên kia bộ dáng, Kha Tường trong lòng chẳng những không có bất luận cái gì ấy nấy, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Hy vọng mấy vị tiêu biểu ca năng lực thích hắn tặng phần này lễ gặp mặt đi. Rạng sáng 4 giờ, sắc trời đã theo thuần túy mực đen, giao qua mang theo một tia hơi sáng hơi lam. Lữ Cam, Triệu Văn, Chu Thôi ba người như là ba tòa hòn bạc phu, vẫn như cũ xúc đứng tại cái khắc chống trải ngã tư đường. Mỗi một phút, mỗi một giây đều trôi qua đặc biệt dài dằng dặc. Trước hết nhất đánh vỡ cái này tĩnh mịch là thể trạng rất to con Triệu Văn. Hắn ồm ồm mà bước bước sớm đã cong đến đỏ bừng cái mũi, nhìn về phía Kha Tường biến mất phương hướng, trong mắt tràn đầy đơn thuần hoài nghi. Này Kha Tường, tắm rửa như thế nào chậm như vậy a? Đã nhanh đem chân ngồi xổm tê Chu Thôi, há miệng run rẩy nắm thật chặt chính mình đơn bạc áo khoác, trên cánh tay nổi ra gà dậy rồi một tầng lại một tầng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đồng dạng xanh cả mặt Lữ Cam, giọng nói mang vẻ một chút không xác định. Lao lớn, ngươi nói, kia Kha Tường sẽ không phải là không tới a? Vấn đề này tinh chuẩn đâm vào Lữ Cam kia đã sớm bị gió lạnh thổi được tràn ngập nguy hiểm lòng tự trọng bên trên. Một cái bình dân tiểu tử dám thả hắn Lữ gia đại thiếu bổ câu? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nói vậy, Lữ Cam cưỡng ép thẳng tắp cái eo, nghĩ bày ra lão đại uy nghiêm, nhưng âm thanh vì rét lạnh mà có hơi phát run. Hắn khẳng định sẽ đến, hắn chỉ là sợ, cho nên mới chuẩn bị được lâu một điểm. Vừa dứt lời, hắt xì, một cái kinh thiên động địa hắt xì, không có dấu hiệu nào từ Lữ Cam trong lỗ mũi bạo phát ra. Cái này hắt xì vang dội, thanh thúy, còn mang theo một tia chật vật tiếng vào, đánh nát hắn cưỡng ép duy trì cuối cùng một tia sĩ diện. Triệu Văn cùng Chu Thôi đều dùng một loại lao đại ngươi đừng chống chúng ta đều hiểu ánh mắt nhìn hắn. Lữ Cam mặt lúc trắng lúc xanh, hắn loạn xạ vuốt vuốt ngứa cái mũi, cảm giác chính mình từ trong ra ngoài đều lạnh đấu. Hắn hít mũi một cái, dùng một loại gần như nói mê âm thanh, đối với mình cũng đúng hai người khác nói. Lại chờ một chút, hắn khẳng định cũng nhanh đến rồi. Cuối ngã tư đường, một cỗ bảo vệ môi trường xe lóe lên màu da cam đèn báo hiệu, chậm rãi chạy qua. Trên xe bảo vệ môi trường đại gia xuyên thấu qua cửa sổ xe, tò mò nhìn thoáng qua đường giao ba cái kia báo đoàn sưởi ấm, bộ dạng khả nghi người trẻ tuổi. Hắn lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm một câu người tuổi trẻ bây giờ a, hơn nửa đêm không ngủ được. Lập tức một cước chân ga, biến mất tại nắng sớm vi quang trong. Ba người cứ như vậy trong gió xốc xếch, như ba cái bị thế giới di vong thẳng hề. Chân trời đã nổi lên một vệt màu trắng bạc. Chương 93, khu ma thần khí chương 93, khu ma thần khí Kha Tường ngủ một giấc đến trời sáng choang. Hắn mơ mơ màng màng từ trên giường đứng lên, đi vào phòng vệ sinh. Nhìn trong gương chính mình đầu kia vẫn như cũ lóe sáng giá rẻ tóc vàng, thở một hơi thật dài. Đều không phải là hoàng mao sao? Dựa mặt hoàn tất mắt nhìn điện thoại, thời gian đã gần đến giữa trưa. Bỗng không đúng lúc mà kêu lên. Hắn vừa mở ra đồ ăn ngoài phần mềm, chuẩn bị khao một chút chính mình dạ dày. Cố kia quen thuộc khát vọng lần nữa xông lên đầu. Đại giới phát động, chỉ có thể ăn bún ốp lại tới. Kha Tường bưng kín chính mình mặt. Hắn hiện tại cảm giác chính mình toàn thân huyết dịch trong đều chảy xuôi mang chua mùi thơm ngát. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, chuẩn bị đi ra ngoài kiếm ăn. Vừa đi xuống lầu dưới, giữa trưa ánh nắng có chút chướng mắt. Kha Tường híp híp mắt, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ba cái kia tự xưng Cam Văn Thôi ra hỏa. Tối hôm qua, chính mình tựa như là quang minh chính đại đem bọn hắn cho bổ câu. Kha Tường bước chân dừng lại. Không thể nào, không thể nào. Sẽ không thực sự có người ngốc như vậy, năng lực tại đường quốc lộ trên làm và một buổi tối a. Ôm một loại muốn nhìn náo nhiệt không chê chuyện lớn thất đức tâm tính, hắn sửa đổi phương hướng, hướng phía trước đây ước định cái đó ngã tư đường đi đến. Ba ngày ngã tư đường ngựa xe như nước, người đến người đi, sớm đã không thấy đêm khuya lạnh canh. Kha Tường ánh mắt liếc nhìn một vòng, không thấy được ba cái kia tên dở hơi bóng dáng. Hắn nhếch miệng. Xem ra là mình cả nghĩ quá rồi, kia ba người còn chưa ngu quá mức. Đang lúc hắn chuẩn bị xoay người đi tìm kiếm chén kia mệnh trung chú định búng lúc, khóe mắt quét nhìn trong lúc vô tình liếc về cái gì. Tại đường giao đối diện, một nhà 24 giờ tiệm tạp hóa cửa trên bậc thang. Ba cái cuộn tròn rúc vào một chỗ thân ảnh, có vẻ đặc biệt xào xạc. Kha Tường bước chân ngừng. Hắn nheo mắt, cẩn thận phân biệt một chút. Không sai. Lữ Cam, Triệu Văn, Chu Thôi. Một cái đều không ít. Ba người từng cái treo lên năng lực cùng quốc bảo sánh ngang mắt quần thâm, xanh cả mặt, môi khô đức. Như là ba cây tại gió lạnh trong chia tay rồi một đêm cả tím. Bọn hắn một người nâng lấy một thùng nóng hôi hổi mì tôm, chính run lẩy bẩy mà vùi đầu mánh lắm điều. Bộ kia bị xã hội vô tình đánh đập tàn nhẫn qua bộ dáng, người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Mắt rất nhọn Chu Thôi dường như đã nhận ra tầm mắt, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Khi hắn nhìn thấy đường cái đối diện cái đầu kia phát bằng nóng, toàn thân tản ra ta ngủ được thật tốt khí tức Kha Tường lúc, cả người trong nháy mắt thông điện. Hắn kích động khuỵu tay một chút bên người Lữ Cam, nóng hổi mì tôm thang kem chút toàn vẩy vào Lữ Cam trên quần. "Lão, lão đại." Hắn quay bể. Hắn quay bể. Lữ Cam cùng Triệu Văn đột nhiên ngẩng đầu. Đang nhìn đến Kha Tường một khắc này, hai người trong mắt bắn ra cũng không phải là trong dự đoán phẫn nộ, mà là một loại cuối cùng đợi đến ngươi may mà ta không có bỏ cuộc kích động, cùng ngươi như thế nào mới đến ủy khuất. Lữ Cam ném thùng mì tôm, lộn nhào xông qua đường cái. Một phát bắt được bờ vai của hắn dùng sức lay động. "Ngươi làm rất đi, có biết hay không chúng ta đợi ngươi một đêm." Thanh âm của hắn khàn giọng, suýt nữa mang lên giọng nghẹn ngào. Kha Tường nhìn bọn hắn bộ này thảm trạng, trong lòng không hiểu có chút chột dạ. Khô khủng. Hắn làm ho hai tiếng, cố gắng tránh thoát đối phương kiềm chế, cái đó. Hôm qua hơi mệt, tắm rửa xong ngã đầu liền ngủ mất. "Các ngươi cái này, từ tối hôm qua một mực chờ tới bây giờ." Triệu Văn cùng Chu Thôi vậy theo đến, hai người đồng loạt gật gật đầu. Kia đơn thuần mà ngay thẳng bộ dáng nhường Kha Tường đáy lòng, xông lên một tia ấy nấy. "Có chuyện gì vậy? Ta thất lạc nhiều năm lương tâm đột nhiên quay về." Lữ Cam vậy từ trong sự kích động tỉnh táo lại. Hắn nặng nề mà hừ một tiếng, buông lòng tay ra, cố gắng duy trì lấy chính mình thân làm lao đại tôn nghiêm. "Đừng quản nhiều như vậy. Đã ngươi đến, vậy liền nhanh chóng kết thúc chiến đấu đi." Hắn lui lại hai bước, một chỉ Kha Tường, hung tợn nói ra, "Chúng ta vậy không lấy nhiều khi ít, Triệu Văn, ngươi lên trước." "Được rồi." Triệu Văn đem còn lại nửa thùng mặt tấn 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 một hơi rót vào trong miệng, ngay cả thang đều uống sạch bách. Tiện tay đem thùng mì tôm hướng thùng rác quăng ra, ma quyền sát trưởng đi hướng Kha Tường. Toàn thân khớp xương phát ra đùng đùng, không dứt, bạo hưởng. Kha Tường đối với hắn niết miệng. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn vài miếng xanh biếng biết lá bưởi. Triệu Văn chiến ý dâng cao, hắn hướng về phía Kha Tường phát ra một tiếng gầm nhẹ. "Đúng." Bạo hùng hóa phát động. Hắn toàn thân cơ thể như là thổi phồng loại từng cục phồng lên, thô cứng rắn bộ lông màu đen điên cuồng thoát ra, thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng cất cao. Cuồng bạo hung hãn khí tức đập vào mặt, mắt thấy là phải trở thành đầu kia uy manh đáng sợ 3 mét cự hùng. Một bên Lữ Cam cùng Chu Thôi đã lộ ra tươi cười đắc ý giống như đã thấy Kha Tường bị này cuồng bạo cự hùng một cái tát đánh bay chẳng cảnh. Ngay tại Triệu Văn hình gấu đơn giản, còn chưa kịp từ trong cổ họng phát ra một tiếng hoàn chỉnh hùng hống lúc, Kha Tường động. Trong tay kia vài miếng nhìn như không hề lực sát thương xanh biết lá bưởi, đối với Triệu Văn mặt đều quả tới. Cách. Một tiếng không tưởng tượng được thanh thúy tiếng vang đột ngột vang lên. Lữ Cam cùng Chu Thôi đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Triệu Văn kia kịch liệt bành trướng thân thể có chút dừng lại, sau đó như là điện ảnh đảo đái đồng dạng. Cả người lấy đây biến thân lúc tốc độ nhanh hơn, nhanh chóng kéo rút, nhục trí. Đúng lúc này biến trở về nguyên dạng. Ngay tiếp theo kia thân vừa mọc ra lông thú vậy rụt trở về. Triệu Văn là người trong cuộc so với bọn hắn càng động. Hắn che lấy bị lá bưởi trong quạt má trái, làm ra một cái kinh điển tiểu hái che mặt. Cực tờ hờ ở mờ gờ. Túi đầu nhìn xem nhìn mình thủ, lại sờ lên chính mình bóng loáng mặt, hoàn toàn không rõ vừa mới đã xảy ra chuyện gì. Dị năng. Bị đánh gãy. Có chuyện gì vậy? Triệu Văn, thất thần làm gì? Dùng ngươi dị năng A. Lữ Cam ở phía sau gấp đến độ dơ chân. Lại đến. Triệu Văn không tin cái này tà. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa thúc đẩy lực lượng trong cơ thể. Vừa cảm giác cố kia quen thuộc mà lực lượng cường đại phun lên toàn thân. Cách. Lại là một cái thanh thúy diệu quang. Hay là đồng dạng vị trí, vẫn là dùng kia vài miếng nhìn lên tới người vật vô hại lá bưởi. Triệu Văn biến thân quá trình lại một lần bị đánh gãy, thậm chí so với một lần trước còn nhanh hơn. Lần này ngay cả lông thú đều vừa toát ra cái đầu, liền bị sợ tới mức rụt trở về. "Ngươi, ngươi rốt cục đối với ta làm cái gì?" Triệu Văn vừa sợ vừa giận. Hắn phát hiện mình bị lá bưởi rút trúng địa phương, có một cỗ kỳ dị mát lạnh lực lượng đang lưu chuyển. Nhưng thân thể của hắn cứng đờ, không thể động đậy. Vạn Tà Bất Xâm hiệu quả phát động, cầm trong tay lá bưởi công kích, nhưng đánh đoạn dị năng cùng làm mục tiêu cứng ngắc. Kha Tường lộ ra vui tính mỉm cười. "Không có gì, biểu ca vừa sáng sớm nộ khí như thế lại, ta cho ngươi đi đi tả hỏa nha." Dứt lời, hắn tóm lấy kia vài miếng cứng cỏi lá bưởi, đối với Triệu Văn Tấm kia mở mịt mặt chính là một cái tả hữu khai cung. Tách 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 tách. Thanh thúy tiếng bạc hai, giàu có tiết tấu, bên hai không dứt. Chương 94, a. Đây là cái gì? Rút một chút. A. Đây là cái gì? Rút một chút. Chương 94, a. Đây là cái gì? Rút một chút. A. Đây là cái gì? Rút một chút. Triệu Văn bị kia phiến xanh biếc lá bưởi tắt đến mắt nổi đom đóm. Đau. Nói thật, không phải rất đau, xúc cảm nhẹ nhàng. Nhưng chính là lần này, hắn cảm giác trong cơ thể mình vừa mới ngưng tụ lực lượng, phốc một tiếng, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Càng ma quái chính là, theo mỗi một lần lá bưởi cùng gò má tiếp xúc, trong đầu hắn cố kia cháy hừng hực lửa giận cùng chiến ý, đều tại lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ cực nhanh biến mất. Trước nay chưa có bình tĩnh từ thiên linh xây bay thẳng bàn chân. Này không thích hợp. Ta nên phẫn nộ. Ta nên hống. Ta nên một quyền đem cái này hoàng bào tiểu tử đánh bay ra ngoài. Thế nhưng, là cảm giác gì có chút thoải mái. Triệu Văn nội tâm đang tiến hành kịch liệt thiên nhân giao chiến, trên mặt lại là một bộ đang lúc mở mịt mang theo hưởng thụ quỷ dị biểu tình. Cái này, đây là cái gì tà môn ma đạo? Một bên Chu Thôi nhìn mắt ra nhảy lên. Hắn nhìn Kha Tường trong tay kia vài miếng bình thường không có gì đặc biệt lục diệp, lại nhìn một chút Triệu Văn bộ kia lại mộng lại thoải mái đức hạnh, trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số không đáng tin cậy suy đoán. Lá bưởi, là cái này trong truyền thuyết, Quế Châu khu ma thần khí. Lữ Cam sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Này đánh không phải Triệu Văn, là bọn hắn Cam Văn thôi tổ hợp mặt, là hắn Lữ gia đại thiếu mặt. Dừng tay, gầm lên giận dữ, giống như đất bằng kinh lôi. Kha Tường, ta tới đánh với ngươi. Lữ Cam một cái bước xa vọt mạnh đi lên, tốc độ nhanh đến trong không khí lưu lại một đạo tàn ảnh. Hắn toàn thân trên dưới nổi lên một tầng cứng không thể phá ám hào quang màu vàng nóng, bắp thịt quần quần sôi sục. Cả người hóa thành một tôn từ miếu thờ bên trong đi ra nộ mục kim cương. Kim cương thân phát động, kia nặng nề như núi khí thế, sợ đến chung quanh người qua đường liên tiếp lui về phía sau. Nhưng Kha Tường đầu cũng không quay lại. Ngay tại Lữ Cam kia hiện ra kim loại sáng bóng nắm đấm sắp chạm đến Kha Tường phía sau lưng trong nháy mắt. Kha Tường nét miệng cười, trở tay đem kia phiến vừa mới hút xong Triệu Văn lá bưởi, hướng phía Lữ Cam trên mặt đều hô quá khứ. Lữ Cam trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Của ta kim cương thân là đỉnh cấp phòng ngự dị năng, cứng không thể phá. Chỉ là một chiếc lá. Cách. Một tiếng so trước đó bất kỳ lần nào đều càng thêm tiếng vang lanh lảnh. Lữ Cam trên mặt cười lạnh đọc lại. Hắn trợn mắt nhìn chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ám hào quang màu vàng nóng như là bị tây kim đâm thủng bọt xà phòng. Ba một tiếng. Vỡ vụn, tiêu tán. Đúng lúc này, hắn hưởng thụ cùng Triệu Văn giống nhau như lúc VIP đánh ngộ. Cả người duy trì vọt tới trước tư thế cứng tại chỗ, không thể động đậy. Chu Thôi không thể tin được chính mình nhìn thấy cái gì. Lão đại của mình dị năng, cái đó tự giác sau khi tỉnh lại dường như chưa từng bại trận kim cương thân. Bị phá. Đều dùng một chiếc lá. Lữ Cam càng là hơn lòng tràn đầy kinh hãi. Hắn liều mạng dãy rủa, lại phát hiện thân thể căn bản không nghe sai khiến. Đây coi là cái gì? Bị mọt găng quỷ đến. Hắn đột nhiên nghĩ tới vừa nãy Triệu Văn kia động tác cổ quái cùng biểu tình. Này Diệp Tử, có độc. Kha Tường nhìn trước mặt lại thêm ra tới một pho tượng, cười xấu chậc chậc miệng. Ai nha, lại tới một cái. Biểu ca, đừng nóng độ nha, người người có phần. Hắn cơ cơ trong tay lá bưởi, giọng nói nhẹ nhàng giống là trong tiệm cắt tóc Tony lão sư. Quế Châu hạn định VIP phục vụ, bảo đảm ngài thỏa mãn. Kha Tường gãi đầu một cái, cảm thấy một chiếc lá hiệu suất có chút thấp. Tâm niệm khẽ động, hắn trong tay kia vậy đột nhiên nhiều hơn một cái mới mẻ xanh biết lá bưởi. Tay trái phiến Triệu Văn, tay phải rút Lữ Cam, tả hữu khai cung, trên dưới tung bay, thậm chí đánh ra tầng tầng lớp lớp tàn ảnh. Tách, 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 tách. Kha Tường một bên rút, một bên trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Gọi các ngươi tìm cớ, gọi các ngươi nghĩ dẫm ta thượng vị, gọi các ngươi xem thường ký châu người, muốn nổi danh muốn điên rồi đúng không? Ta giúp các ngươi ra. Lữ Cam cùng Triệu Văn bị rút đến không hề có lực hoàn thủ, ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Khuất nhục nước mắt đã bắt đầu tại Lữ Cam trong hốc mắt đỏ quanh. Hắn khi nào nhận qua kiểu này bị khuất, nhưng này cố ma quái sảng khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Mỗi bị rút một chút, thần trí đều thanh tỉnh một phần. Trên người vì thức đêm cùng nói mát góp nhặt hàn khí cùng mọi mệt, lại phi tốc biến mất. Thậm chí ngay cả Lữ Cam buổi sáng vừa có chút ngăn chặn cái mũi, đều cảm giác thông suốt không ít. Này đến cùng là cái gì bị năng lực a? Ngã tư đường những người đi đường đã triệt để nhìn xem ngây người. Không ít người lấy điện thoại di động ra, nhắm ngay này có thể xưng hành vi nghệ thuật một màn, ca ca chính là dừng lại chợ gỗ. Này tình huống thế nào? Sân trường bá chiếm mới hình thức. Không như a, ngươi nhìn xem hai cái kia bị đánh, biểu tình như thế nào như vậy kỳ lạ. Tại sao ta cảm giác bọn hắn vẫn rất hưởng thụ? Chu Thôi nuốt ở phía xa nhìn chính mình hai cái đại ca bị một cái hoàng bao tiểu tử dùng diệp tử rút đến hồng quang đầy mặt, tinh thần phân chấn. Không khỏi con ngươi chấn động. Lam Hương, đại ca nhị ca muốn thức tỉnh cái gì vật kỳ quái? Kha Tưởng tựa hồ là chú ý tới bên cạnh còn có một cái cá lọt lưới, ngừng động tác trong tay. Hắn một tay cầm một mảnh lá bưởi, chậm rãi xoay người, cười híp mắt nhìn về phía đã nhanh co lại đến trong góc tường Chu Thôi. Cái kế tiếp là ngươi sao, biểu ca? Chu Thôi sợ tới mức một cái giật mình, toàn thân thịt mỡ đều run rẩy run một cái. Hắn bả đầu lắc như cá bắt lãng cổ, hai tay điên cuồng mà trước người đồng đường, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Không, không cần,
đại ca,
ngài bận rộn,
ngài bận rộn,
ta cho ngài canh chừng. Kha Tường nhìn hắn bộ kia túng dạng, nhếch miệng, thủ vậy rút tê, lười nhắc lại cùng hắn so đo. Tay hắn buông lỏng, kia hai thanh được trao cho kỳ lạ lực lượng lá bưởi hóa thành điểm điểm hào quang màu xanh lục tiêu tán trong không khí. Vạn Tà Bất Xâm hiệu quả giải trừ. Lữ Cam cùng Triệu Văn thân thể một cái lảo đảo, cuối cùng khôi phục năng lực hành động. Hai người đồng thời lui về sau mấy bước, che lấy chính mình nóng lên gò má, trên mặt thần thái phức tạp tới cực điểm. Khuất nhục, phẫn nộ, mê man, kinh ngạc, còn có chút chết tiệt sảng khoái. A, Triệu Văn hoạt động một chút gân cốt, ngạc nhiên phát hiện chính mình nhịn một đêm mỏi mệt lại thật sự trở thành hư không, hiện tại toàn thân đều là sức lực. Lão đại, ta cảm giác đầu óc thanh tỉnh nhiều, một chút cũng không buồn ngủ. Lữ Cam cũng là sững sờ, chính hắn cũng là cảm giác xoang mũi thông suốt, thần thanh khí sảng. Cái này đến cùng là cái gì dị năng? Hệ phụ trợ. Kha Tường hai tay đút túi, từ trên cao nhìn xuống nhìn bọn hắn. Cái kia đầu giá rẻ tóc vàng dưới ánh mặt trời loé ánh sáng. Hiện tại thế nào, còn cảm thấy ta là may mắn sao? Lữ Cam mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn há to miệng, mong muốn nói mấy câu nói mang tính hình thức. Nhưng nghĩ đến đối phương không cần tốn nhiều sức liền rách chính mình kia vẫn lấy làm kiêu ngạo kim cương thân. Còn tiện thể cho mình làm một bộ miễn phí để thần tỉnh não sở ba tất cả thoại đều chặn ở trong cổ họng. Cuối cùng, tất cả kiêu ngạo cùng không cam lòng, đều hóa thành một tiếng thở dài nặng nề. Hắn xấu hổ cúi xuống biên kia một mực cao ngạo đầu lâu. Tâm phục khẩu phục. Kha Tường thấy thế cũng lười nói thêm gì nữa. Phục rồi đều xéo đi nhanh lên. Hắn phất phất tay, như là tại xua đuổi mấy cái con rồi. Đừng chậm trễ ta ăn bún ốc. Nói xong, hắn tiêu sái quay người, hướng phía góc đường nhà kia quen thuộc cửa hàng bún đi đến. Chương 95, Ký Châu mới anh hùng chương 95, Ký Châu mới anh hùng Chu Thôi nhìn Kha Tường bóng lưng, lại nhìn một chút nhà mình đại ca cùng nhị ca trên mặt kia đối xương dấu đỏ. Đại ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lữ Cam ánh mắt phức tạp chằm chằm vào Kha Tường rời đi phương hướng. Hồi lâu, hắn như là quả cầu ra xì hơi. Đi, trở về đi. Hắn lắc đầu, hôm nay giáo huấn, ta nhớ kỹ. Cái này Kha Tường, tuyệt không phải hạng người bình thường. Chúng ta thua không an. Nói xong, Lữ Cam mang theo hai cái tiểu đệ xám xịt rời đi. Bọn hắn ai cũng không có chú ý tới, đường cái đối diện một nhà cửa hàng trà sữa lầu hai bên cửa sổ. Một nữ sinh chính giơ điện thoại quay phim, trên màn hình rõ ràng là vừa mới cái kia có thể xưng hành vi nghệ thuật một màn. Trên mặt nàng hiện ra xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nụ cười, rất nhanh ở trên màn ảnh đập. Hắc hắc, hôm nay tài liệu có. Lão bản, một bát nguyên vị bún ốc, thêm cay thêm thối thêm đậu phụ trúc. Kha Tường đặt mông ngồi ở quen thuộc vị trí bên trên, rất quen mà đối với sau bếp hô. Đại giới cưỡng chế lực nhường hắn đối với cỗ này đặc biệt hương vị sản sinh khó mà dứt bỏ ý lại. Rất nhanh, một bát nóng hôi hổi, hương, thối, khí xông vào mũi bún ốc đều đã bưng lên. Hắn thỏa mãn mà hút mạnh một ngụm, kẹp lên một đũa phấn, lắm điều một tiếng hút vào trong miệng, hạnh phúc kém chút tại chỗ hát lên sơn ca. Ngay tại hắn vùi đầu cơn khô, cùng trong chén mỹ thực tiến hành thân mật giao lưu lúc. Nào đó video ngắn trên bình đài, một cái mới ban bố video đang lấy hỏa tiễn tốc độ điên cuồng truyền bá. Video tiêu đề rất có lực trùng kích, ý châu nhân loại hành vi đổ giám một, tinh thần tiểu hỏa đầu đường lá bưởi sập a, chuyên trị các loại không phục. Video mở đầu là Kha Tường kia một đầu mang tính tiêu chí hoàng bao dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng. Ống kính nhắm ngay trong tay hắn lá bưởi. Nương theo lấy một hồi cảm giác tiết tấu cực mạnh thổ này DJ, hắn tả hữu khai cùng, đối với hai cái người bị hại gò má chính là một cái liên hoàn bàn tay. Thanh thúy tiếng bạt thai bị hậu kỳ tinh chuẩn cắm ở mỗi một cái nhịp trống bên trên, có vẻ ma tính lại tẩy não. Tuyệt hơn chính là, biên tập người còn cho Lữ Cam cùng Triệu Văn trên mặt tăng thêm đặc tả. Mơ mịt, khuất nhục, kinh ngạc, lại mơ hồ mang theo sảng khoái biểu tình bị bắt được rõ ràng. Video phía dưới còn phối hợp các loại tạc. Quế Châu người anh em lá bưởi đi suối quậy chữ cái Ký Châu đánh quái lung cái video này một khi tuyên bố liền xông lên bản địa hot sẽ ấp. Khu bình luận trong có không ít người tới trước ăn dưa. Một lầu, CMN. Tình huống thế nào? Này hoàng mao ai vậy? Trước mặt mọi người chơi đến như thế lại. Tầng 2, thuần người qua đường, như thế nào cảm giác cái này hoàng bao nhìn có điểm giống Thạch Sơn thị nhất trung Ký Châu lớp 12 ban 7 Kha Tường đâu. IT, ký hồi phục tầng 2, bạn thân thực sự là thuần người qua đường sao? Lầu 3, Ký Châu A. Kia không có việc gì, chỗ kia không phải đánh quái lung sao? Tầng 4, trọng điểm chẳng lẽ không phải hai cái kia bị đánh sao? Các ngươi nhìn kỹ nét mặt của bọn hắn, như thế nào cảm giác vẫn rất hưởng thụ. Tầng 5, này không chính là chúng ta Quế Châu bên ấy trừ tà dùng lá bởi sao? Như thế nào thành Ký Châu đúng không? IT, hoàn hồi phục tầng 5, lần đầu tiên. Tầng 6, như thế nào cảm giác này hoàng bao nhìn cùng trước đó hai cái kia kỵ khủng long tiểu hài có điểm giống. Video nhiệt độ còn đang không ngừng kéo lên, thậm chí còn diễn sinh ra được ảnh chế. Một cái tiểu nhân cầm trong tay lá bưởi tại đối trên mặt đất người không ngừng mà đánh tới vô tới. Phía dưới còn phối hợp một đoạn chữ viết, mệt rồi à buồn ngủ. Đến phiến lá bưởi. Mà xem như người trong cuộc Kha Tường chính hài lòng uống xong cuối cùng một ngụm thang, đánh một cái vang dội ở một cái. Thật thoải mái. Vô bụng, từ trong túi quần lấy ra một mực chấn không ngừng điện thoại. Vừa nãy Kha Tường đang chuyên tâm lắm điều phấn, không để ý đến chính mình một người cô đơn, biết nhau đồng học còn đang ở trường học đau khổ ôn tập, lúc này tìm chính mình không phải bán hàng đa cấp chính là Khương Hiểu. Ấn mở điện thoại, thông tin bắn ra. Đang 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 đang. Trên màn hình điện thoại di động bắn ra mười mấy cái miss call cùng trên trăm đầu chưa đọc thông tin, tuyệt đại bộ phận đều đến từ cùng là một người, Khương Hiểu. Kha Tường, làm sao vậy đây là? Siêu ca tăng cường. trong lòng của hắn lộn bộ một chút. Sẽ không xảy ra chuyện gì a? Hắn ấn mở Khương Hiểu gửi tới mới nhất một cái thông tin, đó là một cái video ngắn kết nối. Một hồi quen thuộc thổ này âm nhạc từ trong điện thoại di động nổ ra đây. Trên màn hình một người đỉnh lấy hoàng bao tinh thần tiểu hỏa chính cầm hai mảnh lục diệp tử, đối với hai người mặt tả hữu khai cùng, rút đến gọi là một cái hổ hổ sinh phong. Tấm kia xuất khí lại phách lối mặt, không là chính hắn là ai? Kha tưởng tay run một cái, điện thoại kém chút rơi vào trước mặt bún ốc chén canh trong. Này mẹ hắn là lúc nào chủ? Trên màn hình điện thoại di động, cái đó treo lên hoàng bao chính mình còn đang ở nương theo lấy ma tính âm nhạc, không biết mệt mỏi mà cơ lá người. Run rẩy nhìn về phía điểm khen đếm. 20 phút trước tuyên bố, hiện tại đã phá bạn. Báo bình luận giống như thủy triều trào lên, mỗi một đầu đều giống như một cây tiểu đao đâm vào lòng của hắn ba bên trên. Ký châu nhân loại hành vi đồ dám. Hắn tự lẩm bẩm, cảm giác một hồi trời đất quay cuồng. Xong rồi, chính mình đây là muốn bị chế thành xì bở hổ phách. Hiện tại phát luật sư hàm còn kịp sao? Kha tưởng thậm chí cảm giác được chung quanh mấy bàn thực khách ánh mắt chính như có như không trôi lướt hắn. Ngươi nhìn xem, người kia có phải hay không? Chân nhân đây trong video còn tinh thần a? Kha tưởng gò má có chút nóng lên. Hắn hiện tại chỉ nghĩ thức tỉnh kinh lực lượng sau đó biểu diễn địa đạo xuyên toa thoát khỏi nơi thị phi này. Đúng lúc này, quế lực lượng đại giới lại không đúng lúc mà xông ra. Quế châu đại giới phát động, thích sướng sơn ca mãnh liệt xúc động xông lên đầu, cổ họng khẽ động, kém chút đều đối với cả phòng thực khách hát vang một khúc. Sướng sơn ca hát hắn gắt gao cắn răng hàm, dùng hết suốt đời nghị lực, đem câu kia sắp thốt ra sơn ca gắng gượng nén trở về, mặt đều trướng trở thành màu gan heo. Không được, không thể đợi tiếp nữa. Kha tưởng đột nhiên đứng dậy, từ trong túi lấy ra mấy tờ rúm gió tiền mặt vỗ lên bàn, ngay cả trả tiền thừa đều không để ý tới, chạy trối chết loại mà chạy ra khỏi bún ốc cửa hàng. Vừa chạy đến góc đường, một cái thân ảnh quen thuộc đều ngăn cản đường đi của hắn. Khương Hiểu ôm cánh tay dựa tường, thanh tú động lòng người mà đứng, biểu tình giống như cười mà không phải cười. U, này không phải chúng ta vong hồng dữ tử ca sao? Kha tưởng một gương mặt trong nháy mắt sụ xuống. Đừng nói nữa, ta muốn được yên tĩnh. Đợi lát nữa. Dữ tử ca là cái gì? Đương nhiên là quảng đại bạn qua mạng ban cho ngươi mạng lưới tôn sưng a. Khương Hiểu nhấn mày. Hiện tại toàn Ký Châu, không, toàn võng người đều hiểu rõ Ký Châu đánh bái trong lồng lại một lần xuất hiện mới anh hùng, dùng lá bưởi chơi chứ cái trò chơi dữ tử ca. Kha tưởng mắt tối sầm lại, kém chút không có tại chỗ quyết quá khứ. Ta là cái Ký Châu mới anh hùng. Nói như vậy, ta cùng Lương Lương Tử đặt song song. Còn mẹ hắn Dữ Tử Ca. Ta đập mã. Si ô đồ, ta không phải, ta không có, đừng nói mỏ. Hắn tóm lấy tóc của mình, phát ra tuyệt vọng hò hét. Video này ai chụp? Ai cắt? Ta muốn nói với hắn. Nói với hắn xâm phạm ta chân dung quyền. Nói với hắn tung tin đồn nhảm. Một. Thương điểu cơ cơ điện thoại. Chúc mừng ngươi, Kha đồng học, ngươi đã thành công bước ra mở khóa cụ ly nạn mảnh vỡ bước đầu tiên. Kha tưởng suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Ngay tại hắn đời chẳng có gì phải lưu luyến lúc, chuông điện thoại di động đột ngột vang lên. Điện báo biểu hiện, Phương Nguyên. Chương 96, nước sôi lửa bỏng cán châu người anh em. Chương 96, nước sôi lửa bỏng cán châu người anh em. Kha tưởng một cái giật mình, luôn cuống tay chân nhận điện thoại, âm thanh ép tới đây tôn tử còn tôn tử. Uy, Phương lão sư. Đầu bên kia điện thoại, giọng Phương Nguyên nghe không ra hỉ nộ. Kha tưởng đồng học, ta thấy được trên mạng video. Lão sư ta sai rồi. Kha tưởng cầu sinh dục cực mạnh mà vượt lên trước nhận lầm. Ta cho ngài, cho trường học bôi đen. Ta vui lòng tiếp nhận bất kỳ xử phạt gì. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, tựa hồ là bị hắn này gọn gàng mà linh hoạt nhận tội thái độ cho chẹn họp một chút. Ngươi đừng đội nhận lầm. Do Phương Nguyên nghe có chút bất đắc dĩ. Ngươi cùng ta giải thích một chút, cái đó lá bưởi là chuyện gì xảy ra? Là ngươi năng lực mới? Là. Đúng thế. Kha tưởng lấy lại bình tĩnh, nỗ lực sắp xếp ngôn ngữ. Ta triệu hồi ra lá bưởi. Có thể ngắt lời người khác dị năng. Ngắt lời dị năng. Do Phương Nguyên trong nhiều một tia tìm tòi nghiên cứu, cụ thể đối với nào khác hệ hữu hiệu. Kha tưởng hồi tưởng lại Lữ Cam cùng Triệu Văn kia mở mịt lại sảng khoái mặt. Hiện nay thử qua đối với biến thân hệ cùng cường hóa hệ có hiệu quả, cái khác còn chưa cơ hội nếm thử. Ta hiểu được. Phương Nguyên đại khái đã có kết luận. Chuyện đã xảy ra ta đã tự theo dõi bên trong giải, là Lữ Cam bọn hắn khiêu khích trước đây, trách nhiệm không ở đây ngươi. Trường học bên này sẽ không truy cứu ngươi. Kha tưởng nghe vậy, đại đại mà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, Phương Nguyên lời nói xoay chuyển. Kha tưởng, ngươi bây giờ là nhân vật công chúng, mọi cử động sẽ bị phóng đại. Thứ hai muốn đi trại huấn luyện thiên tài. Ta hy vọng người đang hai ngày này năng lực, gìn giữ khiêm tốn, gìn giữ khiêm tốn. Kha tưởng nhìn thoáng qua bên cạnh Khương Hiểu trong điện thoại di động, cái đó nương theo lấy thổ này đi dây điên cuồng rút nhân truy ba hoàng bao tinh thần tiểu hỏa, khóc. Này còn thế nào khiêm tốn? Hắn hiện tại đi ra ngoài đều phải đeo khẩu trang kính dâm thêm cái đầu bộ. Cúp điện thoại, Kha tưởng cả người đều hiểu dịu. Khương Hiểu nhìn hắn bộ dáng này, cuối cùng vẫn là không có nhẫn tâm lại tiếp tục đả kích hắn. Nàng đưa tay nặng nề vô vô bờ vai của hắn, dùng một loại người từng trải giọng nói an ủi. Được rồi, đừng một bộ trời sập xuống dáng vẻ. Không phải liền là chết xã hội sao? Ngươi chết xã hội số lần còn ít sao? Quen thuộc liền tốt. Kha chết xã hội kinh nghiệm phong phú tưởng. Cảm ơn, cũng không có được an ủi đến. Chủ nhật sáng sớm, Kha tưởng là tại một hồi khác thường thoải mái cảm trong tỉnh lại. Hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, chuyện thứ nhất chính là vọt tới trước gương. Trong gương, đầu kia phách lối buông thả tóc vàng, đã biến trở về nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ màu đen tóc ngắn. Hắn thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Trở về, đều trở về. Kích động sờ lên tóc của mình, thuần thục chìm vào ý thức hải, nhìn về phía kia xưa cũ thanh đồng la bàn. Sơn Hà mệnh bản kim đồng hồ, vững vàng chỉ hướng cắn chữ. Kim Nhật Phú năng tỉnh, cắn năng lực tên, vô hình liệt diễm hiệu quả, trước nhật chi xúc, không cay không vui vô hình liệt diễm. Nghe tôi vẫn rất bá khí. Kha Tường sờ lên cằm, phân tích kỹ lấy cái này năng lực mới. Hai cái hiệu quả đều rất trắng ra, một cái kèm theo kéo dài tính thiêu đốt sát thương, một cái khác thì là đơn giản thô bạo tăng thêm trạng thái. So với hai ngày trước lá bưởi sở ba cùng bánh bao nhân thịt năng lực này có vẻ càng bình thường lại cường đại. Cuối cùng đến cái nghiêm chỉnh năng lực chiến đấu. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, trước mấy ngày vì các loại kỳ hoa năng lực cùng đại giới mà nỗi lòng lo lắng, cuối cùng buông ra một nửa. Về phần một nửa khác, tự nhiên là treo ở không biết đại giới bên trên. Chẳng qua trải qua nhiều lần như vậy tẩy lễ, Kha Tường tâm thái đã phật hệ không ít. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Dù sao trời sập xuống cũng chỉ có 24 giờ. Hắn duỗi lưng một cái, lên lấy dép ra khỏi phòng, chuẩn bị rửa mặt một chút liền đi tìm Thương Hiểu. Hôm nay hẹn tốt muốn đi cửa hàng mua sắm ngày mai tập huấn cần đồ dùng hàng ngày. Vừa mở cửa liền thấy Thương Hiểu thanh tú động lòng người mà đứng ngoài cửa, chính giơ thủ, xem bộ dáng là chuẩn bị gõ cửa. Nhìn thấy Kha Tường, Thương Hiểu nhãn tình sáng lên, nhếch miệng lên một vòng xảo quyệt cười. Đột nhiên vu bờ vai của hắn, đồng thời hét lớn một tiếng, "Này!" Kha Tường thân thể cứng đờ, trên mặt gạt ra một cái sốc nổi hoảng sợ biểu tình. Che ngực hưu khí vô lực nói ra, "Ai nha, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết." Thương Hiểu nhìn cái kia không hề có thành ý biểu diễn, gương mặt xinh đẹp tối đen, không nói lừa một cái. Biểu diễn kỹ xảo còn có thể lại giảm một chút sao? Ha ha. Kha Tường gượng cười hai tiếng, gãi đầu một cái. "Ăn hay chưa?" Thương Hiểu thuận miệng hỏi. "Siolo," một câu thanh thủy êm tai, mang theo kỳ lạ âm cuối cùng biểu tượng cảm xúc đặc hiệu hồi phục, từ Kha Tường trong miệng bật đi ra. Vừa dứt lời trong nháy mắt, hành lang không khí an tĩnh đến đáng sợ. "Thương Hiểu, Kha Tường." Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn nhau sững sờ. Kha Tường há to miệng, tiết hầu kịch liệt đống nhúc nhích qua một cái, sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Hắn vừa nãy muốn nói là ăn, nhưng không biết vì sao, thốt ra lại là cái đó kỳ quái âm tiết. Thương Hiểu trừng mắt nhìn, đẹp mắt lông mày vận thành một đoàn, tham dò tính mà đặt câu hỏi. "Vừa nãy cái đó là cái gì?" Kha Tường ra mặt co quắp một chút, không nhiều xác định mà suy đoán nói, "Có thể là Cán Châu người chào hỏi cách thức." "Thương Hiểu." Kha Tường mặt sầm lại. Có đôi khi Sơn Hà mệnh bàn tìm lạnh ngay cả hắn cũng không biết. Không có lại xoắn suýt này việc nhỏ xen giữa. Hai người kết bạn đi ra ngoài, tiến về trung tâm chợ cửa hàng. Ánh mặt trời rạng rỡ vẩy lên người, ấm áp. Đi ngang qua bên đường có nhỏ, Thương Hiểu bước chân ngừng lại. Ánh mắt rơi vào kia trong suốt long lanh kẹo hồ lô bên trên. Nàng kéo Kha Tường ống tay áo, lý trực khí tráng nói ra, "Kha Tường, ta muốn ăn cái đó. Chính mình mua. Ngươi mua cho ta." Thương Hiểu lý trực khí tráng ưỡn ngực. "Coi như là ngươi mấy ngày nay cho ta bồi thường phí tổn thất tinh thần. Ta không phải đáp ứng giúp ngươi tẩy tất sao?" "Kia không giống nhau." Kha Tường không lay chuyển được nàng, bất đắc dĩ thở dài, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị quét mã trả tiền. Hắn trong lòng còn đang lầu bầu, hôm nay cái này đại giới dường như trừ ra chào hỏi cách thức có điểm lạ bên ngoài, vậy không có gì lớn nha. Nay đều nhanh đã nửa ngày, vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Nhưng mà, phong đại giới chi tâm không thể không. Hắn ấn mở trả tiền mã, ánh mắt lơ đãng đảo qua số dư còn lại. "Hả?" Kha Tường dùng sức trừng mắt nhìn, lại nhìn một lần. "Không sai, xanh bong bong trong ví tiền số dư còn lại không hiểu ít 100 viên." Trong lòng của hắn lộn bộ một chút, đội vàng ấn mở giấy tờ tường tình. Mới nhất một cái ghi chép thình lình biểu hiện ra, chuyển khoản 100 nguyên. "Thu khoản Phương, Khương Hiểu." Chuyển khoản thời gian, chính là vừa nay hắn đi ra ngoài gặp được Khương Hiểu một khắc này. Mỗi khi có kiểu này hoàn toàn không hợp với lẽ thường hiện tượng xảy ra lúc, đáp án bệnh viện chỉ có một. Một nhóm hắn rất không muốn nhìn thấy chữ nhỏ, lặng yên không một tiếng động tại trước mắt hắn hiện hiện. Cán Châu đại giới phát động, cùng nữ tính tiếp xúc sẽ giảm mất tiền tài. "Kha Tường, ha ha, chơi thật vui chương 97. Một giọt cũng không có chương 97, một giọt cũng không có Kha Tường cảm giác lòng của mình bị móc giống. Ngay tiếp theo túi tiền cùng nhau. "Chơi ta có thể, nhưng ngươi đừng đụng đến ta tiền A." Đây chính là Khương A Di theo tháng đánh khoản khẩu phần lương thực, là hắn sống tiếp căn bản. Nhìn Kha Tường tấm kia đây mướp đắng còn nhăn ba mặt, Khương Hiểu vô thức lui lại một bước nhỏ, ánh mắt cảnh giác. Đại giới phát động. Kha Tường hữu khí vô lực gật đầu một cái. Khương Hiểu trong lòng nói thầm một tiếng quả nhiên lại truy vấn, là cái gì đại giới? Kha Tường ngáp úng, miệng há hồi lâu, sửng sốt một chữ đều nghẹn không ra. Cái này đại giới nếu nói ra miệng, hắn hôm nay tiền này bao thực sự không phải thoát hơi, là trực tiếp báo hỏng. "Không có gì lớn, khục khục." Hắn nói út mở, cố gắng qua mặt. Thương Hiểu khẽ giật mình. Trực giác của nữ nhân nhường người được gia hỏa này trong lòng có ma. Nàng trên mặt mang lên một vòng xảo quyệt cười xấu xa, đưa tay đều nắm chặt Kha Tường áo len tay áo. Âm thanh kéo dài điệu, mềm dẻo được nị nhân, luôn cảm giác. "Ngươi có việc giấu giếm ta a?" Cái này nắm chặt, Kha Tường tâm can đều đi theo run lên một cái. Đúng lúc này, hắn điện thoại di động trong túi vậy đi theo run lên. "Đình Dung." Đạo này thanh thúy tiếng vang, giờ khắc này ở trong thai hắn, không khác nào đòi mạng tiếng Trung. Về phần là tin tức gì? Vậy khẳng định là trả tiền thông tin a. Nhìn Kha Tường trong nháy mắt trắng bệ mặt, một bộ lập tức liền muốn khóc lên bộ dáng, Thương Hiểu cảm thấy mình hình như có chút quá mức. Nàng buông tay ra, lẩm bẩm, "Tốt tốt tốt, ta không hỏi không phải là được rồi nha." Vừa dứt lời, chính nàng điện thoại vậy đi theo chấn một cái. Thương Hiểu còn tưởng rằng là lão mụ phát tới cái gì mua sắm chỉ lệnh, tiện tay móc ra xem xét, trên màn hình rõ ràng là một cái thu khoản báo tin. Kha Tường hướng ngài chuyển khoản 100.00 nguyên. Nàng kỳ lạ mà liếc nhìn Kha Tường một cái, "Ngươi cho ta chuyển tiền làm gì?" Kha Tường đau khổ hai mắt nhắm lại. Nhưng vì mình trong ví tiền điểm này đáng thương tiền tiết kiệm, hắn vẫn là không dám nói thật, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu nói dối. Chính là, chừa tay, Khương Điểu lặp lại một lần, lông mày càng nhăn càng chặt. Ngón tay trên điện thoại di động trượt một chút, còn có thể thủ chừa hai lần. Là cùng Kha Tường cùng nhau lớn lên Thanh Mai Trúc Mã, nàng cơ hồ là tại một giây đồng hồ trong đều bắt được cái đó hoa điểm. Nàng nhớ lại một chút vừa nãy phát sinh tất cả chuyện, sờ lên cằm, trong lòng đã nắm chắc. Vì nghiệm chứng, nàng thử thăm dò lại duỗi ra thủ muốn đi đụng chút Kha Tường. Lần này Kha Tường phản ứng cực nhanh, giống con mèo bị dẫm đuôi. Đột nhiên hướng về sau chạy một bước dài, thành công tránh qua, tránh né. Khương Điểu lần này càng khẳng định, đây tuyệt đối là Kha Tường đại giới dở trò quỷ. Hi hi hi. Nàng phát ra một hồi nhường Kha Tường dùng mình tiếng cười. Lần này Khương Điểu vậy không làm cái gì tiểu động tác, trực tiếp một cái hổ đói bồ mồi, giang hai cánh tay đều hướng phía Kha Tường ôm. Kha Tường chủ quan, không có tránh. Chặt chẽ vững vàng mà bị Khương Điểu kéo đi cái đầy cõi lòng. Nữ hài trên người đặc lưu hương thơm cùng kia kinh người mềm mại xúc cảm tiến đụng vào trong ngực. Đổi lại bình thường, Kha Tường không thiếu được muốn trêu chọc hai câu, chiếm chút miệng tiện nghi. Nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy lòng của mình đang dị máu. Quả nhiên, tại Khương Điểu tiếp xúc đến hắn một cái mắt, điện thoại di động của nàng lại lần nữa chấn một cái. Khương Điểu cúi đầu xem xét. Kha Tường hướng ngài chuyển khoản 100.000 nguyên ha 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 ha. Khương Điểu cuối cùng nhịn không được, cười đến nhánh hoa run rẩy. Nàng dương dương đắc ý nhìn về phía mặt xám như cho tàn Kha Tường, gơ gơ điện thoại. Còn không mau mau từ thực đưa tới. Người là giao tớt, ta là thịt cá. Kha Tường khóc không ra nước mắt, từ bỏ tất cả chống cự, đàng hoàng bàn giao. Của ta đại giới là, cùng nữ tính tiếp xúc đến, liền biết cho nàng chuyển một khoản tiền. Khương Điểu nghe vậy vui lên, trừng mắt nhìn, cái này đại giới, nghe tới cũng không phải rất tồi tệ nha. Đối với ngươi mà nói đương nhiên không tiêu rồi. Kha Tường trong lòng hò hét. Khương Điểu mỹ tư tư đưa di động thăm dò về trong túi, hào phóng mà vung tay lên, như vậy đi, vì đền bù ngươi, này kẹo hồ lô coi như ta mời ngươi. Kha Tường, chúng ta tiền mời ta ăn cái gì, ngươi quản cái này gọi đền bù. Hắn hiện tại chỉ nghĩ về nhà đem chính mình khóa trong phòng, ngăn cách tất cả giống cái sinh vật, bảo vệ mình kia tràn ngập nguy hiểm túi tiền. Nhưng ngày mai sẽ là trại huấn luyện thiên tài tập hợp này, đồ dùng hàng ngày còn chưa mua, không tới không được. Càng chết là, Khương Điểu xem thấu hắn ý đồ. Nàng gắt gao ngăn đón hắn không cho đi, như cái phát hiện món đồ chơi mới hài tử. Muốn lén lén lút lút gặp mặt hắn một chút, khiến cho Kha Tường cùng cái thủ thân như ngọc hoàng hoa đại quê nữ tựa như chạy trối chết, chật vật không chịu nổi. Đi thì đi. Kha Tường cắn răng một cái, quyết tâm hướng về siêu thị đi đến. Dù sao đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, nếu không đi nhanh về nhanh, có cái gì đáng sợ. Khương Điểu thấy thế cũng là khặc khặc cười một tiếng, đi theo phía sau hắn. Chỉ để lại kẹo hồ lô chủ quán đem xe đẩy, nhìn đi xa hai người. Thật buồn nôn hai ông bà. Tiến siêu thị trước đó, Kha Tường hùng tâm tráng trí. Vào siêu thị sau đó, Kha Tường tại chỗ hối hận. Hôm nay là chủ nhật, lại gặp phải siêu thị đầy năm khánh, toàn trường 75. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong lối đi nhỏ, kệ hàng bên cạnh, khắp nơi đều là nhốn nháo đầu người, trong đó nữ tính khách hàng càng là hơn chiếm đại đa số. Thế này sao lại là siêu thị? Đây rõ ràng là địa ngục. Kha Tường quay đầu liền muốn đi, lại phát hiện phía sau mình chẳng biết lúc nào vậy đầy áp người, đường lui đã bị triệt để phá hỏng. Kha Tường, xong rồi. Hắn tuyệt vọng phát ra một tiếng kêu rên, "Tiểu Diểu, cứu ta nha." Đi ở phía trước Khương Diểu nghe tiếng quay đầu, vẻ mặt vô tội trừng mắt nhìn, toàn bộ làm như không thấy được cái kia sắp bị bảy người bao phủ đáng thương dạng. "Tiểu Tường, không quan hệ tâm." Sau một giờ, hai người cuối cùng từ biển người trong giết ra một đường máu, lảo đảo chen đến quầy thu ngân. Khương Diểu hồng quang đầy mặt, thần thái sáng láng, trong tay sách tràn đầy hai đại túi đồ ăn vặt cùng đồ uống. Trên mặt là thu hoạch vui sướng, mà Kha Tường thì là sắc mặt trắng bệnh, hai mắt vô thần, bước chân phủ phiếm. Cả người đều tản ra một loại âm u đầy tử khí hôi bại cảm giác, giống như bị ép khô đồng dạng. Thật sự, một giọt cũng không có. Trong ví tiền một giọt chất béo đều chen không ra ngoài. Vừa rồi tại trong siêu thị, Khương Điểu căn cứ phủ xa không lưu ruộng người ngoài cao thượng nguyên tắc, đem Kha Tường một mực bảo hộ ở bên cạnh mình. Dường như gà mái che chở con gà con. Bảo hộ được cực kỳ thành công, Kha Tường xác thực không có bị bất luận cái gì nữ tính khách hàng sợ đến một chút. Nhưng vấn đề là hắn đã không biết bị trước người mình bị này gà mái vô tình hay cố ý khai du bao nhiêu hạ. Mỗi lần Khương Diểu làm bộ bị người chen lấn đứng không vững, hướng về thân thể hắn không cẩn thận khẽ nghiêng, Kha Tường điện thoại liền biết đình dòng một tiếng. Mỗi lần Khương Diểu đưa tay giúp hắn cầm chỗ cao thương phẩm, không cẩn thận cọ đến cánh tay của hắn, Kha Tường điện thoại lại sẽ đình dòng một tiếng. Khương Diểu, không ngờ rằng ngươi cái này lông mày rậm mắt to ra hỏa, lại là loại người này. Chương 98, Hoàng Cán Châu chương 98, Hoàng Cán Châu. Kha Tường phóng ra siêu thị cửa lớn, nặng nề thở dài, cảm giác cả cuộc đời đều biến thành màu xám trắng. Gặp hắn bộ này tội nghiệp bộ dáng, Khương Điểu cũng có chút không đành lòng. Được rồi, cũng không phải không trả ngươi, buồn cô nương là cái loại người này sao? Nàng nói xong đều lấy điện thoại di động ra, đem vừa nãy từ Kha Tường chỗ nào kiếm tới tiền vung tay lên, chuyển trở về. Đương nhiên, không có toàn bộ chuyện. Nàng rất quan tâm mà chụp xuống 200 đồng, lấy tên đẹp phí thủ tục. Kha trong túi đây mặt sạch sẽ tưởng hít mũi một cái, cảm động đến rơi nước mắt nhìn về phía Khương Điểu. Ánh mắt kia thấy vậy Khương Điểu đều có chút ngượng ngùng. Hắn tay run run, điểm xuống thu khoản. Nhưng một giây sau, trên mặt hắn cảm kích đều đọng lại. Kia bút vừa tụ hợp vào xanh bong bóng túi tiền tiền còn chưa che nóng hổi, liền lại toàn bộ quay lại Khương Diểu tài khoản. Đồng thời, một nhóm hắn càng không muốn nhìn thấy chữ nhỏ, lại lần nữa lặng yên không một tiếng động hiện hiện. Cán Châu đại giới phát động, không thể thu được đắc nhiệm gì tiền tài, tăng thêm cùng trị liệu. Kha Tường mắt tối sầm lại, hai chân mềm nhũn, kém chút tại chỗ cho ven đường xe đạp dùng chung quy xuống. không thể thu được đắc nhiệm gì tiền tài, tăng thêm cùng trị liệu. Hoàn Cán Châu hoàn đến chỗ ta đúng không? Hoàn Cán tất cả phú, duy ta độc bẩn. Ngươi tại sao lại cho ta chuyển về? Khương Điểu vậy có chút kỳ quái, nhìn trên điện thoại di động lần nữa bắn ra thu khoản báo tin, còn muốn thử một lần nữa. Kha Tường bất lực khoát khoát tay, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Đừng. Tạm biệt, hôm nay ta nhất định là người nghèo rất mồm tơi. Khương Điểu gặp hắn bộ này thảm trạng, cũng nhịn không được thẻ lưỡi, hiểu rõ là của hắn kỳ hoa đại giới lại phát tác. Nàng một cái nắm ở Kha Tường cổ, hào khí vượt mây mà vỗ bộ ngực, không sao. Buồn cô nương hôm nay có tiền, một lúc mời ngươi ăn cơm. Kha Tường sâu kín nhìn nàng một cái. Dùng tiền của ngươi mời, vẫn là dùng tiền của ta mời? Khương Điểu thân hình trì trệ, hắc hắc gượng cười hai tiếng, đều không khác mấy nha. Ông. Nương theo lấy Khương Điểu này tùy tiện bao quát, Kha Tường điện thoại rất phối hợp mà lại lần nữa chấn động. Hắn cuối cùng 38.8 nguyên, cũng mất. Hai người tới một nhà mới mở quán món cay Tư Xuyên, tại vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Kha Tường quyết định hóa đau buồn phẫn nộ làm sức ăn, đối với menu một trận chỉ điểm giang sơn. Lão bản, một bàn lạc tử kê, không muốn gà con. Một bàn cá luộc, không muốn ngư. Lại tới một bàn. Ừm, hot girl xào thanh quả ớt, nhiều khô quả ớt. Nghe lời hắn này có thể xưng đập phá quán bình thường chọn món, bàn bên thực khách cùng phục vụ viên đều căng tới ánh mắt khác thường. Khương Điểu cảm giác cái mông của mình cũng bắt đầu miễn đau đớn, vội vàng che mặt, giả giả không biết bên cạnh quái nhân này. Rất nhanh, một bàn xanh xanh đỏ đỏ, phía trên còn điểm xuyết lấy cháy đen quả ớt làm thái bị đã bưng lên. Nồng đậm cay độc mùi đập vào mặt, sắp đến Khương Điểu ngay cả đánh mấy cái hắt xì. Mà Kha Tường lại thèm hai mắt tỏa ánh sáng, cầm lấy đũa đều ăn như gió cuốn lên. Không cay không vui hiệu quả phát động. Mỗi một chiếc lửa nóng quả ớt vào trong bụng, đều hóa thành một cỗ dòng nước ấm tại hắn toàn thân bên trong chảy xuôi. Hắn có thể cảm giác được lực lượng của mình, tốc độ, thậm chí tinh thần đều tại lấy một cái tốc độ kinh người tăng trưởng. Bên ngoài thân thậm chí bốc hơi lên nhàn nhạt bạch khí, đó là vô cùng năng lượng khổng lồ đang tôi luyện thân thể hắn. A hống, còn tự mang thối thể sao? Không tệ. Nếu như lúc này gặp lại Cam Văn Thôi ba người kia, Kha Tường có tự tin, một đầu ngón tay là có thể đem ba người bọn hắn toàn tung bay. Khương Điểu nhìn hắn ăn đến đầu đầy mồ hôi, môi sưng đỏ lại vẻ mặt sảng khoái bộ dáng, cau mày, giống như đã tiên đoán được Kha Tường ngày mai thảm trạng. Ngay tại Kha Tường ăn uống no đủ, Khương Điểu đau lòng lấy ra chính mình tiền đi tính tiền lúc. Hắn vô cùng buồn chán mà vừa quay đầu, ánh mắt tùy ý mà quét về phía ngoài cửa sổ. Đường phố người đến người đi, ba cái thân ảnh quen thuộc thoáng một cái đã qua. Trong đó hai cái còn mang khẩu trang cùng mũ, đem chính mình che được cực kỳ chặt chẽ. Nhưng Kha Tường hay là căn cứ kia mang tính tiêu chí thân cao thân thể, cùng cái đó không có đeo khẩu trang tiểu mập mạp, nhận ra bọn hắn. Chẳng phải là hôm qua bị chính mình dùng lá bưởi phát ra ánh sáng Cam Văn Thôi tổ ba người sao? Trùng hợp như vậy. Cùng một thời gian, chính cúi đầu đội vàng đi đường tổ ba người, cũng vô ý thức mà liếc qua quán món cay Tứ Xuyên trong. Sau đó bọn hắn liền thấy ngồi ở bên cửa sổ, miệng sưng như lạp xưởng một dạng, chính hướng bọn hắn miết miệng cười Kha Tường. Bốn mắt nhìn nhau, chớp mắt vào năm. Cam Văn Thôi tổ ba người bước chân đống nhiên dừng lại, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Chết tiệt giờ phát tác. Bọn hắn ai cũng không ngờ rằng, đi ra ngoài mua thứ gì, thế mà có thể cùng tên sát tinh này đối diện đụng vào. Đi. Lữ Cam phản ứng nhanh nhất, khẽ quát một tiếng, lôi kéo còn đang ở sưng sờ hai người liền muốn ra tốc rời khỏi. Nhưng đã chậm. Một thân ảnh từ quán món cay Tứ Xuyên trong lóe ra, trực tiếp ngăn ở trước mặt bọn hắn. U, ba vị, trùng hợp như vậy a? Kha Tường hai tay đút túi, cười híp mắt nhìn bọn hắn. Kia xương đỏ môi nhường nụ cười của hắn nhìn lên tới đặc biệt, làm người ta sợ hãi. Cam Văn Thôi tổ ba người thân thể lại là cứng đờ, động tác đều nhịp mà chậm rãi xoay người. Làm gì? Hôm nay cũng nghĩ đọ sức. Kha Tường học bọn hắn hôm qua phách lối giọng nói, nhướng mày. Mỗi thời mỗi khác. Hôm qua còn ngang ngược cản rỡ ba người, hôm nay cùng chuột gặp mèo tựa như. Hôm qua bọn hắn chỗ tốt gì đều không có mò lấy, nhịn một cái suốt đêm không nói, còn bị Kha Tường không giải thích được không tại ven đường dùng lá bưởi quất một cái. Cuối cùng chờ bọn hắn xám xịt mà về đến khách sạn lấy điện thoại di động ra xem xét, chính mình trả lại hot sẽ ấp. Nhất là Lữ Cam cùng Triệu Văn, trong video hai người bị lá bưởi rút lúc quỷ dị biểu tình còn bị phóng đại trở thành cả tạ. Vào lúc ban đêm liền lên AC đứng tàn nhẫn khu, nổi tiếng có thể so với Tam Hành Kinh. Lấy về phần bọn hắn hiện tại đi ra ngoài đều chỉ năng lực mang khẩu trang. Rằng đạo lý, bọn họ đích xác hoang tưởng qua nổi danh, gây sự với Kha Tưởng chính là muốn mượn tên tuổi của hắn nổi danh. Kết quả bọn hắn là tuyệt đối không ngờ rằng chính mình là lấy loại phương thức này nổi tiếng. Chúng ta chính là muốn đi siêu thị mua chút đồ vật, đi ngang qua, thuần đi ngang qua. Duy nhất không có đeo khẩu trang Chu Thôi gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, liên tục khoát tay. Nhà mình đại ca cùng nhị ca nghĩ như thế nào hắn không biết. Nhưng hắn Chu Thôi, là thực sự một chút đều không muốn lại cùng Kha Tường nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Kha Tường nhếch miệng, cái này trước sau độ tương phản cũng quá lớn. Lữ Cam dù sao cũng là tốt mặt mũi chủ. Bị người bên đường ngăn lại, dáng chống đỡ lấy một hơi, mạnh miệng nói, thử, Kha Tường ngươi đừng phách lối. Chúng ta đánh không lại không có nghĩa là người khác đánh không lại. Chờ đến trại huấn luyện, có nhiều người có thể thu thập ngươi. Ồ, Kha Tường vui vẻ, đến trại huấn luyện có người có thể giáo huấn ta không biết, nhưng ta biết, ta hiện tại có thể giáo huấn ngươi nhóm. Lữ Cam bị nẹn đến nói không ra lời, một gương mặt tại dưới khẩu trang đỏ bừng lên. Ngược lại là Triệu Văn cái này toàn cơ bắp, ngày hôm qua dừng lại rút không còn nghi ngờ gì nữa không có đem hắn rút phục. Hắn một cái giật xuống khẩu trang, lộ ra một tấm tức giận bất bình mặt, thử, liền biết xứ một ít thủ đoạn, có bản lĩnh đừng có dùng những kia loè loẹt, cùng ta chân lướt chân giáo đụng một hồi. Kha Tường nghe xong, kém chút cười ra tiếng. nếu như dị năng của mình hay là ngày hôm qua quế lực lượng hết rồi mới gặp giết ưu thế, muốn đối phó này ba cái nhà của Bạch Ngân cấp băng còn thực sự hao chút công phu. Nhưng mà hôm nay nha, Kha Tưởng cảm thụ lấy trong cơ thể mình kia giống như là núi lửa phun trào bên mông lực lượng, chỉ có thể nói, tiểu tử ngươi hôm nay đi ra ngoài không coi ngày. Được. Hắn nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm bị quả ớt nhuộm đỏ răng. Vậy thì tới đi. Chương 99, vô dụng quả ớt xóa ánh mắt ngươi đều thỏa mãn đi. Chương 99, vô dụng quả ớt xóa ánh mắt ngươi đều thỏa mãn đi. Triệu Văn suy luận đơn giản như một đường. Hôm qua ngươi dùng kia phá diệp tử đánh ta, là dị năng khắc chế, không tính toán gì hết. Trừ phi ngươi hôm nay thật có thể dùng nắm đấm đem ta làm nằm xuống, nếu không ta chính là cho rằng ngươi đánh không lại ta. Nhưng hắn kia bị xê chỉ độn trong đầu, căn bản không nghĩ tới một cái rất vấn đề cơ bản. Kha Tưởng vì sao dám đáp ứng như vậy dứt khoát? Bạo hùng hóa. Tại Kha Tưởng vừa dứt lời trong nháy mắt, Triệu Văn liền phát động dị năng. Thân thể của hắn như là thổi phồng loại cấp tốc bành trướng, cơ thể xé rách quần áo, xương cốt phát ra rợn người bạo hưởng. Đảo mắt đều hóa thành một đầu cao hơn 3 mét giữ tợn hắc hùng. Kia đây nồi đất còn lớn tay gấu cuốn lên một hồi áp phong, không chút lưu tình hướng phía Kha Tưởng vỗ tới. Có ngày hôm qua vết xe đổ, hắn tuyệt sẽ không cho Kha Tưởng bất luận cái gì triệu hoán diệp tử thời gian. Lữ Cam hai mắt tỏa sáng. Kha Tưởng kinh thường. Ngày hôm qua lá bưởi sát thực bị dị, nhưng nói cho cùng cũng là bọn hắn chủ quan. Hiện nay Triệu Văn này gần trong gang tấc tập kích, căn bản sẽ không cho Kha Tưởng triệu hồi ra diệp tử cơ hội. Kha Tưởng, ta nhìn xem ngươi như thế nào phép lối. Lữ Cam trong lòng cười lạnh, giống như thắng lợi đã nắm chắc. Nhưng Chu Thôi vẫn còn có chút do dự, Kha Tưởng bộ kia có chỗ dựa không sợ nụ cười nhường trong lòng của hắn hoảng sợ. Ầm. Một tiếng nặng nề như nổi trống tiếng vang. Kia đủ để đập nát thép tấm tay gấu, chặt chẽ vững vàng mà khắc ở Kha Tưởng trên bờ bay. Trong dự đoán Kha Tưởng bay ngang đi ra cảnh tượng cũng không xuất hiện. Kha Tưởng đứng tại chỗ, dưới chân mặt đất không nhúc nhích tí nào. Ngay cả thân thể đều chưa từng lay động một chút, giống như vừa nãy chụp ở trên người hắn là một đoàn bông gọn. Một màn này nhìn xem Lữ Cam nụ cười trên mặt đều nở ra. Mà đánh đòn phủ đầu Triệu Văn cảm giác chính mình một trường này như là đập vào một tòa núi sắt bên trên. Nóng rực bá đạo lực đạo từ đối phương thể nội phản chấn quay về, chấn động đến hắn toàn bộ hùng cánh tay đều tê dại một hồi. Kha Tưởng nết nết miệng, nụ cười có vẻ đặc biệt sáng lạ. 90 giảm giá bình nước. Câu này nhẹ nhàng tra hỏi, không khác nào đổ dầu vào lửa. Triệu Văn nổi giận gầm lên một tiếng. Hai con to lớn tay gấu hóa thành tàn ảnh, như là mưa to gió lớn loại hướng phía Kha Tưởng trên người điên cuồng chào hỏi. Ầm, 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 ầm. Dây đặc tiếng va chạm nối thành một mảnh, tại bên đường quanh quẩn. Chỉ tiếc mặc cho Triệu Văn làm sao chuyển vận, Kha Tưởng vẫn như cũ sừng sững bất động. Ngay cả biểu tình đều không có biến một chút. Hống. Triệu Văn phát ra một tiếng điếc tai nhức óc hống, đem lực lượng toàn thân đều hội tụ ở song trường. Bắp thịt quần quật đến cực hạn, giơ lên cao cao hai con tay gấu ôm hết cùng nhau. Như là Thái Sơn áp đỉnh, đột nhiên hướng Kha Tưởng đè xuống. Cho ta ngã xuống. Một cái này, hắn dùng lên 12 phần khí lực, tự tin liền xem như chiếc lý tưởng cũng có thể cho nó chụp dẹp. Nhưng trong dự đoán nổ vang rung trời cũng không có chuyển đến. Kia thế không thể đỡ song trường, tại khoảng cách Kha Tưởng mà không đến 10 cm địa phương, liền bị hai con nhìn lên tới cũng không tính tráng kiện bàn tay vững vàng bắt lấy. Kha Tưởng tóm lấy kia đây đầu mình còn lớn tay gấu, nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Vẫn có chút phí sức. Năng lượng trong cơ thể tại vừa nãy ngạnh kháng trong tiêu hao không ít, nhìn tới ăn hết một bản quả ớt hay là không nhiều đủ. Nếu như vừa nãy năng lực nhiều hơn mấy ngụm, chắc hẳn sẽ thoải mái hơn. Không tay không vui hiệu quả kiểm tra được không sai biệt lắm. Như vậy tiếp đó, nên đến tiên. Triệu Văn còn đắm chìm trong chính mình một kích mạnh nhất bị như thế hời hợt đón lấy trong lúc khiếp sợ, không thể lấy lại tinh thần. Đột nhiên, một hồi khó nói lên lời kịch liệt đau nhức từ hắn bị bắt lại nơi bàn tay truyền đến. Cảm giác kia dường như liền giống bị hai con toa khắp trên thế giới rất cay quả ớt thủ cho hung hăng sờ soạn một cái. Nóng rực, đau đớn, toàn tâm. Ngao. Hắn phát ra một tiếng thê lương gầm rú, muốn đem thủ rút trở về, lại phát hiện mình tay gấu bị tay của đối phương kẹp ở, như là bị hàn chết rồi bình thường. Không thể động đậy. Trước nhiệt chi xúc phát động. Theo Kha Tưởng đầu ngón tay có hơi dùng sức, một cỗ lông tóc đốt trọi hương vị tràn ngập ra. Triệu Văn túi đầu xem xét, đồng tử bỗng nhiên phóng đại. Chỉ thấy chính mình tay gấu bên trên, chính hương phấn mà phả ra khói xanh. Màu đen lông dài đang nhanh chóng quấn xoắn, biến thành đen, cuối cùng phốc một tiếng, giấy lên hai đóa ngọn lửa nhỏ. Tay hắn, cháy rồi. Thật muốn biến gấu nướng trưởng. Cái này, này đến cùng là cái gì dị năng? Cách đó không xa Lữ Cam cùng Chu Thôi nhìn trợn mắt hốc mồm, trong mắt đều nhanh từ trong hốc mắt trợn lồi ra. Này Kha Tưởng dị năng đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Hôm qua còn có thể triệu hoán quỷ hỏa tàu điện, cầm trong tay lá bưởi để người không thể động đậy. Hôm nay không chỉ nhục thân lực lượng cường đại đến năng lực ngạnh kháng bạo hùng hóa hiện tại, lại còn năng lực khống chế hỏa nguyên tố. Này căn bản cũng không phải là một cái thể hệ năng lực a. Kha Tưởng dường như chơi hưng phấn, hắn tóm lấy Triệu Văn tay gấu, đầu ngón tay trước nhiệt chi xúc lúc đứt lúc nối, như là tại điều tiết hỏa hầu. Nhường kia hai đóa ngọn lửa nhỏ một lúc giấy lên, một lúc dập tắt, chơi đến bên cả trời đất. Đừng nóng đội, đừng nóng đội. Kha Tưởng cười đến như cái ác ma, tay gấu có thể là đồ tốt. Được lửa nhỏ nướng mới hương. Đừng, đừng đốt đi. Ta sai rồi, ta đầu hàng. Triệu Văn đau đến nước mắt đều chảy ra, to lớn hùng khu điên cuồng dãy rủa, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ tiếng cầu xin tha thứ. Lại đốt xuống dưới, hắn này đôi tay gấu thật muốn quen. Kha Tưởng này mới thỏa mãn mà buông tay ra. Triệu Văn biến trở về hình người đặt mông co quắp ngồi dưới đất, nhìn chính mình kia hai con bị thiêu đến đen xì, còn tản ra mùi khét lẹt bàn tay, khóc đến như cái 300 cân hải tử. Quá bắt nạt người. Mà nhưng vào lúc này, Vừa giao hết khoản, Khương Hiểu mang theo hai đại bao mua sắm túi từ quán món cay Tứ Xuyên bên trong đi ra. Nàng liếc mắt liền thấy Kha Tường không thấy, trong lòng hơi hồi hộp một chút, ám đạo không ổn. Vội vàng chạy đến cửa nhìn quanh. Sau đó liền thấy cách đó không xa góc đường, Kha Tường chính vẻ mặt cười gian mà duỗi ra ngón tay như đốt thuốc một dạng, đem một tên tráng hán quần áo trên người điểm. Tráng hán kia tờ sợ bị thiêu đến thủng trăm ngàn lỗ, trên quần vậy bốc lên mấy cái ngọn lửa. Hắn một bên vuốt trên người hỏa, một bên phát ra hức 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 tiếng khóc. Hai tay ôm còn sót lại vài miếng vải rách, ánh mắt tràn đầy khuất nhục cùng sợ hãi. Mà ở bên cạnh hắn, còn có hai gã nuốt ở cột điện phía sau, ôm đầu run lẩy bẩy, cùng hai con bị hoảng sợ chim cút đồng dạng. Khương Điểu không có mắt thấy, không biết còn tưởng rằng là nhà ai ác bá bên đường trắng trợn cướp đoạt dân nam đấy. Khương Điểu huyết áp cọ một chút liền lên đến rồi. Kha Tiểu Tường, nàng mặt đen lên mở ra chân dài vọt tới, một cái nắm chặt Kha Tường lỗ tai, dùng sức vặn một cái. Ngươi vừa đang làm gì? Dù sao lúc này Kha Tường tài sản đã sớm về không, túi tiền đây mặt đều sạch sẽ. Khương Điểu cho dù cho hắn một cái đấm móc đều không có địa phương trừ tiền, cho nên ra tay đặc biệt không khách khí. Thế, đau đau đau. Hiểu hiểu ngươi điểm nhẹ. Kha Tường một bên kêu cái gì, một bên cầu xin tha thứ. Lữ Cam cùng Chu Thôi thấy cô nương kia đem Kha Tường cho chế trụ, như được đại xá. Vội vàng lao ra, một cái dịu lên còn đang ở trên mặt đất gào khóc Triệu Văn, một cái khác nhặt lên bọn hắn tản mát quần áo, cũng không quay đầu lại trượt. Tốc độ kia chạy còn nhanh hơn thỏ. Chương 100, lễ hỏi tiền năng lực lui sao? Chương 100, lễ hỏi tiền năng lực lui sao? Khương Hiểu túm Kha Tường lỗ hai, nhìn ba người kia chật vật chạy trốn bóng lưng, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thở dài. Thực sự là nhìn xem không ở ngươi, chỉ chớp mắt đều cho ta gây chuyện. Lại nghĩ lên hot sẽ ở đúng hay không? Kha Tường bịt lấy lỗ tai liên tục quát tay, vẻ mặt vô tội. Cái này có thể không tệ ta. Này ba chính là khuya ngày hôm trước chặn chúng ta ba cái kia đại thông minh, bọn hắn đều chủ động đưa tới cửa, vậy ta không được có qua có lại một chút. Khương Hiểu khẽ giật mình. Cẩn thận về suy nghĩ một chút, còn giống như thực sự là ba tên kia. Nàng buông tay ra, tức giận hừ một tiếng. Vậy ngươi liền không thể đổi loại phương thức đánh lại sao? Ngươi xem một chút ngươi vừa nãy bộ kia đức hạnh, dường như một cái. Kha Tường nuốt nuốt chính mình nóng lên lỗ tai, hiếu kỳ hỏi, như một cái gì? Khương Hiểu liếc xéo trông hắn, khoe miệng giật một cái. Như một cái đang chặn cầu ô lô lô. Kha Tường. Hắn sờ lên cái cằm, trở về chỗ một chút vừa nãy chẳng cảnh. Kia hình như, quả thật có chút chơi bẩn. Được thôi, ta sai rồi còn không được sao. Kha Tường cười hắc hắc đưa tay đem Khương Hiểu trên tay tất cả mua sắm túi đều nhận lấy. Tới, nhường một chút ta cái này ô lô lô đến giúp lao bản dọ sách. Khương Hiểu hừ một tiếng, cũng không có từ chối, đem cái túi đều kín đáo đưa cho hắn. Này con tạm được. Hai người dọc theo đường đi trở về. Khương Hiểu giang hai cánh tay giẫm tại lộ trên vai, như là lại đi cầu đồng mục. Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, vung lên nàng toái phát. Nàng không tự giác mà nở nụ cười, cả người ở dưới ánh tà dương có vẻ đặc biệt tươi đẹp. Ngày mai sẽ phải đi trại huấn luyện. Khương Hiểu đột nhiên nói. Ừm. Có chút khẩn trương. Căng thẳng cái gì? Kha Tường ngẹo đầu nhìn nàng. Khương Hiểu dừng bước lại, xoay người đối mặt Kha Tường, hai tay vẫn như cũ mở ra lấy gìn giữ cân bằng. Đây là ta lần đầu tiên rời nhà đi bên ngoài ở, với lại ở một cái chính là một tháng. Cũng không biết dừng chân môi trường thế nào, lỡ như bạn cùng phòng không thích ta làm sao bây giờ? Nàng từ nhỏ đến lớn, bằng hữu không nhiều. Trừ ra Kha Tường, chính là lớp học mấy cái kia chơi đến tốt tiểu tỉ muội. Nàng tính cách tùy tiện, nói chuyện lại thẳng, có đôi khi sẽ lơ đãng đắc tội với người. Cho nên nàng rất sợ mình tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm, sẽ bởi vì là tính cách của mình mà bị cô lập. Vậy liền dọn ra ngoài ở chứ sao? Kha Tường nhún vai. Kia hai ta cùng nhau. Nghĩ hay lắm. Kha Tường dây đáp. Ngươi. Khương Điểu lườm một cái, rồi ra đôi bàn tay trắng như phấn tại bộ ngực hắn đánh một chút. Kha Tường làm bộ hú lên cái gì, sau đó cười nói, yên tâm, có tìm ta có chuyện gì là được. Tìm ngươi. Khương Điểu nghiêng qua hắn một chút. Đều ngươi kia kỳ hoa đại giới không cho ta chết xã hội đều cảm ơn trời đất. Nhớ kỹ, ngươi xã thời điểm chết rời ta xa một chút, tốt nhất giả bộ như không biết ta. Kha Tường tim trúng rồi một tiễn. Đã nói xong thanh mai trúc mã hai nhỏ vô từ đầu. Hắc hắc hai người cứ như vậy một đường vừa đi vừa nghỉ, cười cười nói nói. Mãi đến khi về đến Khương Hiểu cửa nhà. Khương Hiểu từ Kha Tường trong tay tiếp nhận mua sắm túi, lấy ra chìa khóa chuẩn bị khai môn. Kha Tường chợt nhớ tới một sự kiện. Hắn đúng, Hiểu Hiểu. Ừm. Không, chính là tiền sinh hoạt phí của ta. Giọng Kha Tường có chút chột dạ. Ngươi dự định lúc nào còn cho ta? Khương Hiểu quay đầu, trên mặt lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Kha Tường nhếch hầu đống nhúc nhích qua một cái. Ngươi sẽ trả lại cho ta, đúng không? Khương Hiểu tiếp tục mỉm cười, không nói lời nào, cứ như vậy cười mỉm nhìn hắn. Kha Tường đồng tử bắt đầu động đất. Hiểu Hiểu, Khương Hiểu, Khương đại tiểu thư, tổ tông. Khương Hiểu quay người khai môn, cũng không quay đầu lại đi vào trong nhà. Tại đóng cửa trước một giây, nàng đột nhiên quay đầu lại hướng lấy Kha Tường trừng mắt nhìn. Ngươi đoán? Ầm. Cửa đóng lại. Kha Tường ngốc đứng ở trước cửa. Một hồi gió đêm thổi tới cuốn lên vài miếng lá rụng, nhường bóng lưng của hắn nhiều hơn mấy phần xào xạc. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình giống tuyết hai tay, lại ngẩng đầu nhìn kia phiến cửa lớn đóng chặt. Vừa nãy kia hai đại túi đồ ăn vặt đồ uống, hắn một cái cũng không có mò lấy. Với lại toàn bộ là dùng tiền của hắn mua, cả người cả của đều không còn. Kha Tường, lông ngực của hắn phập phồng một chút. Được rồi, dù sao đều là thanh mai trúc mã, nàng chẳng phải là của ta không phải liền là nàng nha. Kha Tường như thế an ủi chính mình, quay người đi về phía sắt vách ra môn, lấy ra chìa khóa. Khai môn. vào nhà, đóng cửa, một mạch mà thành. Sau đó, hắn dựa lưng vào lạnh băng cánh cửa, thân thể chậm rãi trượt xuống, cuối cùng bất lực ngồi trên đất. Tiền của ta điện tử quặng cải tẩm ớt và hương liệu, ta tinh thần lương thực. Hu hu hu, thử thử ta à? Là thực sự muốn phá sản? Ô ba 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 ba. Màn đêm buông xuống, Kha Tưởng tắm rửa xong, như đầu cá ướp muối giống nhau ngồi phịch ở trên giường chơi điện thoại. Bịt rối lọc đỉnh hot sẽ ở bên trên, ký châu dữ tử ca chủ đề nhiệt độ còn đang ở lên men, gây xôn xao. Trải qua không ít thần thông quảng đại thuần người qua đường giúp đỡ, hắn Kha Tưởng là nhất trung ký châu vừa bị đặc chiêu học sinh và thông tin đã bị khai không sai bị lắm, cũng liền gia đình địa chỉ cuối cùng này một khối tấm màn tre còn chưa bị giật xuống tới. Kha Tưởng thấy vậy là tê cả da đầu, này nếu như bị nhận ra, hắn về sau còn thế nào đi ra ngoài? Đang nghĩ ngợi, điện thoại đột nhiên chấn một cái, màn hình đỉnh bắn ra một cái manh manh con thỏ nhỏ ảnh chân dung, là Khương Hiểu gửi tới thông tin. Hiểu Hiểu, đã ngủ chưa? Kha Tưởng ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng đánh. Kha bản ấn tượng, còn chưa, trong túi không có tiền, nghèo ta ngủ không được. Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu, buổi sáng ngày mai 6 giờ tập hợp, còn nhớ định đồng hồ báo thức. Kha bản ấn tượng, hiểu rõ. Hiểu Hiểu, còn có, ngươi ngày mai bất luận là cái gì đại giới, đều cho ta biểu hiện được bình thường điểm, hiểu không? Kha Tưởng nhìn cái tin tức này, khoe miệng co giật một chút. Hắn ngược lại là nghĩ biểu hiện được bình thường, nhưng người nào hiểu rõ ngày mai sẽ soát ra cái gì đại giới? Kha bản ấn tượng, tận lực đi. Hiểu Hiểu, cái gì gọi tận lực? Ngươi liền không thể cho cái lời chắc chắn. Kha bản ấn tượng, thật không phải ta không nghĩ, là ta khống chế không nổi a. Hiểu Hiểu, vậy ngươi khống chế không nổi đều nói với ta một tiếng, ta cho ngươi điện điện. Kha bản ấn tượng, cần ta cảm ơn ngươi sao? Hiểu Hiểu, không cần cảm ơn. Kha Tưởng chầm chậm vào màn hình, cảm giác huyết áp đang chậm rãi lên cao. Hắn quyết định làm cuối cùng dãy rủa. Kha bản ấn tượng, hẳn đúng, tiền sinh hoạt phí của ta. Thông tin phát ra ngoài, đối phương đưa vào trạng thái lóe lên một cái, sau đó nhanh chóng biến mất. Một giây sau, tin tức mới bắn ra ngoài. Hiểu Hiểu, ngủ. Bù ngon thỏ thỏ phất tay ảnh chế Kha bản ấn tượng. Kha bản ấn tượng, Khương, Tiểu, Tiểu. Mà kia màu xám ảnh chân dung cũng sẽ không sáng lên nữa. Kha Tưởng đối với màn hình điện thoại di động bất lực cuồng nộ trọn vẹn một phút đồng hồ, cuối cùng chán nản đưa điện thoại di động ném qua một bên. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, mặt không thay đổi lấy điện thoại di động ra, ấn mở Khương Hiểu không chat, chỉnh trọng phát hai chữ, mụ mụ. Sau đó hắn mở ra bốn góc châu, kết hợp một ván trò chơi. Chặn cầu đi. Chương 101, a. Chương 101, a. Sáng sớm thứ hai, sắc trời mờ mờ. Kha Tưởng ngáp một cái đi ra cửa phòng, chính đụng vào sắt vách đồng thời ra tới Khương Hiểu. Nữ hải vẫn như cũ là một thân làm bằng sắt bất động vận động xáo trang, lưu loát tóc ngắn tại trong gió sớm hơi rung nhẹ. Nhưng này trương tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, viết đầy ta rất khó chịu. Nha, sớm a, Hiểu Hiểu. Kha Tưởng như không có việc gì phất phất tay. Khương Hiểu không để ý hắn chào hỏi, cười lạnh một tiếng. Mở ra chân dài mấy bước đi đến trước mặt hắn, mở ra chân dài mấy bước vây lại trước mặt hắn, ngoài cười nhưng trong không cười. Hiểu Hiểu, hôm nay tại sao không gọi mụ mụ? Kha Tưởng đầu góc trong nháy mắt thanh tỉnh, ánh mắt bắt đầu không bị khống chế bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn. A, mụ mụ, cái gì mụ mụ? Ta như thế nào không nhớ rõ. Hắn nhìn Khương Hiểu quần áo thể thao, cố gắng nói sang chuyện khác. Hiểu Hiểu, ngươi hôm nay mặc này thân thật là dễ nhìn a, đặc biệt dựng ngươi. Ít đến bộ này, đây là ngày hôm qua món. Khương Hiểu bị hắn tức tới muốn cười, duỗi ra ngón tay chọc chọc gót của hắn. Ngươi hơn nửa đêm cho ta phát mụ mụ là có ý gì? Lại chạy tới chặn cầu đúng hay không? Khô khủng. Kha Tưởng nghẹn lời. Ta liền biết. Khương Hiểu tức giận đến dậm dậm chân, thật hối hận đem tiền trả lại cho ngươi. Nói thì nói như thế, nhưng Kha Tưởng trong điện thoại di động mới vừa lấy được chuyển khoản nhắc nhở, vẫn là để trong lòng của hắn ấm áp. Mặc dù bị cắt xén mấy tờ, nhưng cuối cùng là thoát ly phá sản biên giới. Sai lầm rồi, lần này thật sai lầm rồi. Kha Tưởng giơ tay đầu hàng, thái độ thành khẩn, lần sau ta mang ngươi cùng nhau chặt cầu, có được hay không? Khương Hiểu nhìn hắn bộ kia vô cùng đáng thương dáng vẻ, lửa giận trong lòng tiêu tan hơn phân nửa. Nàng thở dài, từ trong túi lấy ra một quả đại bạch thỏ kẹo sữa lột ra, trực tiếp nhét vào Kha Tưởng trong miệng. À, ngươi đi, đều ngươi năng lực gây chuyện. Ngọt ngào mùi sữa thơm tại trong miệng tan ra, Kha Tưởng mơ hồ không do nói cảm ơn. Hai người sóng vai đi về phía trường học, Khương Hiểu vẫn là có chút không yên lòng. Bên nàng quá mức, nhìn thoáng qua mặt ủ mày chau Kha Tưởng. Hôm nay dị năng đại giới kiểm tra ra sao? Có nghiêm trọng không? Có cần hay không ta trước giúp ngươi điện một chút? Nói xong, đầu ngón tay của nàng đã có yếu ớt hồ quang điện đang nhảy nhót. Kha Tưởng toàn thân giật mình, vừa định quát tay, nhưng nghĩ lại, chính mình đối với hôm nay cái này tỉnh cứng nhắc ấn tượng biết rất ít. Vạn nhất xuất hiện cái gì vô cùng thái quá đại giới. Tạm thời, trước không cần. Hắn do dự một chút, một hồi lên xe hàng nói, nên vấn đề không lớn. Đợi hai người đi đến cửa trường học lúc, phát hiện Lục Ngữ Quân đã chờ ở nơi đó. Nàng dáng người thẳng tắp như tùng, thanh lãnh quý chất tại nắng sớm trong đặc biệt bắt mắt. Nhìn thấy Kha Tưởng cùng Khương Hiểu, nàng hướng hai người khẽ gật đầu, coi như là chào hỏi. Cũng không lâu lắm, một cỗ màu đen xa hoa xe buýt chậm rãi lái tới. Cửa xe mở ra, một tấm thanh lãnh như băng gương mặt xinh đẹp xuất hiện tại cửa ra vào. Chính là Phương Nguyên. Lên xe. Trong xe rất rộng rãi, đã thưa thớt ngồi mười mấy người, đều là lần này bị đặc chiêu học sinh. Nhìn thấy ba người bọn họ lên xe, từng đạo mang theo xem kỹ tầm mắt quét tới, thực tế tại Kha Tưởng trên mặt dừng lại được lâu nhất. Đối mặt những thứ này không che giấu chút nào dò xét, Kha Tưởng vậy không khách khí, càng thêm không chút kiêng kỵ đánh giá trở về. tầm mắt tại trong xe lượn quanh một vòng, mấy cái người quen biết cũng đặc biệt dễ thấy. Cái đó ngồi ở hàng phía trước, trên mặt viết đầy lao nương rất cao quý Hỗ Châu đại tiểu thư chính ôm cánh tay tựa ở bên cửa sổ, vẻ mặt không nhịn được soát điện thoại di động. Nhìn thấy hắn đi lên, không che giấu chút nào mà lườm một cái. Mà ở toa xe xếp sau, Lữ Cam, Triệu Văn, Chu Thôi ba người cuộn mình trong góc. Nhìn thấy Kha Tường lúc, thân thể không hẹn mà cùng run một cái, mau đem đầu ngập về phía ngoài cửa sổ, hết sức chuyên chú mà đếm lên xanh hóa thụ. Kha Tường mặc kệ bọn hắn, tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Khương Điểu ngồi ở bên cạnh hắn. Lục Ngữ Quân thì một thân một mình ngồi ở hàng cuối cùng góc nhắm mắt dưỡng thần, tản ra người sống chớ gần từ trường. Theo xe buýt lần lượt nối liền những học sinh khác, không khí trong buồng xe vậy dần dần sinh động. Top 5 top 3 học sinh bắt đầu lẫn nhau giới thiệu, kéo bè kéo cánh, nhưng đại đa số người ánh mắt vẫn luôn vô tình hay cố ý trôi hướng Kha Tường. Cái đó chính là Kha Tường a. Nghe nói hắn đem Phương giảng sư đều đánh bại, thật hay giả? Ai, tại sao ta cảm giác hắn nhìn có điểm giống Dữu Tử Ca a? Tựa như là a. Ta hôm qua còn đang ở Thanh Âm Rung Động trên soát đến hắn đến, chẳng qua hắn không phải Hoàng Mao sao? Khương Điểu ngồi ở Kha Tường bên cạnh, lần đầu tiên đi xa nhà mới mẹ làm cho nàng có chút hứng phấn, nhìn đông nhìn tây, đối với cái gì đều cảm thấy tò mò. Nhưng rất nhanh, nàng đều đã nhận ra không thích hợp. Kha Tường quá an tĩnh đến đáng sợ. Gia hỏa này từ lên xe bắt đầu, đều không nói một lời. Đã không có cùng với nàng đấu võ mồm chém gió, cũng không có đối với chung quanh nghị luận làm ra phản ứng. Hắn cứ như vậy dựa vào bên cửa sổ, ánh mắt thẳng vào nhìn qua ngoài cửa sổ phi tốc rút lui cảnh đường phố, giống như linh hồn đã xuất hiếu. Nay biểu hiện khác thường nhường Khương Điểu trong lòng bồn chồn. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Gia hỏa này dị năng đại giới tuyệt đối phát tác. Chẳng qua nhìn hắn chỉ là ngồi an tĩnh, dường như cũng không phải cái gì đặc biệt phiền phức đại giới. Như vậy cũng tốt, thành thật một chút, rõ chính mình nơm nớp lo sợ. Khương Điểu nghĩ như vậy, hơi yên tâm. Bên kia, Tạ Sảo Lan mang thai nghe nhìn như đang nghe âm nhạc, thực chất khỏe miệng mang theo cười lạnh. Địa phương nhỏ chính là lên không được mặt bàn, như thế chút ít cảnh tượng đều khẩn trương đến không dám nói tiếp nữa. Thực sự là buồn cười. Nàng dùng dư quang đảo qua Kha Tường, cao ngạo hừ một tiếng. Cảm giác chính mình trong lúc vô hình lại thắng một lần. Làm xe buýt nối liền một tên sau cùng học sinh, chạy lên thông hướng ngoại ô kinh thành cao tốc lúc. Phương Nguyên đứng dậy, cầm lấy sổ điểm danh. Hiện tại điểm danh, tất cả mọi người chú ý. Tạ Sảo Lan, đến. Khương Điểu, đến. Lục Ngữ Quân, ừm. Trương Vĩ, Phương Nguyên từng bước tên đọc tiếp, tất cả cũng rất thuận lợi. Mãi đến khi cái cuối cùng, Kha Tường, trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Kha Tường, không nghe được trả lời, Phương Nguyên nhíu mày, lại lần nữa điểm rồi một lần. Khương Điểu trong lòng còi báo động mãnh liệt, ám đạo không ổn, trở tay đều hướng bên cạnh chỗ ngồi sờ soạn. Trống không, nàng đột nhiên quay đầu, đồng tử đột nhiên co vào. Phương Nguyên vậy theo tầm mắt của nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Kha Tường trên chỗ ngồi, giống tuyết, chỉ có kia phiến bị đẩy lên lớn nhất cửa sổ xe, chính hô hô mà rót lấy gió lạnh. Người đâu? Kha Tường không có người. Có chuyện gì vậy? Phương Nguyên sắc mặt thay đổi. Nàng bước nhanh đi đến Kha Tường chỗ ngồi trước, vừa cẩn thận kiểm tra tất cả toa xe, đều không nhìn thấy Kha Tường ảnh tử. Trên xe các bạn học cũng đều bị biến cố bất thình lình kinh đến, sôi nổi bắt đầu ở trong xe tìm kiếm. Người đâu? Vừa nãy không còn ở lại chỗ này sao? Một người sống sờ sờ, sao có thể trong xe đột nhiên biến mất? Không phải là rơi xuống đi. Đây chính là cao tốc A. Ngay cả Tạ Sảo Lan cùng Lục Nữ Quân đều đứng dậy gia nhập tìm kiếm hàng ngũ. Thương Điểu tim nhảy tới cổ rồi, nàng phản ứng đầu tiên. Nhất định là Kha Tường dị năng lại mắc bệnh. Nàng vừa định nhường bác tài dừng xe, liền thấy Tạ Sảo Lan đột nhiên buông tay, run rẩy chỉ hướng ngoài cửa sổ xe. Ngươi, các ngươi mau nhìn ngoài cửa sổ. Mọi người nghe tiếng, đồng loạt hướng phía ngoài cửa sổ xe nhìn lại. Chỉ thấy đường cao tốc bên cạnh khẩn cấp làn xe bên trên. Kha Tường chính cưỡi lấy một thất thần tuấn phi phàm tuấn mã màu trắng, đón gió, tùy ý mà phi nhanh. Trên mặt của hắn mang theo hưng phấn mà cuồng dã nụ cười, trong miệng còn phát ra ý nghĩa không rõ nhưng khí thế mười phần hò hét. A a, Khương Điểu, toàn xe thời trò. Phương Nguyên, nàng mặt không thay đổi nhìn ngoài cửa sổ cái đó đang rụt ngựa lao nhanh thân ảnh, tiên lặng lấy điện thoại di động ra mở ra đinh đinh. Nàng có chút muốn từ chức, thật sự. Mông Châu đại giới phát động, ghét chật hẹp môi trường, không thể ngồi xe, chỉ có thể cưỡi ngựa. Chương 102, cuối cùng đến Tân Thủ Thôn. Chương 102, cuối cùng đến Tân Thủ Thôn. Kim Nhật Phú năng tỉnh, được năng lực tên, Thảo Nguyên Chi Hương năng lực hiệu quả, ngồi cưỡi kỹ năng S, biểu tượng đồ đằng. Mấy phút đồng hồ sau, bị trói chéo tay trong miệng còn đút lấy một tấm vải đầu Kha Tường, bị Phương Nguyên mặt đen lên từ ngoài cửa sổ xe ôm đi vào. Cho dù là bị trói trở thành bánh ú, hắn vẫn như cũ không thành thật. Trong miệng còn phát ra hu 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 âm thanh, thân thể càng không ngừng dãy rủa. Dường như còn muốn tránh thoát trói buộc, đi ôm kia tự do Thảo Nguyên. Lái xe nào có cưỡi ngựa nhanh a? Hắn mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm. Bên trong xe buýt bầu không khí, vì Kha Tường trở về, lâm vào một loại an tĩnh ma quái. Không có cách, cái đó trên sàn nhà nhúc nhích thân ảnh thực sự quá mức dẫn nhân chú mục. Khương Điểu lặng lẽ, một tấc mà, đem chính mình từ Kha Tường bên cạnh dịch chuyển khỏi, co lại đến lối đi nhỏ bên kia trên chỗ ngồi. Hận không thể đem chính mình đoàn thành một cái cầu nhét vào cửa sổ trong khe. Nàng sợ. Nàng là thực sự sợ. Nàng sợ Kha Tường chờ một lúc tránh thoát trói buộc, sẽ một phát bắt được tay của nàng, tình cảm sâu sắc mà mời nàng đi ngựa đua. Chỉ là nghĩ cái đó hình tượng, nàng đều cảm giác chân của mình chỉ đã lung túng đến năng lực móc phá cái này xe buýt. Chết xã hội loại chuyện này, có Kha Tường một người là đủ rồi. Van cầu, thật sự không cần lại dựng vào một cái vô tội thanh mai trúc mã. Bên kia Tạ Sảo Lan càng là hơn động tác hoa trương rút về phía sau, thân thể hướng lối đi nhỏ khác một bên nghiêng đến cực hạn, giống như nằm dưới đất không là một người, mà là một chén to lớn mật tuyết băng thành. Ngay cả Lục Ngữ Quân tại cùng xếp sau cũng là vẻ mặt mê man, con hàng này lại là tương lai mình đồng học. Nói đùa cái gì? Phương Nguyên nhìn Kha Tường, vuốt vuốt thấy đau huyệt thái dương, cảm giác chính mình 27 năm trong cuộc đời chưa từng như này tâm mệt qua. Nàng có chút hối hận cho Kha Tường phát đặc chiêu tư cách. Kha Tường đồng học. Phương Nguyên nỗ lực nhường thanh âm của mình nghe tới bình tĩnh một ít. Ngươi có thể hay không cho ta một cái giải thích hợp lý? Kha Tường như con giỏi giống nhau vặn bẻo bốn éo mình bị buộc được chặt chẽ vững vàng thân thể. Khục khục. Cái đó, lão sư ngươi hiểu được. Phương Nguyên nâng trán. Nếu như có thể, nàng thật sự một chút đều không muốn hiểu. Đại giới. Ừ. Kha Tường mắt sáng rực lên. Ta ngồi ở trong xe toàn thân khó chịu, luôn cảm giác này vỏ bọc sắt tại trói buộc ta truy cầu tự do linh hồn. Ngươi nhìn xem, ta con ngựa kia chạy được nhanh hơn. Đây này xe nát nhanh hơn. Nói xong, hắn còn lộ ra một cái nhanh khen ta biểu tình. Phương Nguyên, nàng hiện tại rất muốn đem Kha Tường đầu cạy mở, xem xét bên trong rốt cục chứa chính là không phải Thảo Nguyên, đàn ngựa cùng nhà bạn. Do đó, ngươi đều từ vận tốc 100 cây số cao tốc trên xe bus nhảy xuống. Đúng a? Kha Tường chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Nếu trực tiếp nhường bác tài dừng xe về sau, ta lại đi xuống, kia nhiều phiền phức a. Với lại ngài khẳng định vậy sẽ không đồng ý. Bị tiểu tử ngươi trong lòng còn có đếm a? Phương Nguyên từ bỏ cùng Kha Tường tiến hành bất luận cái gì hình thức suy luận câu thông. Nàng sợ chính mình lại nói nhiều một câu, sẽ nhịn không ở tại chỗ rút kiếm, thanh lý môn hộ. Nàng xoay người, đối với toàn xe học sinh tuyên bố, mọi người, coi như vừa nãy cái gì cũng chưa từng xảy ra, nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói xong, nàng đi đến ghế lái bên cạnh. Đối với vẻ mặt ta là ai ta ở đâu bác tài sư phó nói, sư phó, phiền phức ngài. Lái nhanh một chút, ta nghĩ mau chóng đã đến chỗ cần đến. Bác tài sư phó xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thoáng qua cái đó bị trói thành bánh ú Kha Tường. Lại nhìn một chút Phương Nguyên tấm kia đời chẳng có gì phải lưu luyến mặt, trên mặt lộ ra một cái dãi dầu xương gió mỉm cười. Cô đương, thoải mái tinh thần. Ta mở hơn 20 năm xe, cái gì cảnh tượng chưa từng thấy. Hắn dừng một chút, nói thêm. Nhưng đây này thái quá, ta chưa từng thấy qua. Hơn một giờ sau, xe buýt cuối cùng nhanh chóng cách rời cao tốc, ngoặt vào một cái vắng vẻ đường núi. Hai bên đường không còn là thành thị cốt thép xi măng, mà là khu rừng rậm rạp cùng dốc đứng vách đá, trong không khí tràn ngập thanh thảo cùng bùn đất mùi thơm ngát. Nhưng bị cầm tù một đường Kha Tường tinh thần vì đó rung một cái, vặn mẹo tần suất đều thêm nhanh hơn không ít. Lại chạy được khoảng 20 phút, một tòa to lớn sắt thép cứ điểm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cứ điểm xây dựa lưng vào núi, màu xám đen tường bê tông thể trên hiện đầy loang lổ cỏ xỉ rêu cùng năm tháng lưu lại vết cắt. Cao ngất tháp canh, giữ tận dây cánh gai, cùng với cửa súng ống đầy đủ, khuôn mặt lạnh lùng binh sĩ, đều tại im lặng tuyên cáo nơi đầy sông nghiêm. Nơi này chính là do vứt bỏ quân sự cứ điểm cải tạo mà thành dị năng giả trụ sở huấn luyện, Khải Minh trại huấn luyện. Xe buýt tại cứ điểm cửa dừng hẳn. Phương Nguyên cái thứ nhất xuống xe, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, giống như cuối cùng thoát đi cái gì đáng sợ lồng giam. Nàng đi đến cửa xe một bên, đối với bên trong hô, tất cả mọi người mang tốt đồ vật của mình, xuống xe tập hợp. Các học sinh lần lượt xuống xe. Khương Diệu giải khai Kha Tường sợi dây trên người, tiện thể tức giận đạp hắn một cước. Thành thật một chút, còn dám gây chuyện, ta liền đem ngươi treo ở trên một cờ. Kha Tường hoạt động hơi tê tê cổ tay, cười hắc hắc, trong miệng còn ngậm một khối Khương Diệu vừa nãy kín đáo cho hắn kẹo sữa. Hắn chép miệng một cái, tiến đến Khương Diệu bên thai thấp giọng nói, yên tâm, tại loại này khoáng đạt địa phương, ta cảm giác thật tốt. Ngươi nhìn xem ngày này, nhiều lam. Ngươi nhìn xem này sơn, nhiều xanh. Hắn giang hai cánh tay, làm một cái ôm bầu trời động tác, trên mặt là phát ra từ nội tâm sung sướng. Ghét chật hẹp môi trường đại giới, tại lúc này ngược lại trở thành một loại tăng thêm hiệu quả, nhường cả người hắn đều tràn đầy sức sống. Tất cả học sinh tập hợp hoàn tất về sau, Phương Nguyên đem bọn hắn giao cho sớm đã chờ ở đây một đội giáo quan. Cầm đầu là một tên vai khiêng hai đòn khiêng nhất tinh thiếu tá sĩ quan, ước chừng hơn 30 tuổi, khuôn mặt kiên nghị, mắt như chim ưng. Chỉ là đứng, cảm giác gáp bách mạnh mẽ liền đập vào mặt. Ta gọi Nghiêm Chính, là các ngươi lần này trại huấn luyện tổng huấn luyện viên. Thanh âm của hắn trầm thấp, như làn đệm ở trên tấm sắt đá. Chào mừng đi vào Khải Minh trại huấn luyện. Ở chỗ này, không có thiên tài, chỉ có binh sĩ. Các ngươi trước kia thân phận, vinh dự, bối cảnh, ở chỗ này hết thảy hết hiệu lực. Tương lai một tháng, các ngươi duy nhất thân phận chính là học viên. Nghiêm Chính ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, mỗi cái bị hắn nhìn chăm chú người, đều cảm thấy thấy lạnh cả người từ lưng dâng lên. Ta mặc kệ các ngươi bị làm sao đặc biệt muốn bảo, vậy mặc kệ các ngươi dị năng mạnh mẽ đến mức nào. Tại Khải Minh chỉ có một tiêu chuẩn, thực lực. Chỉ có cường giả mới có thể có đến xem trọng, mới có thể lưu đến cuối cùng. Hắn lời nói xoay chuyển, giơ tay chỉ hướng cách đó không xa một cái tản ra hào quang màu u lam, như là sóng nước nhộn nhạo quan môn. Nhìn thấy không? Đó là dê cấp bí cảnh, Tịch Tĩnh Chi Lâm. Các ngươi nhập học khóa thứ nhất, rất đơn giản. Nghiêm Chính khỏe miệng kéo ra một vòng cười lạnh. Vào trong, sau đó còn sống ra đây. Chương 103, là cái này, tư. 3. Đặt. Chương 103, là cái này, tư. 3. Đặt. Dê cấp bí cảnh, Tịch Tĩnh Chi Lâm. Ở đây đều là đến từ thổ nguyên các nơi thiên kiêu chi tử, đối với bí cảnh cùng hung thú hiểu rõ vượt xa thường nhân. Bọn hắn rất rõ ràng dê cấp bí cảnh ý vị như thế nào. Ở trong đó nghĩ lại, là năng lực tùy tiện chống cự vũ khí nóng, xem sinh mệnh như cỏ rác kinh khủng tồn tại. Chắc chắn không phải bọn hắn ở trường học mô phỏng trong khi huấn luyện gặp phải những tia cơ giới khôi lỗi có thể so sánh được. Mà bọn hắn một đám vừa mới thức tỉnh dị năng không đến một tháng, ngay cả năng lực bản thân đều vẫn chưa hoàn toàn mò thấy lính mới, liền bị trực tiếp ném vào loại địa phương này. Hoàn mỹ kỳ danh viết nhập học khóa thứ nhất. Này mẹ hắn bên trên là cái gì sở bạt tạ chương trình học? Nhìn kia phiến tản ra chẳng lành khí tức quan môn, không ít học viên sắc mặt đã trở nên trắng bệnh. Giáo quan, chúng ta. Một cái lá gan tương đối nhỏ học sinh nam, âm thanh run rẩy mà muốn nói gì. Nghiêm Chính Tiết như là như chim ưng ánh mắt trong nháy mắt quét tới. Như thế nào? Sợ. Nam sinh kia bị hắn thấy vậy toàn thân khẽ run rẩy, còn lại tất cả đều chặn ở trong cổ họng. Sợ, liền lăn trở về. Giọng Nghiêm Chính đột nhiên cất cao, như là như sấm rền vang lên bên tai mọi người, kinh thành dị năng đại học, không thu rất rưởi. Các ngươi cho rằng đặc chiêu sinh danh ngạch là trên trời rơi xuống tới sao? Nói cho các ngươi biết, mỗi một cái danh ngạch đều mang ý nghĩa một phần trách nhiệm, mang ý nghĩa trong tương lai, làm kẻ nước xuất hiện, làm hung thú tàn sát bừa bãi lúc, các ngươi muốn cái thứ nhất chống đi tới. Ngay cả một cái dê cấp bí cảnh cũng không dám tiến, các ngươi còn nói gì thủ hộ gia viên? Nói chuyện gì bảo vệ nhân dân? Hắn quát lớn không giận tự uy, khắc ở mỗi một người học viên trong lòng. Những kia nguyên bản còn lòng may mắn, cho rằng lần này tập huấn chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu học viên, trên mặt bọn họ kiêu ngạo cùng tàn mạn không còn sót lại chút gì, chỉ còn hoàn toàn trắng bệnh. Lần khảo hạch này mục tiêu rất đơn giản, săn giết hung thú. Giọng Nghiêm Chính tại trống trải sân bãi trên vang vọng. Các ngươi có thể tự do tổ đội, đội ngũ nhân số không được vượt qua 3 người. Mỗi cái đội ngũ ít nhất phải săn giết 7 con hung thú mới tính hợp cách. Nhớ kỹ, là chỉ ít. Săn giết số lượng càng nhiều, chủng loại càng hi hữu, các ngươi cuối cùng cho điểm đều càng cao. Lần khảo hạch này thành tích đem trực tiếp ảnh hưởng các ngươi nhập học sau tài nguyên phân phối cùng đạo sư lựa chọn. Về phần không hợp cách đội ngũ, hắn dừng một chút, giọng nói sừng sững, đều sẽ bị khai trừ ra trại huấn luyện thiên tài. Kinh thành dị năng đại học đặc chiêu tư cách cũng đem cùng thu hồi. T, những lời này, trên trận học viên đều bị hít sâu một hơi. Thu hồi đặc chiêu tư cách. Bọn hắn vì cái này danh ngạch bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, vận dụng bao nhiêu tài nguyên, chỉ có chính bọn họ rõ ràng nhất. Hiện tại cũng bởi vì một lần khảo hạch không hợp cách, liền muốn đem bọn hắn đánh về nguyên hình. Cái này đại giới, quá lớn. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn kia phiến màu u lam quan môn, ánh mắt bên trong tràn đầy dãy rủa. Một bên là vạn trượng quang mang tiền đồ, một bên là hài cốt không còn thâm nguyên. Mọi người ở đây thiên nhân giao chiến, mồ hôi lạnh lúc. Nhất đạo gầy gò thân ảnh động. Lục Ngư Quân thậm chí không chờ Nghiêm Chính nói hết lời, đều có nàng cái đó đơn giản bã lộ, mặt không thay đổi hướng phía kia phiến quang môn đi đến. Giống như trước mắt đây không phải là một cái dê cấp bí cảnh quang môn, mà là một cái đường về nhà. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, nàng kia cao gầy thân ảnh cứ như vậy dung nhập kia phiến đũ màn ánh sáng màu xanh lam trong biến mất không thấy gì nữa. Lục Ngư Quân hành động như một cái tát, phiến tại tất cả do dự người trên mặt. Đồng dạng là đặc chiêu sinh, dựa vào cái gì hắn dám, chúng ta cũng không dám. Hừ, giả vờ giả vịt. Trong đám người, Tạ Sảo Lan nhìn Lục Ngư Quân bóng lưng biến mất, khinh thường niết miệng. Nàng không ngứa nhất chính là kiểu này vân đạm phong hình, hình như trời sập xuống đều không có quan hệ gì với hắn dáng vẻ. Không phải liền là kinh thành tới sao? Có gì đặc biệt hơn người? Nàng Tạ Sảo Lan, Hỗ Châu Tạ gia đại tiểu thư, thiên phú, gia thế, loại nào kém hắn? Ngươi dám cái thứ nhất tiến, ta liền dám cái thứ hai. So hạt, không phải liền là một cái dê cấp bí cảnh sao? Có gì phải sợ? Tạ Sảo Lan cao ngạo mà hất lên nàng đầu kia mốt màu nâu sẫm tóc ăn, dẫm lên tinh xảo giày cao gót, dáng người thẳng tắp đi vào quan môn. Nàng phải dùng hành động thực tế chứng minh, nàng Hỗ Châu thiên tài. Tuyệt đối không đây kinh thành kém. Có người dẫn đầu, còn lại các học viên sợ hãi trong lòng cũng bị hòa tan không ít. Đúng vậy a, tất cả mọi người là thiên tài, ai lại so với ai khác kém bao nhiêu? Mẹ nó, Liêu Mạn, không phải liền là dê cấp bí cảnh sao? Làm đi, đi, chúng ta tổ đội. Tại mãnh liệt lòng tự trọng cùng không cam chịu tụt hậu lòng háo thắng điều khiển, các học viên vậy lục tục lấy dũng khí, top 5 top 3 mà tổ tốt đội, hướng phía quang môn đi đến. Đại ca, chúng ta cũng tới a. Trong đám người Chu Thôi thọc Lữ Cam cánh tay, hỏi. Lữ Cam nhìn những kia lần lượt bước vào bí cảnh học viên, lại liếc mắt nhìn đứng ở cách đó không xa, đang cùng cái đó tóc ngắn nữ hải vừa nói vừa cười Kha Tưởng, cắn răng, đi, vào trong, ta cũng không tin săn giết hung thú chúng ta còn không sánh bằng cái đó họ Kha. Dứt lời, hắn mang theo Triệu Văn cùng Chu Thôi, khí thế hung hăng đi theo. Kha Tưởng nhìn trước mắt này tấm quần tình kích phấn cảnh tượng, cũng là không còn gì để nói. Đám người này mới vừa rồi còn từng cái sợ phải cùng chim cút, như thế nào chỉ chớp mắt đều như bị điên. Uy, chúng ta vậy đi thôi. Khương Diệu đụng đụng cánh tay của hắn, có chút kích động. Kha Tường gật đầu, đối với Khương Hiểu cười hắc hắc, đi, Hiểu Hiểu, ca dẫn ngươi đi soát kinh nghiệm. Soát cái đầu của ngươi a. Đứng đắn một chút. Khương Hiểu lườm một cái. Hai người sóng vai đi vào kia phiến như là sóng nước nhộn nhạo qua môn. Mãi đến khi một người học viên bậy tiến nhập bí cảnh. Sân bãi trên mấy cái kia còn đang do dự học viên, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Bọn hắn còn muốn lại dãy rủa một chút, cố gắng chuyển ra gia đình của mình bối cảnh, cùng Nghiêm Chính giáo quan văn mại. Nhưng Nghiêm Chính chỉ là lạnh lùng liếc bọn hắn một chút, thậm chí đều chẳng muốn nói thêm câu nào. Hướng về phía bên cạnh một mực im lặng binh sĩ khoát khoát tay. Các binh sĩ ngay lập tức tiến lên, như sách gà con giống nhau đem mấy cái kia còn đang ở kêu cha gọi mẹ học viên cho đỡ lên, trực tiếp nhét vào trong xe trục xuất trở về. Đợi đến tất cả mọi người sau khi rời đi, Nghiêm Chính mới quay về máy truyền tin, từ tốn nói, ngư đều tiến lưới, giữ cửa xem trọng. Ngoài ra, báo tin tổ chữa bệnh cùng hậu cần tổ tùy thời chờ lệnh. Vâng, tổng huấn luyện viên. Nghiêm Chính cúp máy thông tin, ngẩng đầu nhìn về phía kia phiến màu u lam quan môn, nụ cười nghiền ngẫm. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho đám kia không biết trời cao đất rộng lính mới, cái này cái gọi là dê cấp bí cảnh sớm tại 7 ngày trước liền đã mở ra. Mà trong 7 ngày này, hắn đã mang theo thủ hạ tinh nhuệ giáo quan đoàn đội, đem tất cả bí cảnh trong trong ngoài ngoài cày không xuống 3 lần. Tất cả có thể tạo thành chí mạng uy hiếp đẳng cấp cao hung thú, sớm đã bị bọn hắn trước giờ dọn dẹp sạch sẽ. Còn lại đều là chút ít thực lực tại thanh đồng, bạch ngân cấp tà hữu. Vừa vẫn thích hợp cho bọn này tiểu gia hỏa luyện tập kinh nghiệm và bảo. Cái gọi là nhập học khóa thứ nhất, nói trắng ra, chính là một hồi hữu kinh vô hiểm thi sát hạch. Vừa năng lực kiểm tra ra bọn này thiên tài tài nghệ thật sự, cũng có thể áp chế nhuệ khí của bọn họ. Để bọn hắn hiểu rõ cái gì gọi trời cao đất rộng. Nhất tiễn xong điêu, lại nói: "Vừa nãy Phương giảng sư làm sao vậy?" Nghiêm Chính nhớ tới Phương Nguyên ở trong điện thoại kia hữu khí vô lực âm thanh, cùng câu kia tràn đầy bán niệm chính ngươi tùy ngươi, ta trước đi ăn điểm đồ ngọt tiên lặng một chút đều lòng tràn đầy hoài nghi. Chẳng lẽ lại giới này học viên trong có cá chiên? Chương 104, Đan Sa. Chương 104, Đan Sa. Vòng qua như là sóng nước nộn nhạo qua môn, không gian vặn vẹo cảm giác hôn mê lóe lên một cái rồi biến mất. Lam Kha tưởng bàn chân giẫm tại xốp trên bùn đất lúc, hỗn hợp có thảo một mùi thơm ngát cùng mùn khí tức cơ mất không khí đập vào mặt. Trước mắt là một tòa vượt quá tưởng tượng rừng rậm nguyên thủy, che khuất bầu trời đại thụ xuyên thẳng vân tiêu. Mỗi một khỏa đường kính đều chừng mấy mét chi rộng, cần hơn 10 người trưởng thành mới có thể ôm hết. Tráng kiện đằng mạn như cự mãng loại quấn quanh ở trên cành cây, rủ xuống màu xanh sẫm màn che. Ánh nắng vòng qua tầng tầng lớp lớp tán cây, bị cắt chém thành vô số loang lổ điểm sáng, lẻ tẻ mà vẩy vào phủ kín thật dày lá rụng trên mặt đất, có vẻ u ám mà tĩnh mịch. Là cái này dê cấp bí cảnh, tịch tĩnh chi lâm. Đang, một tiếng chói tai rựe vang phá vỡ rừng rậm yên tĩnh. Tất cả vừa bước vào bí cảnh học viên trái tim đều là siết chặt, ngay lập tức nhìn về phía âm thanh nơi phát ra. Phía trước không xa trên đất trống, một đầu hình thể có thể so với xe tải nhỏ màu đen dã trư, đang dùng nó kia hai cây lóe ra kim loại hàn quang răng nanh, điên cuồng đụng chạm lấy một gốc đại thụ che trời. Mà ở đối diện với của nó, một cái gầy gò thân ảnh chính linh hoạt tránh chuyển xê dịch, không ngừng mà tránh né lấy công kích của nó. Là Cương Nha Trư. Trong đám người, có người nhận ra đầu hung thú kia lai lịch. Cương Nha Trư, dê cấp bí cảnh bên trong tương đối phổ biến hung thú một trong. Mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng cả người cứng rắn như sắt da lông cùng kia đối vô kiên bất tồi cương nha, để nó trở nên cực kỳ khó chơi. Tầm thường công kích căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự của nó, chính diện đối chiến càng là hơn không khác nào lấy trứng chọi đá. Mà cái đó đang cùng Cương Nha Trư vật lộn thân ảnh, là Lục Ngữ Quân. So với chúng ta trước tiến đến cái đó, chỉ thấy Lục Ngữ Quân đối mặt kia mạnh mẽ đâm tới, thế không thể đỡ Cương Nha Trư, trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào. Nàng thân hình linh hoạt hướng bên cạnh lóe lên, hiểm lại càng hiểm mà tránh thoát Cương Nha Trư lại một lần va chạm. Hống! Cương Nha Trư một kích không trúng, phát ra một tiếng phẫn nộ hống. Nó đột nhiên hất đầu, kia hai cây sắc bén cương nha mang theo âm thanh xé gió, hướng phía Lục Ngữ Quân bên eo quét ngang mà đi. Một kích này vừa nhanh vừa độc, nếu là bị quét trúng, tuyệt đối là mở ngực mổ bụng kết cục. Nhưng Lục Ngữ Quân phản ứng càng nhanh. Đối mặt cương nha chư kia đủ để đụng đổ xe tại khủng bố lực trúng kích, nàng lại không tránh không né. Long hóa, quát khẽ một tiếng, rồi giao uy áp từ trên người nàng ầm vang một phát. Lóe ra kim loại sáng bóng vảy rồng màu xanh, từ nàng tay phải dưới làn da phi tốc chui ra. Bao trùm nàng toàn bộ cánh tay, một mực lan tràn đến bả vai. Vũ chỉ hóa thành giữ tợn long trảo, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Ầm. Bao trùm lấy long lân nằm đấm, cùng kia cứng rắn răng nanh, chặt chẽ vững vàng mà đụng vào nhau. Trầm muộn tiếng va đập trong, cương nha chư kia thân thể cao lớn lại bị một quyền này nện đến hướng về sau rút lui một bước. Mà Lục Ngữ Quân chỉ là thân thể hơi trao đảo một cái, lập tức phân cao thấp. Được, lực lượng thật mạnh. Nàng lại năng lực cùng cương nha chư cứng đối cứng. Quan chiến các học viên cả đám đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Trong bọn họ một ít cường hóa hệ dị năng giả, tự hỏi coi như mình dùng hết toàn lực, vậy tuyệt đối không dám cùng cương nha chư tiến hành tiểu này chính diện va chạm. Mà Lục Ngữ Quân một cái nhìn lên tới dáng người gầy gò học sinh nam lại năng lực bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lục Ngữ Quân một kích thành công, không tiếp tục cùng Cương Nha Trư tiến hành vô vị lực lượng so đấu, mà là thân hình chuẩn xuống, như quỷ mị loại vây quanh Cương Nha Trư bên cạnh thân. Đối với nó tương đối yếu ớt phần bụng, long chảo vung lên. Xoẹt, một tiếng rợn người xé rách tiếng vang lên. Cương Nha Trư cái kia có thể so với thép tấm làn da, tại sắc bén long chảo dưới, như là yếu ớt vải vóc loại bị tùy tiện xé mở. Ngào. Cương Nha Trư phát ra thống khổ tới cực điểm diễn dị. Thân thể cao lớn vì kịch liệt đau nhức mà kịch liệt vung vẩy lên, nhưng Lục Ngữ Quân không có cho nó cơ hội thở dốc, quay người hướng phía Cương Nha Trư phía trên trán chụp tới. Phốc phốc, lợi chảo vào thị tâm thanh rõ ràng có thể nghe. Cương Nha Trư dãy rủa im bặt mà dừng, thân thể cao lớn co quắp hai lần, liền triệt để không một tiếng động. Chiến đấu kết thúc, gọn gàng. Sau tiến nhập bí cảnh các học viên nhìn cô kia ầm vang ngã xuống đất hung thú thi thể, lặng ngắt như tờ. Một ít đầu góc xoay chuyển nhanh học viên, tại ngắn ngủi kinh ngạc sau ngay lập tức ý thức được cái gì. Lục Ngữ Quân thực lực ở xa bọn hắn chi thượng. Tại đây nguy hiểm bí cảnh trong, đi theo một cái đuổi, không thể nghi ngờ là hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất an toàn nhất, cách thức. Lục Đông Học, ngươi thật lợi hại a, muốn hay không tổ đội? Đúng a. Hai chúng ta là cường hóa hệ, có thể làm kiên thị. Mấy cái muốn đi đường tắt học viên lập tức gương mặt tươi cười sẽ tới, cố gắng ôm vào đầu này kim đại thối. Lục Ngữ Quân chỉ là lạnh lùng liếc bọn hắn một chút, không nói một lời, quay người liền biến mất ở rừng rậm chỗ sâu. Bị không để ý tới mấy cái học viên lúng túng sững sờ ở tại chỗ, trên mặt lúc trắng lúc xanh, mà mặt khác những cái kia đồng dạng tự cho mình siêu phàm, tự nhận cũng là thiên tài học viên. Nhìn thấy Lục Ngữ Quân nhanh như vậy đều hoàn thành một mục tiêu, cũng là trong lòng khó chịu. Ừ, có gì đặc biệt hơn người, chẳng qua là ỷ vào chính mình trước tiến đến, đoạt cái tiên thủ thôi. Đúng đấy, chờ chúng ta tìm thấy hung thú, khẳng định so với nàng giết đến còn nhanh. Một đám người tập hợp một chỗ, chua chua mà nghị luận, lại không người dám ngay lập tức đuổi theo. Kha Tưởng có chút hăng hái xem xong rồi trận này dạy học chiến, lại nhìn lướt qua chung quanh những kia còn đang vì tổ đội vấn đề tranh chấp không nghỉ học viên. Hắn miết miết miệng, lộ ra hai hàm răng trắng. Yểu Yểu, thấy không? Trông thấy cái gì? Khương Yểu không rõ ràng cho lắm. Tân thủ thôn quái, vĩnh viễn chưa đủ cướp. Kha Tưởng hạ giọng. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ lấy mảnh này khoáng đạt thiên địa mang cho hắn tự do cùng lực lượng, tâm niệm khẽ động. Biểu tượng đồ đằng. Một đầu mạnh mẽ thảo nguyên ưng đột nhiên xuất hiện, im lặng vỗ cánh phóng lên tận trời, chui vào thiên không tán cây trong lúc đó. Ưng tầm mắt, rõ ràng hiện ra tại Kha Tưởng trong đầu. Lấy bọn hắn làm trung tâm, phía khu vực này dường như một cái bị thanh lý qua khu vực an toàn. Vũ bật lẻ tẻ cứ như vậy mấy cái kinh nghiệm bảo, căn bản chưa đủ này mười mấy cái gào khóc đòi ăn thiên tài phân. Rất rõ ràng, các huấn luyện viên cho bọn hắn vẽ một khối khu vực an toàn xem như trường thi. Nhưng Kha Tưởng là ai? Hắn là từ không theo sáo lộ ra bài đại giá chiến thần. Kiểm tra có thể, nhưng đừng nghĩ đem hắn không ở tìm được rồi. Kha Tưởng con mắt đột nhiên mở ra, ương tầm mắt đã vì hắn khóa chặt một cái hoàn toàn mới tọa độ. Tại bọn họ vị trí phương hướng tây bắc bên cạnh, lướt qua một cái dòng nước, nơi đó hung thú mật độ rõ ràng cao mấy cái đẳng cấp. Mặc dù có thể nguy hiểm hơn, nhưng tuyệt đối vậy càng có hiệu suất. Đi, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Kha Tưởng song Khương Hiểu nhướng mày. Chỗ nào? VIP văn phòng. Kha Tưởng lôi kéo Khương Hiểu cánh tay, hai người ăn ý thoát ly đại bộ đội. Hướng phía cùng lục ngữ quân đám người hoàn toàn phương hướng ngược nhau, lặng yên không một tiếng động chui vào rậm rạp trong rừng. Làm cái khác người còn đang vì làm sao lôi kéo cường giả, hoặc với ai tổ đội mới có thể lợi ích tối đại hóa mà nhức đầu lúc. Kha Tưởng cùng Khương Hiểu đã hoán đổi địa đồ. Người chơi cao cấp cũng không cùng tán nhân chen một cái máy server. Chương 105, khai chương chương 105. Khai Trương Kha Tưởng cùng Khương Hiểu thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại rậm rạp trong rừng, cùng đại bộ đội mỗi người đi một ngả. "Tiểu Tường, chúng ta rốt cục đi chỗ nào a?" Khương Hiểu đẩy ra một mảnh ướt nhẹp loài dương sỉ, lông mày cao lại. Vùng rừng rậm này cho cảm giác của nàng thật không tốt, u ám, ẩm ướt, giống như có đồ vật gì chính ẩn núp ở trong bóng tối rình mò lấy bọn hắn. "Đừng nóng đội, đi theo ca đi, có thịt ăn." Kha Tưởng cũng không ngẩng đầu lên, bước chân nhanh chóng. Hắn hiện tại chính hết sức chăm chú xử lý lấy từ trên không trung thảo nguyên đứng chỗ nào truyền đến lượng lớn thông tin. Ưng tầm mắt đem xung quanh mấy cây số địa hình địa vật, hung thú phân bố. Thậm chí ngay cả những kia dấu ở trên tán cây các huấn luyện viên động tĩnh đều thu hết vào mắt. Không sai, ngay tại vừa nãy, Kha Tưởng thông qua ưng con mắt, rõ ràng nhìn thấy mấy người mặc đồ giản dị, trên người khí tức nội liễm người trưởng thành. Chính giống như con khỉ ngồi xổm ở cao mấy chục mét trên chạc cây, trong tay mỗi người có một cái kính viễn vọng, có chút hăng hái quan sát lấy phía dưới đám kia linh mới. Quả nhiên không ra hắn tính toán, đem một đám vừa thức tỉnh dị năng không bao lâu học sinh cấp 3 trực tiếp ném vào dê cấp bí cảnh, còn không cho bất luận cái gì trợ giúp. Này muốn nói không có quỷ hắn cái thứ nhất không tin. Chẳng qua như vậy cũng tốt, ít nhất nói rõ lần khảo hạch này tính nguy hiểm là có thể khống chế. Chỉ cần không tự mình tìm đường chết chạy đến những huấn luyện viên kia đều bao trùm không đến khu vực, sinh mệnh an toàn hay là có bảo hộ. Cái gì thì ta? Tại sao ta cảm giác nơi này âm trầm, theo vào nhà ma tựa như? Khương điều tra sát cánh tay, cảm giác có chút lạnh. Yên tâm, ta tìm đều là chút ít quả hờ mềm, bảo đảm dễ mà bóp. Kha Tưởng tràn đầy tự tin. Tại đây trương toàn bộ triển khai địa đồ trước mặt, vùng rừng rậm này đối với hắn mà nói đã không có bất luận cái gì bí mật. Nơi nào có lạc đàn hung thú, nơi nào có bầy hung thú, hắn đều rõ ràng. Là cái này tình báo ưu thế. Sáu địch nhân động tĩnh tình báo. Đến, ngay ở phía trước dưới gốc cây kia. Kha Tưởng hạ giọng, chỉ phía trước cách đó không xa một gốc to lớn cây rong. Khương Hiểu theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Cái gì cũng không có nhìn thấy. Chỉ có một mảnh sâu cạn không đồng nhất bóng cây cùng mấy khối đen xì nham thạch. Chỗ nào đâu? Ta như thế nào không nhìn thấy bất cứ thứ gì? Người hướng khối kia lớn nhất tảng đá bên cạnh nhìn xem, đây không phải là tảng đá, là con báo. Khương Hiểu nheo mắt lại cẩn thận phân biệt hồi lâu. Mới rốt cục ở mảnh này loang lổ trong bóng tối, nhìn ra một cái mơ hồ hình dáng. Đó là một đầu toàn thân đen nhánh, thân hình trôi chảy mạnh mẽ báo. Nó chính lười biếng ghé vào dưới bóng cây ngủ gật, màu đen da lông cùng chúng quanh âm ảnh hoàn mỹ hòa làm một thể. Nếu không phải Kha Tường nhắc nhở, nàng đi qua cũng sẽ không phát hiện. Ảnh báo. Khương Điểu con mắt trừng lớn. Loại hung thú này nàng chỉ trên sách giáo khoa gặp qua. Ảnh báo, bạch ngân cấp hung thú, là trời sinh thích khách. Chúng nó am hiểu sử dụng âm ảnh cùng môi trường tiến hành ngụy trang, tại con mồi lỏng lẻo nhất trễ lúc phát động một kích chí mạng. Mặc dù chính diện sức chiến đấu tại cùng cấp bậc hung thú trong không tính đỉnh tiêm, nhưng hắn ẩn nấp cùng đánh lén năng lực, nhường rất nhiều kinh nghiệm phong phú dị năng giả đều cảm thấy đau đầu. Điều đó, chúng ta khởi đầu tốt đẹp. Kha Tường hoạt động một chút gân cốt. Người xác định, đây chính là ảnh báo, lỡ như để nó chạy hoặc là bị nó đánh lén. Khương Điểu có chút do dự. Yên tâm, nó chạy không được. Kha Tường tâm niệm khẽ động. Biểu tượng đồ đằng. Nương theo lấy một hồi y mắng năng lượng ba động, một thất thần tuấn phi phàm tuấn mã màu trắng đột nhiên xuất hiện tại hai người bên cạnh. Con ngựa kia toàn thân trắng như tuyết, tứ chi thon dài hữu lực, cơ thể đường cong trôi chảy ưu mỹ, chính là trước đó trở đi Kha Tường tại trên đường cao tốc phi nước đại kia một tớt. Kha Tường đi đến Khương Hiểu trước mặt, như cái kỵ sĩ loại vươn tay. Nữ sĩ ưu tiên. Khương Hiểu nhìn cái kia chỉ sạch sẽ thon dài thủ, gò má không khỏi vì đó nóng lên. Nàng nhếch miệng, mạnh miệng nói, ai muốn ngươi nhường, nhưng vẫn là đem mình tay dựng đi lên, ngồi bước vàng. Kha Tường trở mình lên ngựa ngồi sau lưng Khương Hiểu, động tác thành thạo giống là từ nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên dân du mục. Hai chân thúc vào bụng ngựa, Kia thất thần tuấn tuấn mã màu trắng phát ra một tiếng tê minh, bốn vó tung bay. Giống như nhất đạo tia chớp màu trắng hướng phía con kia còn đang ở dưới cây ngủ gật ảnh báo bay thẳng mà đi. Con kia ảnh báo bị phá tiếng gió bừng tỉnh, cảnh giác ngẩng đầu. Khi thấy một thất thần tuấn bạch mã chính hướng phía chính mình băng băng mà tới lúc, màu hổ phách thú đồng mang theo vài phần không đồng ý chỉ là một con ngựa, cũng dám ở trước mặt mình làm càn. Nó đều chẳng muốn đứng dậy, lười biếng đổi cái càng tư thế thoải mái. Chuẩn bị và này thất không biết sống chết con ngồi lại tới gần một ít, liền để nó nếm thử chính mình móng vuốt. Có thể một giây sau nó đều hối hận. Chỉ thấy con ngựa trắng kia trên lưng, đột nhiên đứng lên một cái toàn thân quấn quanh lấy màu tím lôi quang giống cái lưỡng cất thú. Lôi Khải. Thương hiệu thân ảnh tại trên lưng ngựa nhảy lên thật cao. Thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp bao vây lấy cuồng bạo lôi điện, hướng phía ảnh báo đều đã tới. Ảnh báo quá sợ hãi. Nó như thế nào cũng không có nghĩ đến, này trên lưng ngựa lại còn cất giấu cái lưỡng cất thú. Nó muốn tránh, nhưng đã không kịp. Ầm. Như là bị một cỗ cao tốc hành xử xe tải đối diện đụng vào. Con kia ảnh báo một cước này đạp bay ngang ra ngoài, nặng nề mà đâm vào một gốc đại thụ trên cành cây, phát ra một tiếng vang trầm. Ngao. Nó dây rủa lấy nghĩ từ dưới đất bò dậy, nhưng không đợi nó có hành động, nhất đạo thân ảnh màu xám cho chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau của nó. Đó là một đầu hình thể to lớn thảo nguyên lang. Nó mở ra miệng to như chậu máu, răng nanh sắc bén gắt gao cắn ảnh báo yếu ớt tiết hầu. Mặc cho ảnh báo làm sao mà dãy rủa, kia sói xám đều như hàn chết tại trên người nó bình thường, không núp nhích tí nào. Phốc phốc. Tiên huyết theo thương lang khỏe miệng cốt cốt tuôn ra. Ảnh báo dãy rủa cường độ càng ngày càng nhỏ, thần thái trong mắt vậy nhanh chóng ảm đạm. Cuối cùng tứ chi đạp một cái, không một tiếng động. Chiến đấu kết thúc. Từ Kha Tường cưỡi ngựa công kích, đến Thương Diệu một cước đập đầu, lại đến Thương Lang khóa cổ bổ đao. Tất cả quá trình không vượt qua 10 giây đồng hồ. Một đầu bạch ngân cấp ảnh báo, cứ như vậy biệt khuất chết tại trên địa bàn của mình. Nó đến chết đều không có nghĩ rõ ràng, chính mình đến cùng là thế nào bại lộ. Xong, kết thúc công việc. Kha Tường cưỡi ngựa, không nhanh không chậm đi vào ảnh báo bên cạnh thi thể. Xác nhận cái này giảo hoạt thích khách đã chết đến mức không thể chết thêm sau. Quay đầu lại hướng lấy Thương Diệu giơ ngón tay cái. Làm tốt lắm. Không sai, con kia đột nhiên xuất hiện, cho ảnh báo một kích chí mạng Thương Lang. Chính là Kha Tường biểu tượng đồ đằng triệu hồi ra loại thứ ba sinh vật. Ứng điều tra, mã cơ động, lang săn giết. Lại thêm Thương Hiểu kia không có gì sánh kịp chính diện lực bộc phát. Giữa hai người phối hợp, thiên ý vô phùng. Có thể a ngươi, này triệu hoán vật vẫn rất tốt dùng. Thương Hiểu nhìn trên mặt đất con kia uy phong lấm lâm Thương Lang, lại nhìn một chút Kha Tường, từ đáy lòng mà thở dài nói. Đúng thế, cũng không nhìn một chút là của ai dị năng. Kha Tường đắc ý dương lên cái cằm. Tán cây chi thượng, phụ trách giám thị phiến khu vực này giáo quan thông qua bộ số lớn kính viễn vọng đem vừa nãy một màn kia thu hết vào mắt. Hắn đẩy trên đầu bị trăng mũ, tán thưởng gật đầu một cái. Có chút ý tứ. Chương 106, lập đoàn chương 106, lập đoàn ẩm. Châm muộn tiếng va đập trong, một đầu răng nanh dã chư rên rỉ một tiếng. Thân thể cao lớn ẩm vang ngã xuống đất, tóe lên một mảnh hư thối lá rụng. Kha Tường huýt sáo. Đầu kia hình thể to lớn thảo nguyên lang liền buông ra miệng nện bước ưu nhã bước chân về đến bên cạnh hắn, dùng đầu thân mật cọ sát Kha Tường ống quần. Con thứ năm. Kha Tường hướng về phía từ giữa không trung vững vàng rơi xuống Thương Hiểu so thủ thế. Thương Hiểu tản đi quanh thân lôi quang, lưu loát tóc ngắn dưới, cái trán sáng bóng trên chảy ra mồ hôi mịn. Còn kém hai con, chúng ta có thể kết thúc công việc. Con mắt của nàng sáng đến kinh người, có chút hưởng thụ này đi săn quái cảm. Dựa vào biểu tượng đồ đằng trong thảo nguyên lưng toàn bộ bản đồ tầm mắt, hai người bọn họ dường như mở góc nhìn của thượng đế người chơi, luôn có thể trước tiên tìm thấy lạc đàn lại thực lực vừa phải hung thú. Điều này nghiền ép thức hiệu suất, căn bản không phải cái khác còn đang ở như con rồi không đầu giống nhau đi loạn học viên có thể so sánh. Một con khác hung thú ở đâu? Chúng ta nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Thương Điểu đã có chút ít không thể chờ đợi. Đừng nóng nội. Kha Tường dựa vào bên cạnh bạch mã, chậm rãi nhắm mắt lại. Ta trước đi dò thám đường. Hắn lần nữa đem ý thức liên tiếp đến tiên không xoay quanh thảo nguyên thân ứng bên trên. Ưng trong tầm mắt, xung quanh mấy cây số gió thổi cỏ lay đều hóa thành rõ ràng tình báo tràn vào trong đầu của hắn. Sau một lát hắn mở mắt ra, lông mày hơi nhíu lại. Làm sao vậy? Thương Điểu nhìn hắn biểu tình không đúng, ngay lập tức cảnh giác lên. Có chút phiền toái. Kha Tường sắc mặt có chút nghiêm trọng. Phía khu vực này quái, hình như bị chúng ta thanh được không sai biệt lắm. A. Thương Điểu ngây ngẩn cả người, nhanh như vậy? Kha Tường gật đầu. Còn lại đều là chút ít khó gặp nhân vật hung ác. Hoặc chính là tập hợp một chỗ đàn thú, không tốt ra tay. Vậy làm sao bây giờ? Nhiệm vụ của chúng ta còn kém hai con đấy. Thương Hiểu có chút cấp bách. Kha Tường cũng có chút do dự. Chẳng lẽ em muốn tiến rừng rậm chỗ sâu tìm kiếm sao? Cùng lúc đó, rừng rậm một chỗ khác. Lục Ngữ khuôn mặt không thay đổi đem long chảo từ một đầu kiếm sĩ hổ đầu lâu trong rút ra. Đây là nàng săn giết con thứ tư hung thú. Nàng lạnh lùng liếc qua trên mặt đất ấm áp thi thể, tầm mắt đồng dạng nhìn phía rừng rậm nội địa. Trung quanh yên tĩnh, trừ ra gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc, rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì hung thú gào thét. Đã trống không sao. Trên mặt của nàng nhìn không ra do dự, phân biệt một chút phương hướng, liền hướng phía rừng rậm chỗ càng sâu đi đến. Mà đổi thành một bên, Cam Văn Thôi tổ ba người thì có vẻ chật vật rất nhiều. Hô, hô, cuối cùng làm xong. Chu Thôi lưng tựa một đầu phong lang đặt mông ngồi dưới đất, cảm giác chính mình hai cái chân đều nhanh chạy đoạn mất. Dị năng của hắn cực liệt chi phong mặc dù lực phá hoại không tầm thường, nhưng đối phó với tiểu này lấy tốc độ tăng trưởng hung thú, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Mà nó, xuất sinh này thật có thể chạy. Triệu Văn biến trở về hình người, lau mồ hôi ồ ồ mà phàn nàn. Đây là bọn hắn bước vào bí cảnh sau thật không dễ dàng mới tìm được cái thứ ba hung thú. Vì đuổi kịp cái này phong lang, ba người bọn hắn kém chút đem tất cả khu vực bên ngoài trốn thoát toàn bộ. Được rồi, đừng oán trách. Lữ Cam thở hổn hển, trên mặt lại mang theo vài phần đắc ý, mặc dù quá trình cực khổ một chút, nhưng cuối cùng là lại giải quyết một cái. Hiện tại chúng ta đã có ba người đầu, chỉ cần lại tìm đến bốn, có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng lão đại, Chu Thôi vẻ mặt đau khổ nói, kẻ bên này hình như không trách. Vậy liền đi bên trong tìm. Lữ Cam cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, bất kể như thế nào khảo hạch nhất định phải hoàn thành. Lại không tốt cũng muốn so với kia cái họ Kha rất nhiều. Vừa nhắc tới Kha Tường, Triệu Văn cùng Chu Thôi trên mặt vậy lộ ra cùng chung mối thù biểu tình. Đúng, kệ con mẹ hắn chứ. Chúng ta đi bên trong tìm cái đại gia hỏa làm một món lớn. Nhường kia họ Kha xem xét, ai mới thật sự là thiên tài. Đi. Tổ ba người nhiệt huyết bị nhen lửa, hướng phía rừng rậm chỗ sâu xuất phát. Bọn hắn phải dùng thực lực chứng minh, bọn hắn Cam Văn Thôi tổ hợp mới là lần này trại huấn luyện rất lóe sáng tinh. Khải Minh trại huấn luyện, trung ương trong phòng lái. Tổng huấn luyện viên nghiêm chính nhìn trước mặt to lớn theo dõi màn hình. Trên màn hình chia cắt thành mấy chục cái cửa sổ nhỏ, chính thời gian thực phát hình các huấn luyện viên từ tiền tuyến truyền về hình tượng. Một cái khác viên trên màn hình lại biểu hiện lấy tất cả tiểu đội thời gian thực tiêu diệt số lượng. Kha Tường, Khương Hiểu, Nam Lục Ngữ Quân, bốn Tạ Sảo Lan, Mạnh Ánh Mạn, Trần Giản Đan, bốn Lữ Cam, Triệu Văn, Chu Thôi, ba. Nhìn những kia xếp hạng khá cao tiểu tổ, nghiêm chính khó được gật gật đầu. Năm nay người kế tục coi như không tệ. Ánh mắt của hắn có chút vui mừng. Một tên đứng bên cạnh hắn phó quan chỉ trước mấy cái tên. Nhất là này mấy cái học sinh đã ý thức được khu vực an toàn phạm vi, bắt đầu chủ động hướng chỗ sâu thăm dò. Nghiêm chính gật đầu một cái, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập. Nhà ấm bên trong đóa hoa, vĩnh viễn chịu không được mưa gió. Trận này khảo hạch mục đích cũng không chỉ là dò xét, càng là hơn vì đập nát trên người bọn họ tầng kia tên là thiên tài yếu ớt sắc ngoài. Thông chi một chút đi. Nghiêm chính ánh mắt trở nên sắc bén, cho những tiểu tử này phía trên một chút cường độ, để bọn hắn hiểu rõ bí cảnh. Còn không phải thế sao công viên trò chơi? Mệnh lệnh thông qua mã hóa kênh truyền đạt đến tiềm phục tại rừng rậm các nơi giáo quan trong hai. Một tên ngồi xổm ở 100 mét cây cao chụp mũ giáo quan nhận được chỉ lệnh, khoe miệng quét ra một cái xem kịch vui nụ cười. Hắn lấy ra bộ đàm, hoán đổi một cái kênh. Tiểu Dương, cái kia làm việc á. Vậy chúng ta đi, lại hướng trong tìm kiếm. Kha Tường vừa quyết định, chuẩn bị mang theo Khương Hiểu hoán đổi đến cái kế tiếp đánh quái điểm. Thu. Một tiếng thê lương bén nhọn tiếng chim hót, đột nhiên từ rừng rậm chỗ sâu nhất truyền đến. Thanh âm kia tràn đầy năng lượng, giống như một vị quân vương tại đối với tất cả người xâm nhập phát ra phẫn nộ hống. Trong lúc nhất thời, cả tòa tịch tĩnh chi lâm lặng ngắt như tờ. Tiếng gió ngừng. Côn trùng kêu vang hết rồi. Tất cả đang di động học viên đều dừng động tất lại. Kha Tường cùng Khương Hiểu sắc mặt thay đổi. Kha Tường đột nhiên ngẩng đầu, cậu hưởng từ cao không thảo nguyên lưng trong tầm mắt, hắn nhìn thấy một bộ lệnh hắn tê cả da đầu cảnh tượng. Dừng dầm chỗ sâu, vô số nguyên bản yên tĩnh nghỉ lại hung thú giống như nhận lấy nào đó chỉ lệnh, bắt đầu trở nên nóng nảy bất an. Tinh hồng con mắt cùng nhau nhìn phía bên ngoài rừng rậm. Chúng nó tại tập kết. Khương Hiểu thân thể kéo căng, gương mặt xinh đẹp tràn đầy nghiêm trọng. Thanh âm này là Tung Tú Điêu. Làm đọc lên tên này lúc, giọng Khương Hiểu không tự chủ mang tới mấy phần run rẩy. Không chỉ là nàng, tất cả nghe được thanh âm này học viên đều trên sách giáo khoa học được qua tên này. Tung Thú Điêu hoàng kim cấp hung thú. Bản thân thực lực không tính đỉnh tiêm, nhưng nó lại có được một loại cực kỳ khủng bố năng lực tiên phú, thúc đẩy bách thú. Nó kêu to, chính là mệnh lệnh. Sự xuất hiện của nó đều mang ý nghĩa. Thú triều. Chương 107, co lại độc chương 107, co lại độc thanh âm mới vừa rồi. Là Tung Thú Điêu. Không, không thể nào. Tung Thú Điêu không phải vô cùng hy hữu hung thú sao? Thu. Ngay tại chúng học sinh nghi ngờ không thôi lúc, kia tiếng chim hót lại lần nữa vang lên. Phía trên vùng rừng rậm, một đoàn bóng đen to lớn cực tốc lướt qua, thả xuống âm ảnh đem phía dưới tất cả hoàng hốt thân ảnh đều bao phủ. Ầm ầm, nương theo lấy hắc ảnh mà đến, là một hồi đến từ mặt đất rung động. Đây không phải là động đất, mà là vạn thú buôn đằng lúc phát ra tiếng động. Thú, thú triều. Không biết là ai ra tay trước ra một tiếng đổi giọng thét lên. Vô số trương khuôn mặt trẻ tuổi tại thời khắc này màu máu tận cởi, trắng bệnh như tờ giấy. Thật là Tung Thú Điêu. Cháy mau, hồi cửa vào, mau trở về. Thú triều muốn tới. Mới vừa rồi còn thành thạo điêu luyện, tràn đầy tự tin đám thiên tài bọn họ, trong nháy mắt loạn thành một nồi cháo. Bọn hắn lại cũng không đoái hoài tới cái gì khảo hạch nhiệm vụ, thiên tài tôn nghiêm. Xoay người liều mạng hướng về lúc đến bí cảnh cửa phương hướng chạy tới, thật không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái chân. Ngay cả tự xưng là thực lực cường đại, ngày bình thường luôn luôn mắt cao hơn đầu Tạ Sảo Lan, thời khắc này gương mặt xinh đẹp vậy đồng dạng một mảnh trắng bệnh. Nàng kéo lên chính mình hai tên đồng đội, mặc dù không đến mức như những người khác như thế hoảng hốt chạy bừa, nhưng tốc độ dưới chân vậy rõ ràng tăng nhanh. Nàng rất rõ ràng, đối mặt kiểu này đủ để đem tất cả ép thành bột mịn thiên hai, lực lượng cá nhân có vẻ nhỏ bé như vậy. Huống chi là Lữ Cam, Chu Thôi, Triệu Văn này ba cái tên dở hơi. Nhanh, cháy mau. Lữ Cam cùng Chu Thôi sợ tới mức hồn phi phách tán. Hai người dùng cả tay chân mà giữa khu rừng suy toa, hận không thể trực tiếp cưỡi lên đã biến thân làm 3 mét cự hùng Triệu Văn, nhường hắn trở đi chính mình một đường lao vùng bụt. Triệu Văn ngược lại là gờ được có thể, một bên chạy còn một bên quay đầu. Ô bôm mà hô, lao đại. Đừng sợ, ta lót đằng sau. Vọng hầu. Điện ngươi cái đại đầu quỷ a. Cháy mau. Lữ Cam nhấn nhắc mà tại hắn giày đặt hùng trên mông đạp một ước. Nói đùa cái gì? Đây chính là thú triều. Liền xem như kinh nghiệm phong phú hoàng kim cấp dị năng giả đoàn đội, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Hỗn loạn biển người trong, Lục Ngữ Quân lại có vẻ hơi không giống đại chúng. Nàng tại chạy trốn đồng thời, còn đang không ngừng mà hướng về sau nhìn lại. cặp kia luôn luôn trong con ngươi lãnh đạm thiêu đốt lên bướng bỉnh. Nàng dường như đang tìm kiếm, đang tự hỏi, có khả năng hay không, từ trận này hủy thiên diệt địa thú triều trong giết ra một đường máu. Tất cả rừng rậm loạn thành một nồi cháo. Ma Kha Tường cùng Khương Hiểu còn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Tiểu Tường, chúng ta vậy đi nhanh đi. Nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Khương Hiểu kéo Kha Tường cánh tay. Kha Tường không hề động. Hắn nhắm mắt lại, cau mày, dường như còn đang ở thông qua thảo nguyên đứng tầm mắt quan sát đến cái gì. Không thích hợp. Hồi lâu, hắn chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt mang theo mấy phần cổ quái. Quá không đúng. Cái gì không đúng? Thú triều đều nhanh vọt tới trên mặt. Ngươi còn ở lại chỗ này mà người? Khương Hiểu đều nhanh sắp điên. Ngươi nghe. Kha Tường ra hiệu nàng yên tĩnh. Khương Hiểu đè xuống trong lòng khủng hoảng, vền hay. Có thể trừ những kia càng ngày càng gần thú tiếng chân, cùng những học viên kia kinh hoàng tiếng thét đạo, nàng cái gì cũng nghe không đến. Này thú triều. Kha Tường ánh mắt trở nên sâu thẳm lên. Chúng nó không phải đang đuổi giết, mà là tại xua đuổi. Thông qua thảo nguyên đứng tầm mắt, hắn thấy rất rõ ràng. Những hung thú kia nhìn lên tới khí thế hùng hổ, nhưng chúng nó cũng không có đối với những kia hoảng hốt chạy bừa học viên hạ tử thủ. Chúng nó càng giống là một đám kinh nghiệm phong phú chó chăn cừu, dùng hống cùng va chạm, đem những kia chạy tứ phía bảy cừu vô tình hay cố ý hướng phía một cái cố định phương hướng xua đuổi. Mà cái hướng kia cũng không phải bí cảnh lối vào, càng làm cho Kha Tường xác định chính mình phỏng đoán là những kia giấu ở trên tán cây giáo quan. Bọn hắn chẳng những không có ra tay ngăn cản thú triều, ngược lại cả đám đều như xem kịch một dạng, không nhanh không chậm đi theo những học viên kia sau lưng. Hơn nữa còn có người cầm bộ đàm tại hồi báo cái gì? Các huấn luyện viên đang cố ý phóng túng thú triều. Kha Tường khỏe miệng lộ ra nhưng ý cười. Hắn vô Khương Hiểu bà bay, trên mặt ngưng trọng trở thành hư không. Tùy theo hiện hiện chính là một loại xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hưng phấn. Đi thôi, Hiểu Hiểu. Đi chỗ nào? Đi tham gia phó bản. Kha Tường trở mình lên ngựa, hướng về phía Khương Hiểu đưa tay ra. Các huấn luyện viên khai quần thể phó bản. Khương Hiểu bị Kha Tường câu này không đầu không đuôi làm cho sửng sốt. Cái gì phó bản? Người điên ư? Đó là thú triều. Nàng lo lắng lôi kéo Kha Tường ống tay áo, muốn đem hắn từ này nguy hiểm trong tưởng tượng kéo về hiện thực. Có thể Kha Tường trở tay bắt lấy cổ tay của nàng, hơi chút dùng sức, liền đem nàng kéo lên lưng ngựa. Trên mặt nét mặt là trước nay chưa có hưng phấn, một cặp mắt đào hoa sáng được dò người. Tin tưởng ta, Hiểu Hiểu. Hắn tiến đến Khương Hiểu bên hai, thấp giọng. Này căn bản không phải cái gì thiên tai, đây là nhân họa. Nói xong, hắn dùng lực mà vỗ dưới thân thần tuấn bạch mã. Giá. Bạch mã hí dài một tiếng, tâm linh thần hội mở ra bốn vó, hướng về một phương hướng chạy như bay. Cái hướng kia chính là Kha Tường thông qua thảo nguyên ứng tầm mắt, xác định bảy cửu cuối cùng hội tụ nơi. Người rốt cục phát hiện cái gì? Khương Hiểu bị lưng ngựa sóc được thất điên bắt đảo, chỉ có thể ôm chặt lấy Kha Tường eo, lớn tiếng chất vấn. Tiếng gió từ bên tai gào thét mà qua, dọa Kha Tường trong lộ ra không đè nén được ý cười. Những hung thú kia là đang đuổi người, không phải tại sát nhân. Ta nhìn thấy một đầu răng nanh dã trư, đem một cái chạy sai phương hướng ra hỏa gắng gượng dùng răng nanh cho hủy trở về, ngay cả da đều không có phá. Còn có những huấn luyện viên kia, từng cái ngồi xổm ở trên cây cùng nhìn mở kịch, kính viễn vọng trong tay mỗi người có một cái, có còn đang ở gầm hẳn dưa. Này nếu là thật thú triều, bọn hắn sớm tiếp theo cứu người, còn có thể như thế nhàn nhã. Nghe lấy Kha Tường liên tiếp phân tích, Khương Hiểu rối loạn tâm tư vậy dần dần bình phục lại. Nàng cẩn thận hồi tưởng, hình như xác thực như Kha Tường nói tới. Trừ ra ban đầu kia thanh kinh khủng chim hót cùng bạn thú buôn đằng tiếng động, nàng cũng không nghe thấy bất luận cái gì học viên tiếng kêu thảm thiết. Chỉ có hoảng hốt lo sợ thét lên. Cho nên, đây quả thật là các huấn luyện viên an bài. Giọng Khương Hiểu trong mang theo vài phần khó có thể tin. 89/10. Kha Tường khỏe miệng toét ra một cái nụ cười thật to. Dê cấp bí cảnh độ khó, tân thủ thôn đãi ngộ, còn có đỉnh cấp giáo quan toàn bộ hành trình hộ tống, này không phải khảo hạch, đây rõ ràng chính là cho chúng ta đám tay mơn này chuẩn bị vợ xì ẩn bíp tân thủ giáo trình a. Hắn càng nói càng hưng phấn. Đi, chúng ta đoạt tốt vị trí, chờ một lúc lập đoàn thật nhiều đoạt mấy người đầu. Khương Hiểu bị sự hưng phấn của hắn lây nhiễm. Nhịn cười không được. Người cái tên này, đầu óc rốt cục làm sao lớn lên? Hắc hắc. Kha Tường đắc ý hất cằm lên. Muốn biết? Tiếng kêu ca, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cút. Chương 108, tiến quyển chương 108, tiến quyển kia đủ để cho người bình thường sợ vỡ mật chim hót, hắn đầu mượn, đúng là hai vị nhàn nhã đứng ở trên sườn núi giáo quan. Nam giáo quan thu hồi chính mình vừa mới phát động dị năng, khôi phục nhân loại bộ dáng. Hắn hướng về bên cạnh nữ huấn luyện viên nhướng mày. Thế nào, ta này tung thú điêu giọng, còn quá sức a. Này nam giáo quan chính là Tiểu Dương, dị năng là hóa thú. Có thể mô phỏng đồng thời biến hóa thành hắn chỗ tiếp xúc qua bất luận cái gì hung thú, tiếp xúc càng lâu biến hóa càng chân thực. Vừa nãy kia thanh thế thật lớn thú triều chính là hắn một tay bày kế. Nữ huấn luyện viên Tiểu Diệp lườm hắn một cái, giọng nói mang vẻ mấy phần oán trách. Cuối tháng muốn về nhà kết hôn, còn liều mạng như vậy. Hắc hắc, đây không phải tổng huấn luyện viên mệnh lệnh nha. Lại nói, cho bọn này tiểu thiên tài nhóm tốt nhất cường độ, cũng coi là chúng ta lưu cho trại huấn luyện cuối cùng lễ vật. Tiểu Dương gãi đầu một cái, cười ha ha nói. Hai người lại chán ngán một hồi, Tiểu Dương không nỡ mà buông tay ra. Ta phải đi, muốn đi chỗ cao chằm chằm vào, đỡ phải thật có cái nào dành con đi trễ, còn phải ta đi với người. Ừm, ngươi đi đi, cẩn thận. Tiểu Diệp ôn nhu mà thế hắn sửa sang cổ áo. Tiểu Dương gật đầu, thân hình một hồi mơ hồ. Thoáng qua trong lúc đó, đã hóa thành một đầu dương cánh mấy thước cự điêu phóng lên tận trời, biến mất ở chân trời. Kha Tường cùng Khương Hiểu ngồi chung một kỵ, thân tuấn bạch mã giữa khu rừng lao vùn vụt. Bọn hắn dọc theo kia thú triều xua đuổi con đường, hướng phía Kha Tường tại mắt ứng tầm mắt bên trong xác định cái đó điểm tập hợp đi tới. Tiểu Tường, ngươi xác định là bên này sao? Khương Hiểu ngồi ở mã sau nắm thật chặt Kha Tường trang phục, trong lòng vẫn là có chút bồn chồn. Phương hướng này, rời bí cảnh cửa vào càng ngày càng xa. Yên tâm, của ta mắt hướng dẫn, so cái gì tất đức bài đủ đều chuẩn. Kha Tường tràn đầy tự tin nói. Cũng không lâu lắm, trước mắt rộng mở trong sáng. Một mảnh to lớn phải có chút ít mất tự nhiên trong rừng đất trống, xuất hiện tại hai người trước mắt. Mặt đất bằng thẳng, không có một mảng cỏ, như một cái bị thiết kế tỉ mỉ qua sân khấu. Kha Tường điểm chặt dây cương. Bạch Mã hí dài một tiếng, đứng tại đất trống biên giới. Này, chính là nơi này. Chỗ này. Khương Hiểu từ trên lưng ngựa nhảy xuống, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Nơi này trống rỗng, an tĩnh quỷ dị. Ngươi xác định những huấn luyện viên kia sẽ đem người đi chỗ này đuổi. Nơi này cũng quá trống không, ngay cả chỗ ẩn nút đều không có. Yên tâm, một hồi nên người đến. Kha Tường cười thần bí, tung người xuống ngựa. Tâm niệm khẽ động, kia thất thần tuấn bạch mã liền hóa thành nhất đạo lưu quang, lại lần nữa dung nhập trong cơ thể của hắn. Hai người tìm một cây đại thụ, dựa vào thân cây, dù bận bận ung dung chờ đợi. Cũng không lâu lắm, một hồi tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng thở dốc từ xa mà đến gần. Cái này đến cái khác thân ảnh chật vật từ trong rừng rậm bò ra, lảo đảo mà xâm nhập mảnh đất trống này. Bọn hắn chính là những kia bị thú triều đuổi theo được ném mũ quăng giáp học viên. Khi bọn hắn nhìn thấy trên đất trống lại đã có người tới trước, hơn nữa còn là bộ kia nhàn nhã xem trò vui bộ dáng lúc, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Hai người này như thế nào còn nhanh hơn chúng ta? Cái đó là Kha Tường cùng Thương Hiểu. Các ngươi tại sao lại ở đây đây? Một cái thở hồng hộc học sinh nam nhận ra Kha Tường cùng Thương Hiểu, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Đi bộ lại tới chứ sao? Kha Tường tựa ở trên cành cây hướng về phía hắn nhếch miệng cười. Bộ kia thư giãn thích thú bộ dáng, cùng chung quanh những kia mặt mày xám xịt học viên không hợp nhau. Lưu, tàn bộ. Nam sinh kia khỏe miệng giật một cái. Chúng ta bị thú triều đuổi đến kem chút đem phế đều chạy đến, ngươi quản cái này gọi tàn bộ. Càng ngày càng nhiều học viên từ rừng rậm mỗi cái phương hướng tràn vào mảnh đất trống này. Bọn hắn tốt năm tốt ba rưỡi lưng vào nhau, cảnh giác nhìn bốn phía. Trên mặt của mỗi người đều mang sống sót sau tai nạn may mắn cùng bùng đi không được hoảng sợ. Có chuyện gì vậy? Như thế nào đều đến nơi này? Không biết ta vừa nãy rõ ràng là hướng bí cảnh cửa phương hướng chạy trước liền đến nơi này. Ta cũng vậy. Nơi này có chỗ quái gì? Các học viên rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Bọn hắn đến từ phương hướng khác nhau, chạy trốn con đường vậy không giống nhau. Nhưng cuối cùng đều ma quái tụ tập đến khu này chống trải phải có chút ít quỷ dị sân bãi bên trên. Dường như một tấm vô hình người lớn, đem bọn hắn tất cả mọi người thu nạp tại đây. Mọi người ở đây nghi ngờ không thôi thời khắc, lại một đường thân ảnh quen thuộc từ trong rừng bỏ ra. Người kia dáng người cao gầy, một thân sạch sẽ trên giáo phục dính đầy bùn đất cùng một cỏ. Lưu loát tóc ngắn cũng có chút lộn xộn, nhưng đôi tròng mắt kia vẫn như cũ sắc bén như lao. Chính là Lẻ Loi Một Mình Lục Ngữ Quân. Làm nàng nhìn thấy trên đất trống lại đã tụ tập như vậy nhiều học viên lúc, cũng là rõ ràng sửng sốt. Nàng đây bất luận kẻ nào đều tin tưởng, vừa nãy tự mình lựa chọn con đường là cỡ nào xảo trá cùng ẩn nấp. Theo lý thuyết tuyệt không có khả năng cùng những người khác tụ hợp. Nhưng bây giờ, Lục Ngữ Quân ánh mắt trong đám người đảo qua, cuối cùng rơi vào cái đó chính dựa vào thụ, vẻ mặt nhàn nhã Kha Tường trên người. Hán, có phải hay không biết chút ít cái gì? Đây là có chuyện gì? Lẽ nào con kia tung thú điêu muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn sao? Không biết là của ai suy đoán, nhường vốn là chưa tỉnh hồn các học viên lần nữa lâm vào khủng hoảng. Bọn hắn theo bản năng mà hướng đám người trung ương chạy tới, cố gắng cách này phiến đen như mực rừng rậm xa một chút, giống như vậy có thể nhiều một phần cảm giác an toàn. Kha Tường nhìn đám kia như là chim sợ cảnh phong học viên, lười biếng ngáp một cái. Hắn hai mắt nhắm lại, đem ý thức liên tiếp đến trên bầu trời thảo nguyên lưng. Thông qua hương con mắt, hắn năng lực nhìn thấy tại mảnh đất trống này trung quanh, ẩn nút không chỉ có những kia nhe răng trợn mắt hung thú, còn có rất nhiều mặc đồ giản dị, cầm trong tay các loại vũ khí giáo quan. Bọn hắn dường như trong tiểu thuyết hộ đạo giả, tại che giấu mình đồng thời, bảo đảm không có bất luận cái gì một đầu hung thú có thể xúc phạm tới học sinh. Nhìn tới, lần này phó bản đã theo ban đầu đoàn thể đối kháng, chính thức thăng cấp làm tờ vờ e mô thức. Kha Tường mở mắt ra, khoe miệng ý cười càng đậm. Tiểu này bị người sắp đặt được minh minh bạch bạch cảm giác, vẫn đúng là không tệ. Ầm ầm, ầm ầm. Thú triều trà đạp mặt đất âm thanh càng ngày càng gần. Sợ hãi như là như bệnh dịch, bắt đầu lan tràn trong đám người. Một ít tố chất tâm lý độ chênh lệch học viên đã bắt đầu hỏng mất. Bọn hắn thét chói tai vang lên, kêu khóc. Liều lĩnh hướng đám người trung ương chạy tới, thôi táng bạn học bên cạnh. Chỉ vì để cho mình không trở thành phía ngoài nhất phá hôi. Nhân tính xấu xí, tại thời khắc này lộ rõ. Tất cả yên lặng cho ta. Ngay tại mảnh này hỗn loạn sắp mất khống chế biên giới, một tiếng khét kêu trong đám người nổ vang. Là Tạ Sảo Lan. Nàng mang theo hai tên đồng đội từ đám người hỗn loạn trong ép ra ngoài, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Nhưng này song luôn luôn mang theo cao ngạo trong con người vẫn như cũ nhiên hỏa diễm thiêu đốt. Khóc có làm được cái gì? Chen có làm được cái gì? Nàng vẫn nhìn chung quanh những kia làm trò hề đồng học, trong thanh âm tràn đầy xem thường. Cho rằng Chen ở giữa đều an toàn. Một đám ngu xuẩn. Muốn mạng sống, đều đứng lên chuẩn bị chiến đấu. Tạ Sảo Lan lời nói, nhường đám người hỗn loạn vì đó yên tĩnh. Nhưng rất nhanh, đều có người mang theo tiếng khóc nức nở phản bác, chiến đấu. Chúng ta lấy cái gì cùng thú triều đấu? Đây chính là thú triều A. Chúng ta sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết A. Đều khóc vang lên lần nữa, so trước đó càng thêm tuyệt vọng. Chương 109, Thiên Kinh Địa Nghĩa chương 109, Thiên Kinh Địa Nghĩa thực sự là không có thuốc chữa. Tạ Sảo Lan nhìn bọn này bùn nhão không dính lên tường được ra hỏa tức giận đến nghiến chặt hàm răng. Nàng còn muốn nói thêm gì nữa? Có thể tầm mắt của nàng đảo qua đám người, đột nhiên đứng tại biên giới chỗ. Cái đó nàng nhìn không vừa mắt nhất đồ nhà quê chính tựa ở dưới một cây đại thụ, lười biếng ngáp một cái. Gia hỏa này, lẽ nào một chút cũng không sợ sẽ sao? Hay là nói hắn đã bị sợ choáng váng? Tạ Sảo Lan chân mày cau lại, trong lòng không hiểu có chút khó chịu. Trực giác nói cho nàng, người kia nhất định biết chút ít cái gì, nhưng mà nàng không có bằng chứng. Ầm ầm, ầm ầm, thú triều trà đạp mặt đất âm thanh càng ngày càng gần. Giống như tử thần từng bước ép sát bước chân, mỗi một chân đều dẫm tại các học viên trong trái tim. Ngay tại này lòng người bàng hoàng thời khắc, một thân ảnh động. Tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, Lục Ngữ Quân chậm rãi từ trong đám người đi ra. Nàng từng bước một đi tới đám người phía ngoài nhất, đi tới kia phiến trực diện lấy bóng đêm vô tận cùng kinh khủng tuyến đầu. Đưa lưng về phía kia phiến tượng trưng cho an toàn đám người, một mình mặt hướng kia sắp thôn vệ tất cả thú triều. Long hóa. Trầm thấp tiếng long ngâm trong, màu xanh long lân trong nháy mắt bao trùm cánh tay phải của nàng. Nàng mắt sáng như đuốc, tập trung vào rừng rậm chỗ sâu. Giữ tận long chảo trước người có hơi nâng lên, bày ra một cái sắp công kích tư thế. Nàng lại thật sự nghĩ bằng vào sức một mình, từ trận này kinh khủng thú triều trong, giết ra một đường máu. Tất cả đất chống ma quái yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái kia một mình đứng ở phía trước nhất, gầy gò trên bóng lưng. Đạo thân ảnh kia rõ ràng nhìn lên tới như vậy đơn bạc, lại thẳng tắp giống một cây sắp đâm thủng bầu trời chiến mâu. Tên điên. Đây là tại chỗ tuyệt đại đa số học viên trong lòng, đồng thời toát ra suy nghĩ. Tiểu tử này, tiểu chân không sợ chết sao? Ngay cả luôn luôn tự cao tự đại Tạ Sảo Lan, nhìn Lục Ngữ Quân bóng lưng cũng không khỏi được lộ ra kinh ngạc. Cho dù nàng can đảm hơn người, cũng chưa từng nghĩ tới đơn thương độc mã mà đối kháng thú triều. Cái này từ kinh thành tới ra hỏa, rốt cục là cái gì quái vật? Kha tưởng tượng ở trên cành cây nhìn đạo kia thân ảnh cô độc, trên mặt biểu tình vậy thu liễm một chút. Hắn không thể không thừa nhận, chính mình có chút bội phục ra hỏa này. Kha tưởng trong lòng yên lặng hỏi chính mình một vấn đề. Nếu như mình không biết bốn phía có giáo quan trong bóng tối bảo hộ, nếu như mình không biết đây chỉ là một hồi bị tỉ mỉ an bài kiểm tra, tại đối mặt trận này thú triều lúc, hắn năng lực giống như Lục Ngữ Quân, không chút do dự đứng ra sao? Đáp án là năng lực. Kha tưởng khỏe miệng lại lần nữa giơ lên. Chẳng qua, hắn sẽ chỉ đứng ở một người phía trước. Hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh cái đó đồng dạng bị Lục Ngữ Quân cử động rung động, chính vẻ mặt ngưng trọng để phòng bốn phía khương hiểu. Thiếu nữ lưu loát tóc ngắn dưới, cặp kia sáng lấp lánh con ngươi chính lóe ra cảnh giác. Bó sát người vận động lưng phát họa ra tràn ngập lực lượng cảm giác ưu mỹ đường cong. Cả người dường như một tấm kéo căng cường cùng, chuẩn bị tùy thời bộc phát ra chí mạng lôi đỉnh. Hắc. Kha tưởng cười lấy đưa tay ở chỗ nào khỏa lông xù trên đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ. Đi nha. A. Khương Diệu bị hắn bất thình lình động tác khiến cho sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Đi đâu? Đi hỗ trợ. Kha tưởng xông nàng nhướng mày, trong đôi cười mang theo vài phần độc thuộc tại người thiếu niên vô lại. Cũng không thể nhường một mình hắn đem danh tiếng toàn ra. Khương Diệu nhìn cái kia Trương Tuấn Lãng khuôn mặt tươi cười, trong lòng điểm này cảm giác căng thẳng không hiểu đều tiêu tán hơn phân nửa. Ngươi cũng đừng khoe khoang a. Khương Diệu trên mặt vậy lộ ra một cái nụ cười thật to. Nàng hoạt động một chút cổ tay, xương cốt phát ra đùng đùng, không dứt, giòn vang. Thú triều còn không phải thế sao đùa giỡn, một lúc đánh nhau, ta cũng không thời gian đi bảo hộ ngươi. Trong thanh âm của nàng mang theo chế nhạo, nhưng đáy mắt lo lắng lại là thật sự. Kha tưởng đúng bay, dùng một loại càng thêm phách lối giọng nói đáp lễ. Hay là câu cách ngôn kia, ai bảo vệ ai còn chưa nhất định đâu. Dừng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Bọn hắn sóng vai tiến lên, vòng qua kia phiến còn đang ở bạo động đám người, hướng phía cái đó cô độc bóng lưng đi đến. Lục Ngữ Quân đã nhận ra sau lưng tiếng động. Nàng cho rằng lại là những kia nghĩ đến ôm bắp đuổi kẻ đầu cơ, lông mày không tự giác mà nhíu một cái. Vừa định lạnh giọng quát lớn, vừa quay đầu, lại nhìn thấy một tấm nàng không thể quen thuộc hơn được, chính treo lấy vô lại nụ cười khuôn mặt tuấn tú. Là Kha Tưởng. Mà ở Kha Tưởng bên kia, là cái đó luôn luôn tùy tiện, cười đến lộ ra hai hàm răng trắng tóc ngắn nữ hải. Khương Hiểu chính hít mắt, xông nàng xinh xắn mà so cái a thủ thế. Lục Ngữ Quân ngây ngẩn cả người. Nàng chưa kịp mở miệng nói cái gì, Kha Tưởng đều chỉ chính mình cùng bên người Khương Hiểu. Đừng hiểu lầm, chúng ta chính là đến tham gia náo nhiệt. Tiện thể thử nhìn một chút có thể hay không lại giết mấy cái hung thú, hai ta khảo hạch nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đấy. Hắn giọng nói chuyện dễ dàng dường như là đang thảo luận buổi tối đi nhà nào quán net suốt đêm. Hoàn toàn không có nửa điểm thân ở tuyệt cảnh cảm giác căng thẳng. Lục Ngữ Quân nhìn hắn bộ kia bất cần đời dáng vẻ, còn có bên cạnh hắn cái đó cười đến không tim không phổi Khương Hiểu. Cái kia kéo căng tiếng lòng, lại như kỳ tích mà bừng lòng xuống. Loại cảm giác này, rất kỳ diệu. Nàng tấm kia luôn luôn treo lấy băng xương trên mặt, thần sắc không tự chủ được nhu hòa tiếp theo. Lần đầu tiên, nàng hơi nhếch khóe môi lên dậy rồi một cái cực nhỏ độ cong. Mặc dù thoáng qua liền mất, nhưng vẫn là bị mắt sắc Kha Tưởng bắt được. "Đừng chết." Lục Ngữ Quân dùng chỉ có ba người năng lực nghe được âm thanh, nhẹ nhàng nói một câu. Kha Tưởng nghe vậy, vui vẻ. Này băng sơn vương tử vẫn rất sần đỡ giờ. "Không có chuyện." Hắn hướng về phía Lục Ngữ Quân chớp chớp mắt. "Bảo hộ kinh gia, là chúng ta phải làm Lục Ngữ Quân." Nàng thu hồi vừa nãy kia ti nhu hòa, gân xanh trên trán nhảy lên. Cảm giác chính mình long trảo lại bắt đầu ngứa. Gia hỏa này, hay là chán ghét như vậy? Cục, cục, cục. Một hồi thanh thúy giày cao gót thanh truyền đến. Kha Tưởng nghi ngờ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái nhường hắn có chút ngoài ý muốn thân ảnh. Tạ Sảo Lan. Nàng mang theo nàng hai cái đội bạn đi ra, trên mặt vẫn như cũ treo lấy bộ kia mang tính tiêu chí cao ngạo. Làm Lục Ngữ Quân đứng lúc đi ra, Tạ Sảo Lan thừa nhận, nàng do dự, thậm chí có chút sợ sệt. Nàng Tạ Sảo Lan, Hỗ Châu Tạ gia đại tiểu thư, từ nhỏ cầm ý ngọc thực, muôn người chú ý nàng có thể cao ngạo, có thể tự phụ, có thể xem thường bất luận kẻ nào. Nhưng nàng không phải người ngu. đối mặt kia như là thiên thai loại thú triều. Nói không sợ, đó là giả. Vừa rồi nàng khích lệ mọi người, sao lại không phải tự cấp chính mình động viên? Nhưng khi nàng nhìn thấy cái đó đồ nhà quê cùng cái đó nhìn lên tới ngốc núc ních nữ hài vậy không chút do dự đứng ra, cùng Lục Ngữ Quân đứng sóng vai lúc, nàng nhịn không được. Rõ ràng là ta cái thứ nhất đứng lên. Bằng cái gì danh tiếng đều bị mấy người này đoạn? Chương 110, lớn muốn tới chương 110, lớn muốn tới Tạ Sảo Lan cao ngạo đi đến đám người phía trước nhất. Làm nàng bắt được Kha Tường kia mang theo dò xét tầm mắt lúc, không khách khí chút nào hừ một tiếng. Giọng mũi trong mang theo 7 phần kinh thường, 3 phần tận lực. Tiện thể phụ tặng một cái năng lực lật đến bầu trời bạch nhãn. Ý kia rõ rành rành, đừng tưởng rằng chỉ ngươi năng lực làm náo động, lao nương cũng dám. Kha Tường cười cười, tùy ý mà gãi gãi cho mũi. Vị đại tiểu thư này tính tình là trung điểm, nhưng chỉ bằng vừa rồi nàng đứng ra khích lệ mọi người phần này rút khí, ngược lại là đáng giá tán thưởng. Chỉ ít đây phía sau đám kia còn đang run phải cùng run rẩy giống nhau mạnh hơn nhiều. Kha Tường đem ánh mắt Tạ Sảo Lan trên người rơi xuống phía sau nàng hai vị kia đồng đội trên người. Bên trong một cái ghim cao đuôi ngựa, trên đầu mang đầy đủ các loại lập lòe tỏa sáng vật trang sức, xem xét chính là cái không thiếu tiền chủ. Một cái khác thì là mặt búp bê, sóng vai tóc ngắn, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn lên tới ôn nhu, người vật vô hại. Mà Kha Tường ánh mắt lại tại hắn trên thân nhất thời địa mất tiêu không một giây. Chất lượng càng lớn, lực hút càng lớn. Newton là đúng. Khô khủng. Kha Tường là thực sự không ngờ rằng, đều Tạ Sảo Lan đại tiểu thư này tính tình, thế mà còn có người vui lòng cùng với nàng tổ đội. Ngay tại Kha Tường oán thầm lúc, cái đó ghim cao đuôi ngựa nữ hải lại hưng phấn mà hướng hắn phất phất tay. Trên mặt còn mang theo vài phần tiểu fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng kích động. Kha Tường sửng sốt. Này ai vậy? Ta biết nàng sao? Hắn theo bản năng mà nghĩ phất tay đáp lại, nhưng lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Chính mình khi nào như thế có nữ nhân duyên? Trước kia trong trường học, những nữ sinh kia không phải đều vòng quanh chính mình cùng Khương Hiểu đi sao? Sợ bị hiểu lầm thành bóng đèn. Lẽ nào là gần đây năng lực để cho mình trở nên đẹp trai? Hay là nói, chính mình nhan sắc đã lặng yên tới gần độc giả lao ra một phần bạn? Người bên nàng. Bên cạnh Khương Hiểu vậy chú ý tới nữ hải kia tiểu động tác. Tôi cho không khách khí chút nào thọc Kha Tường eo. Không biết ta. Kha Tường vẻ mặt không hiểu ra sao, vướt vướt bị thọt địa phương. T. Này mấy khuỷu tay có đau một chút. Không biết nàng đánh với ngươi chào hỏi. Khương Hiểu có chút hoài nghi, ánh mắt không để lại dấu vết mà ở chỗ nào nữ hải trên người quét tới quét lui. Nhìn ngược lại là thật đáng yêu. Chính là ăn mặc quá sức tưởng tượng, trên đầu kẹp tóc đều nhanh năng lực góp một bàn mặt trược. Xem xét thực sự không phải người đứng đắn gì. Nàng nhếch miệng, ngươi được đấy, Kha tiểu tường, tiền đồ, bị lực đủ lớn a. Kha Tường không để ý nhà mình thanh mai âm dương quái khí, chú ý của hắn rất nhanh bị một đợt khác người hấp dẫn. Là Cam Văn Thôi tổ ba người. Bọn hắn lại vậy từ kia run lẩy bẩy trong đám người, ép ra ngoài. Lữ Cam, Triệu Văn, Chu Thôi ba người, đang nhìn đến Kha Tường bọn hắn tiến lên về sau, nội tâm cũng là một hồi thiên nhân giao chiến. Bọn hắn vừa sợ sẽ thú triều, lại không hạ được mặt một mực co lại trong đám người làm chim cút. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy ngay cả cái đó xem thường nhất người Tạ Sảo Lan đại tiểu thư đều đứng đi ra. Cô kia thuộc về thiên tài một điểm cuối cùng lòng tự trọng cuối cùng chiến thắng sợ hãi, lại không đứng đi ra, về sau lỡ như sống sót còn ở trong trại huấn luyện còn thế nào hỗn? Nói nó, liều mạng. Lữ Cam cắn răng, hắn đẩy một cái bên cạnh Triệu Văn, lại đạp một cước Chu Thôi cái mông, mang theo hai cái tiểu đệ, vậy học trước mặt dáng vẻ đem sống lưng thẳng tắp. Mặc dù bắp chân còn có chút run rẩy, nhưng khí thế trên không thể thua. Chỉ tiếc, lần này anh dũng cử động cũng không đổi lấy bọn hắn trong dự đoán chú mục. Tạ Sảo Lan thậm chí ngay cả khỏe mắt quét nhìn đều chẳng muốn phân cho bọn hắn một tấc, vẫn như cũ cao ngạo mà ngẩng lên nàng kia chiếc cằm thon. Đập, đập, đập. Kế Cam Văn Thôi ba người sau đó, lại có mấy người cắn răng đứng ra. Chẳng biết lúc nào, những kia dẫn đầu lấy dũng khí người, đã thưa thớt mà tại đất chống biên giới hợp thành nhất đạo yếu ớt mà người quật cường tường. Hậu phương, những kia nguyên bản tụ thành một đoàn run lẩy bẩy các học viên nội tâm, vậy bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Từ ban đầu trào phúng, khó hiểu, đám này cạnh ngốc, làm náo động cũng không nhìn một chút trường hợp. Càng về sau hoài nghi, mờ mịt, bọn hắn tại sao muốn đứng đi ra? Lại đến cuối cùng trầm mặc, xấu hổ. Bọn hắn nhìn hắn và chính mình đồng dạng trẻ tuổi, thậm chí nhìn lên tới so với chính mình còn muốn thân ảnh nhỏ yếu, cứ như vậy nghĩa vô phản cố chắn tất cả mọi người phía trước nhất, mà chính mình còn như cái hèn nhát giống nhau tránh tại sau lưng người khác, cầu nguyện chính mình không phải trở thành cái thứ nhất bị hy sinh phá hôi. Nóng hổi nhục nhã cảm từ lòng bàn chân của bọn họ cứng đờ trùng thiên linh xê. Tại sao muốn tránh tại sau lưng người khác kéo dài hơi tàn? Chúng ta mẹ nhà hắn cũng là thiên tài a. Mẹ nó, sợ cái bóng. Một cái dáng người khôi ngô học sinh nam từ trong đám người ép ra ngoài. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân cơ thể bành trướng, trên da nổi lên một tầng cứng rắn bằng đá sáng bóng. Tính ta một người, còn có ta. Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên. Một người giúp khí, đốt lên tất cả mọi người nhiệt huyết. Càng ngày càng nhiều người đứng lên, sợ hãi bị một loại tên là tôn nghiêm tâm tình thay thế. Các học sinh không còn cần bất luận kẻ nào chỉ huy, tự động tổ chức, tạo thành một cái tiêu chuẩn mà hữu hiệu trận hình phòng ngự. Ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, bọn này trước đây không lâu hay là năm bẻ bảy mảng đám thiên tài bọn họ, lại như kỳ tích mà ngưng tụ trở thành một cái chiến đấu chân chính đoàn thể. Xung quanh chỗ đất trống, những kia dấu ở tán cây chi thượng các huấn luyện viên thông qua chiến thuật kính quang lọc thấy cảnh này, trên mặt vẻ đăm chiêu dần dần rút đi. Bọn hắn liếc nhìn nhau, đều tại đối phương trong mắt nhìn thấy vui mừng. Đám này tiểu gia hỏa, có chút gì đó a. Đúng vậy à, ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ trực tiếp sợ tè ra quần đâu, không ngờ rằng lại năng lực tổ chức mình lên. Xem xét trận này hình, hữu mô hữu dạng, cường hóa hệ đính hàng phía trước, nguyên tố hệ đánh chuyển vận, hệ phụ trợ tìm cơ hội. Chậc chậc chậc, đây chúng ta năm đó vừa mới tiến bộ đội lúc mạnh hơn nhiều. Tổng huấn luyện viên nghiêm chính nhìn màn ảnh trong kia cùng trung trí hướng hình tượng, lần nữa thỏa mãn gật gật đầu. Đây là chúng ta dạy qua tốt nhất một giới. Ngay tại các học sinh vừa mới bố trí xong trận hình, chuẩn bị nên đón xung kích trong nháy mắt, Kha Tưởng cùng Thảo Nguyên Lưng cộng hưởng tầm mắt đống nhiên biến đổi. Ở trên không quan sát dưới, kia phiến đen nghị thú triều phảng phất là đạt được mệnh lệnh nào đó, lao nhanh tốc độ đột nhiên tăng tốc, không còn là xua đuổi, mà là chân chính công kích. Kia như núi kêu biển gầm cảm giác áp bách, cho dù biết rõ chung quanh có giáo quan tại bảo vệ, cũng đủ làm cho Kha Tưởng trái tim co rụt lại. Đến rồi. Kha Tưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thụ lấy trái tim tại trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên. Đây không phải là sợ hãi, mà là không đè nén được hưng phấn. Hắn quay người mặt hướng bốn phía những tia nét mặt căng thẳng lại không có người nào lùi bước các bạn học. Trên mặt bọn họ ngây thơ còn chưa hoàn toàn rút đi, trong mắt cũng đã dấy lên chiến đấu hỏa diễm. Kha Tưởng cười vô cùng trương dương. Hắn cao giọng tuyên bố, đều chuẩn bị kỹ càng. Lớn muốn tới. Chương 111, trước làm thịt còn kia điểu. Chương 111, trước làm thịt còn kia điểu. Hống. Nương theo lấy một tiếng biết hai nhức có hống. Một đầu hình thể có thể so với cỡ nhỏ xe tải thiết giáp tê giác dẫn đầu từ đen nhánh trong rừng rậm đột nhiên bỏ ra. Nó tinh hồng trong ánh mắt thiêu đốt lên thuần túy bạo ngược. Tráng kiện tứ chi mỗi một lần đạp đất đều bị mặt đất kịch liệt rung động. Cái kia lóe ra kim loại hàn quang độc giác, cuốn theo đụng xuyên tường thành khí thế khủng bố, thẳng đến các học sinh tạo thành phòng tuyến. Đứng vững. Đứng ở hàng trước nhất Triệu Văn nổi giận gầm lên một tiếng, bạo hùng hóa năng lực thúc đẩy đến cực hạn. Cao hơn 3 mét hùng khu như là một toàn núi nhỏ. Hai tay giao nhau che ở trước ngực, gắng gượng mà đón nhận đầu kia thiết giáp tê giác va chạm. Ầm. Một tiếng vang thật lớn chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ run lên. Triệu Văn khổng lồ hùng khu bị đâm đến hướng về sau trượt ra mấy mét. Hai chân trên mặt đất cày ra lưỡng đạo đáng sợ khe rãnh, giao nhau hai tay chuyển đến xương cốt sai chỗ loại kịch liệt đau nhức. Nhưng hắn trung quy là đứng vững. Làm tốt lắm. Triệu Văn. Giọng Lữ Cam từ phía sau hắn chuyển đến. Kim cương thân phát động. Ám ánh sáng vàng kim lộng lấy bao trùm toàn thân, như là đệ nhị lớp da da. Hắn chăm chú mà chống đỡ Triệu Văn phía sau lưng, giúp hắn chia sẻ to lớn lực trùng kích. Cường hóa hệ. Đều chống đi tới. Có Triệu Văn cùng Lữ Cam dẫn đầu, cái khác cường hóa hệ cùng biến thân hệ học sinh vậy sôi nổi giống giận phát động dị năng của mình. Thạch hóa làn da, kim loại xương cốt, hóa thành các loại manh thú hình thái. Tương đạo kiên cố thân ảnh, cấu trúc trở thành đạo thứ nhất phòng tuyến. Nguyên tố hệ. Phóng. Theo trong đám người ra lệnh một tiếng. Vô số sát thái lộng lấy nguyên tố công kích như là rực rỡ khói lửa. Lướt qua hàng trước phòng tuyến, hướng phía sau chen chúc mà tới bảy hung thú chút xuống mà đi. Đủ loại năng lượng công kích tại trong bảy thú hoành tạc, mang theo từng mảnh huyết đục cùng tiêu rên. Học sinh chiến hống cùng hung thú hống đan vào một chỗ, tình hình chiến đấu trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Kha Tường đứng ở đám người cánh, cũng không có trước tiên gia nhập chiến đấu. Hắn nhắm mắt lại, đem ý thức chìm vào thể nội. Biểu tượng đồ đằng năng lực phát động, đến từ cổ lão thảo nguyên lực lượng, tại trong huyết mạch của hắn thức tỉnh. Hắn cảm giác thân thể mỗi một tế bào đều tại bị một cô ấm áp lực lượng tái tạo. Tốc độ, lực lượng, tinh thần đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Cùng lúc đó, cánh tay phải của hắn bên trên, một cái sinh động như thật đầu sói đồ đằng chậm rãi hiện hiện. Kia đồ đằng đường cong thô kệch, tràn ngập dã tính lực lượng cảm giác, giống như một giây sau liền biết từ trên da rẻ của hắn nhảy ra, nhắm người muốn nuốt. Nhìn cái này đầu sói hình xăm, Kha Tưởng trong đầu bất thình lình toát ra một cái ý niệm trong đầu. Cái đồ chơi này ảnh hưởng ta thi công sao? A hống, lỗ châu người chấn nộ. Hắn lắc lắc đầu, đem những này lung ta lung tung ý nghĩ ném đến sau đầu, cảm thụ lấy lang đồ đằng mang tới bành trướng lực lượng. Nhìn thoáng qua bên cạnh đồng dạng chiến ý giạt rào Khương Hiểu cùng Lục Ngữ Vân, ba người trao đổi một ánh mắt. Đi. Tam đạo thân ảnh như ba chi rời dây cung mũi tên, từ trận hình cánh đột nhiên thoát ra. Bọn hắn không có đi cùng những kia da dày thịt béo hung thú cứng đối cứng, mà là dựa vào vượt xa thường tốc độ của con người tại hỗn loạn biên giới chiến trường phi tốc xuyên toa. Kha Tưởng tốc độ tại lang đồ đằng ra chỉ hạ nhanh đến chỉ còn một mảnh tàn ảnh. Một đầu vừa mới bị hỏa cầu bỏng chân sau kiếm sĩ hổ còn chưa kịp tiêu rên, Kha Tưởng thân ảnh liền đã xuất hiện tại bên người của nó. Quan chú thương lang lực lượng nằm đấm, hung hăng đập vào nó yếu ớt phần eo. Răng rắc. Xương cốt vỡ vụn giòn vang rõ ràng có thể nghe. Đầu kia hung manh kiếm sĩ hổ hừ cũng không kịp hừ một tiếng, vung mình mềm trên mặt đất. Mà Kha Tưởng thân ảnh sớm đã biến mất, xuất hiện ở một chỗ khác chiến trường. Cương Điểu càng là hơn hóa thành nhất đạo tử sắc thiểm điện, đem những kia ý đồ từ cánh bọc đánh hung thú một đập bay. Lục Ngữ Quân thì bình tĩnh đến đáng sợ. Nàng long chảo mỗi một lần vung ra đều sẽ một kích mất mạng, tuyệt đối không dây dưa dài dòng. Ba người dường như ba thanh sắc bén dao giải phẫu, thu gặt lấy những kia vì bị thương mà lộ ra sơ hở hung thú, hoặc là kịp thời trợ giúp những kia lâm vào hiểm cảnh, sắp bị đột phá phòng tuyến. Có sự gia nhập của bọn hắn, các học sinh tạo thành phòng tuyến cuối cùng là miễn cưỡng trèo chống thú triều đợt tấn công thứ nhất. Nhưng này thê lương tiếng chim hót vẫn tại trên rừng rậm không ngừng mà quen quẩn. Tại chim hót kích thích dưới, những hung thú kia càng biến đổi thêm điên cuồng, càng thêm hung hãn không sợ chết. Thực sự là không dứt. Kha Tưởng vừa mới chân đạp bay một đầu hầu tử trạng hung thú, còn chưa kịp thở một ngụm, bên cạnh liền lại nhảy qua thông minh tài giỏi bốn cái. Từng cái nhe răng trợn mắt, không muốn sống hướng hắn đánh tới. Hắn thầm mắng một tiếng, đang chuẩn bị đón đỡ. Ầm, nhất đạo màu tím lôi quang hiện lên, Khương Điểu thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bao vây lấy lôi điện đá ngang đem kia mấy con khỉ trạng hung thú quét bay ra ngoài. Động tĩnh này không thích hợp. Khương Điểu lắc lắc thon dài cặp đùi đẹp, cau mày. Chúng nó hình như ngày càng hưng phấn. Đúng lúc này, một cái rõ ràng mang theo hỏa khí thanh thúy giọng nữ từ nơi không xa truyền đến. Uy, cái đó đồ nhà quê. Kha Tường nhìn lại, vị yêu hỗ châu đại tiểu thư chẳng biết lúc nào lại mò tới bọn hắn phụ cận.
Ngươi
có phải hay không biết chút ít cái gì? Tạ Sảo Lan chầm chầm vào Kha Tường, giọng nói bất thiện chất vấn. Kha Tường không hiểu chột dạ một chút. Đại tiểu thư này trực giác vẫn đúng là chuẩn, nhưng hắn đương nhiên không thể thừa nhận. Hiện tại đám học sinh này toàn bằng lấy một cố không liều mạng thì phải chết khí thế hùng dũng máu lửa tại gượng trống. Một sáng để bọn hắn hiểu rõ đây chỉ là một hồi kiểm tra, bốn phía còn có giáo quan trong bóng tối bảo hộ, cố này khí trong nháy mắt liền biết giải tỏa. Đến lúc đó đừng nói phản công, đoán chừng cả đám đều được nằm ngựa và giáo quan tới cứu. Sĩ khí có thể cổ không thể thiết. Hắn hướng về phía Tạ Sảo Lan vẻ mặt vô tội giang tay ra, kéo dài âm điệu nói: "Ta biết không ngờ a." Bộ kia nghĩ minh bạch giả hồ đồ muốn ăn đòn dáng vẻ, nhìn xem Tạ Sảo Lan đặc biệt nổi giận. "Ngươi thiếu cho ta giảng ngu." Tạ Sảo Lan tức giận gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng giẫm lên giày cao gót tiến lên một bước, trợn mắt nhìn Kha Tường. "Từ bước vào bí cảnh bắt đầu, biểu hiện của ngươi đều rất kỳ quái. Ngươi có phải hay không đã sớm biết sẽ phát sinh thú triều? Hay là nói, trận này thú triều, căn bản chính là ngươi làm ra?" Kha Tường bị nàng này thần kỳ não mạch kín chó trình không biết. "Ta nói bị đại tiểu thư này." Hắn móc móc lỗ tai, vẻ mặt bất đắc dĩ. "Ngươi có phải hay không tiểu thuyết đã thấy nhiều? Ta muốn là năng lực làm ra tình cảnh lớn như vậy, ta còn cần phải ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm. Vậy sao ngươi giải thích ngươi vừa nãy bộ kia bộ dáng nhàn nhã?" Tạ Sảo Lan không buông tha. "Ta đó là thiên sinh lạc quan, tâm tính tốt, không được sao?" Kha Tường nhếch miệng, không như những người khác, cả ngày mũi bệnh lên trời, với ai đều thiếu nợ nàng 800 vạn tựa như. "Ngươi..." Tạ Sảo Lan đang muốn phát tác, nhất đạo thân ảnh màu xanh từ bên người nàng lướt qua. "Có chuyện gì và ra ngoài lại nói." Giọng Lục Ngư Quân lạnh băng mà quả quyết. "Hiện tại việc cấp bách là đem con kia tung thú điêu tìm ra." Chương 112, bán bọn. Bán bọn. Chương 112, bán bọn. Bán bọn. Một câu điểm tỉnh người trong ngộng. Không sai, bây giờ không phải là cùng tên nhà quê này so đó lúc. Tạ Sảo Lan hung hăng liếc xéo Kha Tường một chút. Hừ lạnh một tiếng, coi như là tạm thời buông tha hắn. Kha Tường cũng vui vẻ được thanh tĩnh, hắn hướng về phía Lục Ngữ Quân so cái ok thủ thế, nhếch miệng cười. "Giao cho ta." Hắn hai mắt nhắm lại, ý thức cùng trên bầu trời thảo nguyên ứng tương liên. Ưng lệ réo rắt, xoay quanh chân trời mãnh cầm bỗng nhiên gia tốc, hướng phía kia chim hót chuyển đến phương hướng bay nhanh mà đi. Dưới chân rừng rậm tại tầm mắt bên trong phi tốc rút lui, đảo mắt liền xâm nhập nội địa. Cố kia ngang ngược bén nhọn chim hót trở nên càng thêm rõ ràng, chấn người màng nhĩ đau nhức. Thu. Lại một tiếng chim hót tại rừng rậm chỗ sâu nổ tung. Thảo nguyên đứng vòng quanh sơn cốc xoay quanh, sử dụng rậm rạp tán cây là tự nhiên điểm hộ, từng tấc mà thu nhỏ lại điều tra phạm vi. Cuối cùng, tại một cái cực kỳ ẩn nấp trong thụ động, nó phát hiện mục tiêu. Đó là một đầu hình thể cũng không tính to lớn, nhưng toàn thân lông vũ bày biện ra một loại ám kim sắc mãnh cầm. Chính là tung thú điêu. "Tìm được rồi." Kha Tường mở ra hai mắt, tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tại chúng ta phương hướng tây bắc, khoảng ngoài 3 cây số một gốc đại thụ trong thụ động. 3 cây số? Lục Ngư Quân chân mày cau lại. Khoảng cách này không tính xa, nhưng cũng không gần. Các nàng hiện tại thân ở thú triều trong vòng đây, trung quanh là lít nha lít nhít hung thú. Mong muốn từ nơi này phá vây ra ngoài, vọt tới 3 cây số bên ngoài. Nói dễ hơn làm. Cho dù mấy người bọn hắn thực lực mạnh mẽ, năng lực may mắn tiến lên, vậy còn dư lại đại bộ đội làm sao bây giờ? Lục Ngư Quân ánh mắt đảo qua trung quanh. Nàng nhìn thoáng qua trung quanh những kia còn đang ở đau khổ chèo chống, nhưng đã hiển lộ vẻ mệt mỏi các bạn học. Bọn hắn mấy cái này hạch tâm chiến lược một sáng rời khỏi, đạo này vốn là yếu ớt phòng tuyến rất có thể sẽ tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Đến lúc đó cho dù bọn hắn thành công giải quyết tung thú điêu, những bạn học này vậy sớm đã bị thú triều cho xé thành mảnh nhỏ. Lao ra càng nhiều người, những người còn lại áp lực lại càng lớn. Trừ phi chỉ làm cho một người lao ra, một cái tốc độ rất nhanh, thực lực đủ mạnh, có thể một mình hoàn thành trạm thủ nhiệm vụ người. Lục Ngữ Quân tâm tư thay đổi thật nhanh, đem ánh mắt rơi vào Kha Tường trên người. "Đối phó con kia tung thú điêu, ngươi được sao?" Ngữ khí của nàng trước này chưa có nghiêm túc. "Ngươi được sao?" Này đơn giản bốn chữ vào giờ phút này nặng như thiên quân. Kha Tường không có trả lời ngay. Hắn lần nữa hai mắt nhắm lại, đem toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong cùng thảo nguyên ứng cộng hưởng trong tầm mắt. Hình tượng rút ngắn. Cái đó giấu ở xa xa trong thụ động thân ảnh, hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Con kia tung thú điêu chính vô cùng buồn chán mà ngồi xổm ở trong thụ động, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng cao vút kêu to. Mà ở chung quanh của nó trống rỗng, không có bất kỳ cái gì một đầu hung thú hộ vệ. Tựa hồ là đối với mình nơi ẩn náu tràn đầy tự tin, vậy có lẽ là nó đem tất cả tinh lực đều đặt ở điều khiển thú triều bên trên. Mặc dù nó năng lực triệu hoán thú triều, nhưng nếu như luận đơn đả độc đấu chém giết năng lực, Kha Tường yên lặng cảm thụ một chút thể nội cố kia do biểu tượng đồ đằng mang tới bành trướng lực lượng. Không sao hết. Hắn mở mắt ra, đối với Lục Ngữ Quân nặng nề gật gật đầu. "Tiểu Tường." Thương Điểu còn có chút bận tâm, nhưng Kha Tường cười lấy đối nàng lắc đầu. "Yên tâm, ngươi quên ta nói." Hắn dùng ánh mắt ra hiệu, xung quanh có giáo quan tại, an toàn cực kỳ. Thương Điểu lúc này mới chợt hiểu, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, vì hắn cố lên. "Được." Lục Ngữ Quân khi lấy được trả lời chắc chắn sau gật đầu một cái. Nàng chậm rãi hai mắt nhắm lại, nín thở ngưng thần, trắng non thon dài tay trái ở trước ngực bóp ra một cái xưa cũ ấn quyết. "Hống." Một tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ rừng rậm. Ở sau lưng nàng, một cái to lớn đầu rồng giữ tận hư ảnh phóng lên tận trời, ngửa mặt lên trời hống. Chính là trước đó ở trường học quyết đấu phương nguyên lúc, từng nhìn thoáng qua Long Kiếu. Vô hình long uy như là thực chất sóng xung kích, lấy nàng làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. "Ô." Những kia nguyên bản còn đang ở điên cuồng hống hung thú, tại cảm nhận được cỗ này nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu áp chế lúc, thân thể cao lớn đột nhiên cứng đờ. Tại đây cỗ kinh khủng long uy phía dưới, bất luận là thanh đồng cấp tạp binh hay là bạch ngân cấp hung thú, đều không ngoại lệ, tất cả đều phát ra một tiếng gào thét, giống như bị rút mất xương cốt bình thường, đồng loạt sủi lơ trên mặt đất. Hô, hô. Lục Ngư Quân thân ảnh quơ quơ, gương mặt xinh đẹp trở nên một mảnh trắng bệnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, một chiêu này đối nàng tiêu hao rất nhiều, nhưng nàng hay là dáng chống đỡ, quay đầu đối với Kha Tường khẽ quát một tiếng. Thừa dịp hiện tại, Kha Tường sớm đã vận sức chờ phát động. Biểu tượng đồ đằng, kia thất thần tuấn tuấn mã màu trắng lần nữa đột nhiên xuất hiện. Kha Tường một cái trở mình, vững vàng cưỡi lên ngựa cõng. Đi. Tuấn mã màu trắng hóa thành nhất đạo tia chớp màu trắng, hướng phía vòng vây ngoại hối hạ phóng đi. Ngay tại hắn sắp lao ra khỏi vòng vây biên giới lúc, vài đầu cách khá xa, bị long uy ảnh hưởng nhỏ bé hung thú tỉnh táo lại, gầm thét từ khía cạnh bổ nhào đến. Kha Tường ánh mắt ngưng tụ, đang chuẩn bị xông vào. Vâng. Nhất đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm tại bên cạnh hắn nổ vang. Kha Tường theo bản năng mà quay đầu, chỉ thấy Khương Hiểu chẳng biết lúc nào đã vọt tới hắn cánh, toàn thân bao vây tại cuồng bạo màu tím lôi khải trong. Nàng một cái đáng ngang, đem một đầu nhào lên hung thú tất cả đã bay ra ngoài, cưỡng ép chắn kia vài đầu hung thú phía trước. Làm xong đây hết thảy, Khương Hiểu còn có rảnh rỗi quay đầu lại hướng lấy Kha Tường so một cái anh tuấn ngón tay cái. Còn không chờ hắn hoàn toàn quay đầu, lại một đường hoàn toàn khác biệt công kích từ hắn khác một bên gào thét mà tới. Đó là nhất đạo ngưng luyện đến cực hạn thuần của sáng màu trắng. Cổ sáng tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, xuất hiện trong nháy mắt liền phát sau mà đến trước, xuyên thủng một bên khác mấy cái hung thú thân thể. Nham thành trung yên, Kha Tường nhìn về phía cổ sáng phóng tới phương hướng. Tạ Sảo Lan chính đứng, duy trì một tay vươn về trước tư thế. Tấm kia cao ngạo trên mặt, giờ phút này vậy có chút tái nhợt. Nàng dường như đã nhận ra Kha Tường ánh mắt, mất tự nhiên đem đầu ngẩng về phía một bên. Sau đó nặng nề mà hừ một tiếng. Nhưng Kha Tường nhịn không được bật cười. Hắn không quay đầu lại, dùng sức thúc vào bụng ngựa. Giá. Bạch mã hí dài một tiếng, tốc độ lần nữa tăng vọt. Hóa thành nhất đạo màu trắng lưu quang xông phá thú triều bao vây mắt, biến mất tại rừng rậm chỗ sâu. Tiểu tử này, vẫn đúng là nhường hắn xông ra. Thiên không trên tăng cây, mấy cái giáo quan nhìn nhau sửng sở, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc. Kia kinh thành lục gia thiếu gia thực lực có thể à, kia một cuống họng kém chút cho ta đều cho hống tiếp theo. Còn có cái đó lôi hệ tiểu nha đầu, cùng cái đó chơi ánh sáng cô nàng, cũng đều không tệ, đều là hạt giống tốt. Bất quá, chỉ bằng một mình hắn, thật có thể đối phó được tiểu Dương sao? Ai biết được, nhìn đi, có trò hay để nhìn. Các ngươi nói, chúng ta muốn hay không nhắc nhở Tiểu Dương một chút? Nói cho hắn biết làm gì, suốt ngày chỉ biết sâu ân ái, nếu lần này hư đến ngay cả học sinh đều đánh không lại, kia việc vui đều lớn. Chương 113, này nếu chết hai còn sợ không tới chương 113, này nếu chết hai còn sợ không tới bạch mã như nhất đạo vạch phá ám lục vải vẽ lưu quang, chở Kha Tường tại trong rừng rậm phi tốc ghé qua. Tiếng gió ở bên tai gào thét, bị cấp tốc kéo dài bóng cây vặn bẹo trở thành quái đạn hình dạng. Kha Tường đem ý thức cùng trên bầu trời thảo nguyên ưng đồng bộ, một mực tập trung vào ngoài ba cây số cái đó ẩn nấp tại đại thụ bên trong hốc cây mục tiêu. Càng ngày càng gần, cố kêu bén nhọn chói hai tiếng chim hót vậy càng thêm rõ ràng. Rất nhanh, một gốc cần hơn 10 người ôm hết đại thụ che trời xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Tại khoảng cách đại thụ còn có 100 mét xa lúc, Kha Tường tung người xuống ngựa, lặng yên không một tiếng động ẩn vào một mảnh rậm rạp sau lùm cây. Hắn không có lựa chọn tùy tiện ra tay. Mục tiêu lần này là trận thủ, không phải trận công kiên. Đi. Ra lệnh một tiếng, xoay quanh tại dưới tầng mây thảo nguyên lưng thu nạp hai cánh, như là một chi màu đen mũi tên hướng phía hốc cây kia bổ nhào mà đi. Trong hốc cây, do Tiểu Dương giáo quan biến thành tung thú điều chính vô cùng buồn chán mà cắt tỉa chính mình ám kim sắc lông vũ. Thu, hắn ngẩng đầu lên, lại phát ra một tiếng bén nhọn mà ngang ngược kêu to. Đây là tổng huấn luyện viên nghiêm chính chỉ lệnh, cách mỗi 3 phút muốn kêu to một lần, dùng để duy trì thú triều cuồng bạo trạng thái, kéo dài cho đám kia không biết trời cao đất rộng đám thái điều làm áp lực. Công việc này chắc chắn không có tí sức lực nào. Tiểu Dương nói thầm trong lòng. Nhớ năm đó hắn ở đây trường cảnh sát lúc, cường độ có thể so sánh này cao hơn. Hiện tại đám này tiểu gia hỏa, khảo hạch còn có chuyên gia chằm chằm vào, sợ bọn họ dập đầu được phải. Đình viện há sinh thiên lý mã, chậu hoa khó nuôi vạn năm lòng a. Hán chính cảm khái, chợt thấy đỉnh đầu của mình đánh tới một hồi kinh phong. Tiểu Dương trong lòng còi báo động mãnh liệt, đột nhiên ngẩng đầu, đối diện trên một đôi lạnh băng vô tình nghiêng đồng. Một đầu thảo nguyên lưng, trong cánh rừng rậm này tại sao có thể có thứ này? Còn dám đánh lén mình? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, hắn hốt hoảng mà vỗ cánh, thân thể khổng lồ hướng về sau nhanh chóng tối lui, hiểm lại càng hiểm mà tránh thoát cái này ưng chảo. Có thể thảo nguyên lưng một kích không trúng, không chút nào ham chiến, không trung xẹt qua nhất đạo ưu nhã đường vòng cùng, lần nữa bổ nhào. Móng vuốt sắc bén thẳng đến Tiểu Dương phía sau lưng, đánh lén, lại đánh lén. Cái này ương phương thức chiến đấu, quả thực chơi bẩn tới cực điểm. Tiểu Dương bị này không theo sáo lộ ra bài đấu pháp khiến cho một hồi nổi giận, chỉ có thể chật vật xuống dưới trốn tránh. Ngay tại cái này ương một điều trên không trung dây dưa, sắp ngã rơi xuống mặt đất lúc, nhất đạo thân ảnh màu trắng, tựa như tia chớp từ trong bụi cỏ thoát ra. Là Kha Tường. Hắn gây lấy thảo nguyên mã, sớm đã ở phía dưới chờ đợi đã lâu. Hắn muốn, chính là cái này cơ hội, một cái có thể khiến cho hắn cơ hội gần người. Tiểu tử này nhìn thấy đạo kia phi tốc tới gần thân ảnh, Tiểu Dương trong nháy mắt đã hiểu Kha Tường ý đồ. Trước dùng không trung triệu hoán thú quấy rối, áp chế, nhường hắn không cách nào lên không. Lại từ bản thể từ mặt đất phát động tập kích, hình thành giáp công. Giỏi tính toán, chỉ bất quá, hắn có thực lực kia sao? Tiểu Dương trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng. Thân làm trại huấn luyện tiên tài giáo quan, hắn còn không phải thế sao những kia nhà ấm bên trong đóa hoa, càng không phải là những kia chỉ hiểu được lý luận xuông lý thuyết phái. Hắn trải nghiệm liều mạng tranh đấu, vượt xa những học sinh này chi hỏa. Nghĩ đối với hắn chơi trạm thủ hành động, người xin nói mộng. Thu. Tiểu Dương đột nhiên mở ra cánh lớn, ổn định thân hình lơ lửng giữa không trung. Đúng lúc này, hắn phát ra một tiếng bén nhọn đến cực điểm chim hót. Thu. Tiếng chim hót trong lần chứa mãnh liệt tinh thần công kích, đang từ phía trên đáp xuống Thảo Nguyên Lương bị bất thình lình tinh thần xung kích chính diện trúng đích. Thân thể đột nhiên cứng đờ, phi hành tư thế xuất hiện sơ hở. Tiểu Dương nắm lấy cơ hội, quay người phản kích. Móng vuốt sắc bén tựa như tia chớp lóe ra, chụp vào Thảo Nguyên Lương phần bụng. Phốc phốc. Một chảo trúng đích. Thảo Nguyên Lương phát ra một tiếng gào thét. Thân thể trên không trung hóa thành điểm điểm cuồng sáng, tiêu tán tại trong không khí. Ách. Kha Tường trước mắt trở nên hoảng hốt. Triệu Hoán Thú bị trọng thương, làm chủ nhân hắn tự nhiên cũng nhận không nhỏ phản vệ. Nhưng tung thú điều đang ở trước mắt. Hắn gắt gao cắn đầu lưỡi, đau đớn kịch liệt nhường hắn cưỡng ép gìn giữ thanh tỉnh. Đừng hòng chạy. Kha Tường nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân tại trên lưng ngựa đột nhiên đạp một cái. Cả người như là như đạn pháo phóng lên tận trời. Vì vừa nãy trận kia kịch liệt mê muội, hắn căn bản không kịp ngưng tụ bất cứ thủ đoạn công kích nào. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, bắt lấy nó. Tuyệt không thể để nó lại bay lên thiên không. Tiểu Dương cũng không có nghĩ đến, học sinh này tại tinh thần bị thương dưới, lại vẫn năng lực bộc phát ra như thế lực lượng kinh người. Hắn nghĩ vô cánh bay cao, kéo dài khoảng cách. Nhưng Kha Tường tốc độ quá nhanh. Ầm. Một tiếng vang trầm. Kha Tường cả người chặt chẽ vững vàng mà đâm vào tung thú điêu kia rộng lớn trên lưng. Cho ta tiếp theo. Kha Tường cố gắng dùng thể trọng của mình, đem cái này ý đồ bay lên tiên không đại điểu cho kéo xuống tới. Có thể tung thú điêu lực lượng vượt xa tưởng tượng của hắn. Muốn bắt ta? Nằm mơ. Tiểu Dương trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn vô cánh trên không trung bắt đầu cao tốc xoay tròn. Kịch liệt lực ly tâm, nhường vốn là bắt không bền vững Kha Tường cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ bị quật bay. Một sáng từ này mấy chục mét thiên không té xuống, cho dù hắn là làm bằng sắt, cũng phải quẳng thành một bãi thịt nát. Làm sao bây giờ? Kha Tường đầu óc phi tốc vận chuyển. Ngay tại ý thức mơ hồ trong lúc nguy cấp, một cái bị hắn sơ suất năng lực xẹt qua trong đầu của hắn. Ngồi cưới kỹ năng S. Một cái nghe tới đều thái quá tốt năng lực. Tất nhiên cái gì đều có thể kỵ. Kha Tường trong mắt bộc phát ra đáng sợ tinh quang. Như vậy cái này lại điều. Khẳng định cũng có thể kỵ a. Hắn trong mắt lóe lên điên cuồng, không còn cố gắng dùng man lực đem dưới thân tung thú điêu kéo xuống tới, mà là thừa dịp kia tung thú điêu trên không trung xoay tròn, cố gắng đưa hắn văng bay đi khoảng cách. Eo phát lực, cả người như là linh xảo viên hầu, tại lắc lư trên lưng chim đột nhiên lật một cái. Một bước, liền bước vàng bước đi lên. Ngay tại Kha Tường thân thể cùng tung thú điêu phần lưng tiếp xúc mấy mắt, ngồi cưới kỹ năng S phát động. Một giây sau, đang không trung điên cuồng xoay tròn tung thú điêu, thân hình dừng lại. Tiểu Dương kinh hãi phát hiện, chính mình không thể động. Hắn dường như một cái bị người cướp đi quyền khống chế nhân vật trò chơi, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể chính mình bị chi phối, mà cưỡi tại trên lưng hắn Kha Tường chính tương phản. Hắn phát hiện mình lại năng lực tùy tâm sở dục chi phối dưới thân cái này khổng lồ mãnh cầm. Theo Kha Tường tâm niệm khẽ động, tung thú điêu liền ngoan ngoãn mà ngừng xoay trở lại, vững vàng lơ lửng tại trong giữa không trung. Muốn cho nó hướng bên phải, nó liền hướng bên phải. Muốn cho nó hướng bên phải, nó liền hướng bên phải. Kha Tường vui mừng quá đỗi. Cho ta kêu một tiếng. Thu một tiếng mang theo vài phần định nọ hứng thú tiếng chim hót từ tung thú điêu trong miệng truyền ra. Kha Tường, hắn cảm giác chính mình hình như mở ra cái gì kỳ quái chốt mở. Chẳng qua bây giờ không phải nghiên cứu cái này lúc. Cơ cơ cái đó bị tung thú điêu tiếng chim hót chấn động đến vẫn như cũ có chút hoảng hốt đầu. Ha ha, làm thuê, chúng ta trở về. Hắn vô dưới thân tung thú điêu cổ, thao túng cái này mới vừa ra lò tọa kỵ. Thay đổi phương hướng, hướng phía kia phiến còn đang ở tư tiếng giết dung trời chiến trường, bay trở về. Đi trợ giúp những kia còn đang ở đau khổ trèo chống các bạn học. Chương 114, tối cường ngạnh khống kỹ năng chương 114, tối cường ngạnh khống kỹ năng bên kia, đất chống trên chiến trường. Kia như bữa đòi mạng bình thường, tại trên rừng rậm về tay không đáng thật lâu tung thú điêu chim hót. Đột nhiên, biến mất. Theo tiếng chim hót im bặt mà dừng, những kia nguyên bản không sợ chết hung thú liền giống bị rút đi trụ cột. Chúng nó cùng bạo động tác công kích trì trệ. Tinh hồng trong đôi mắt bạo ngược chi khí nhanh chóng rút đi, tùy theo mà đến là một mảnh mê man. Chúng nó dừng ở tại chỗ, không biết làm sao mà ngắm nhìn một phía. Như là một đám đột nhiên mất đi quan chỉ huy binh sĩ. Bất thình lình biến hóa, nhường tất cả đang đau khổ trèo chống các học sinh đều ngây ngẩn cả người. Có chuyện gì vậy? Tiếng chim hót. Ngừng. Những kia xuất sinh. Chúng nó tại sao bất động? Các học sinh tại ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, bạo phát ra một hồi kinh thiên động địa gieo họ. Sĩ khí tại thời khắc này đạt đến đỉnh núi. Các huynh đệ. Phản kích lúc đến. Không biết là ai cái thứ nhất gào thét lên tiếng. Giết a. Bị đè nén thật lâu lửa giận cùng chiến ý, tại thời khắc này ầm vang một phát. Các học sinh không còn bị động địa quận mình phòng thủ, mà là chủ động phát khởi công kích. Bọn hắn từng cái hai mắt đỏ bừng, gào khóc lây tiến vào phiến còn có một chút choáng váng trong bầy thú, triển khai một hồi sảng khoái đồ sát. Mất đi tung thú điêu chỉ huy, hung thú quân vô tướng, hổ vô đầu, loạn cả một đoàn. Chúng nó mặc dù số lượng vẫn như cũ khổng lồ, nhưng này cô không sợ chết mạnh điên cuồng nhi đã không còn sót lại chút gì. Đối mặt bọn này sĩ khí dâng cao nhân loại thiên tài, chúng nó rất nhanh liền quân lính tan rã, bắt đầu chạy từ phía. Lục Ngữ Quân nhìn trước mắt này tấm phản công cảnh tượng, vậy khó được mà hiện ra một vòng ý cười. Kha Tường, làm tốt lắm. Thương Điểu một cái lôi quang lấp lóe đáng ngang, đem một đầu còn cao hơn nàng cự viên đạp bay rất ra ngoài. Nàng quay đầu, nhìn về phía Kha Tường biến mất phương hướng, kích động dùng sức cơ đôi bàn tay trắng như phấn. Tiểu Tường, quá tuân tú á. Tạ Sảo Lan vậy ngừng công kích, nàng nhìn những kia đang bị các học sinh đuổi theo đánh hung thú, lại nhìn một chút chính mình kia vì quá độ sử dụng dị năng mà hai tay khẽ run, biểu tình phức tạp. Cái đó đồ nhà quê lại thật sự thành công, hắn đến cùng là thế nào làm được? Dừng dầm chỗ tối, mấy tên giấu ở trên tán cây giáo quan vậy đã nhận ra chiến trường dị biến. Ừm, Tiểu Dương bên kia là tình huống gì? Như thế nào không có động tĩnh? Tổng huấn luyện viên mệnh lệnh là nhường thú chiều kéo dài nửa giờ, hiện tại mới quá khứ 20 phút à? Lẽ nào là khảo nghiệm kết thúc trước? Mấy tên giáo quan nhìn nhau sững sờ, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy hoài nghi. Cầm đầu một tên giáo quan cầm lên bộ đàm. Tiểu Dương, Tiểu Dương, nhận được xin trả lời, ngươi bên kia là tình huống gì? Tổng huấn luyện viên mệnh lệnh có biến. Bộ đàm trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có sàn sạt dòng điện thanh, không người trả lời. Lần này mấy cái giáo quan sắc mặt cũng thay đổi, chẳng lẽ nói Tiểu Dương xảy ra chuyện? Điều đó không có khả năng a. Cho dù vừa nay có một học sinh đơn thương độc mã liền xông ra ngoài, có thể tiểu tử kia làm sao có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đều tinh chuẩn tìm thấy Tiểu Dương vị trí, đồng thời đánh bại hắn? Tiểu Dương mặc dù bình thường nhìn lên tới cả lơ phất phơ, nhưng dầu gì cũng là từ trong cảnh giáo ra tới tinh anh. Tiểu Diệp, ngươi đừng nội. Một cái nữ huấn luyện viên đỡ bên cạnh một cái nữ huấn luyện viên bà bay. Cái này gọi Tiểu Diệp nữ huấn luyện viên chính là lúc trước Tiểu Dương bạn gái. Ta đi qua nhìn một chút. Tiểu Diệp ở đâu còn ngồi được vững? Nàng hiện tại lòng nóng như lửa đốt, sợ mình bạn trai thật xảy ra điều gì bất ngờ. Ngay tại nàng vừa mới chuẩn bị khởi hành, muốn đi Tiểu Dương chỗ phương hướng tìm tòi hư thực lúc, nàng khẽ mắt quét nhìn, đột nhiên liếc về xa xa đường chân trời. Một điểm đen chính lấy tốc độ cực nhanh, từ rừng rậm chỗ sâu hướng phía bọn hắn bên này phi tốc tới gần. Đó là cái gì? Mấy cái giáo quan đều chú ý tới cái điểm đen kia, sôi nổi giơ lên kính viễn vọng. Tựa như là một người cưỡi lấy cái quái gì thế? Là vừa nãy cái đó xông ra thú triều tiểu tử. Hắn quay về, một giáo quan nhận ra cái thân ảnh kia, chính là vừa nãy cái đó gan to bằng trời, đơn thương độc mã lao ra khỏi vòng vây thiếu niên. Tiểu tử này có thể a? Vẫn đúng là nhường hắn đem Tiểu Dương bắt lại. Thân thủ không tệ, là mầm mống tốt. Các huấn luyện viên đều lộ ra nụ cười khen ngợi, vừa định khen tiểu tử này vài câu. Kết quả, theo cái điểm đen kia càng ngày càng gần, bọn hắn nụ cười trên mặt dần dần đọc lại. Kính viễn vọng đội số lớn tầm mắt bên trong, cái đó gọi Kha Tường thiếu niên, đúng là cưỡi lấy thứ gì? Nhưng kỵ không phải mã, cũng không phải cái gì hung thú, mà là một người, một cái tứ chi chạm đất, trên mặt đất phi nước lại người. Người kia trên người còn mặc bọn hắn trại huấn luyện giáo quan chế thức trang phục. Với lại người kia như thế nào càng xem càng giống Tiểu Dương. Mà giờ khắc này Kha Tường, đầu óc vẫn như cũng làm động. Tung thú điêu kia mang theo tinh thần xung kích kêu to, đem hắn chấn động đến hoa mắt vắng đầu. Chính mình triệu hoán thú thảo nguyên lưng lại bị trọng thương tiêu tán, tinh thần kết nối bị cưỡng ép chặt đứt, phản vệ đem sức lực phục vụ nhường hắn đến bây giờ đều đầu đau muốn nức. Hắn hoàn toàn không có ý thức được, dưới người mình con kia uy phong lẫm lẫm tung thú điêu, không biết từ lúc nào biến thành một giáo quan. Hắn chỉ là có chút hoài nghi, vì sao cái này lại điểu muốn trên mặt đất chạy? Nó không phải biết bay sao? Lẽ nào là mệt rồi ạ? Mà lúc này bị hắn cưỡi trên người Tiểu Dương, đại não thì là vật lý bên trên trống rỗng. Ngồi cưỡi kỹ năng S hiệu quả, nhưng hắn không cách nào phản kháng đến từ trên người cái này chủ nhân bất cứ mệnh lệnh gì. Hắn thậm chí ngay cả lời nói không nên lời, chỉ có thể si ngốc ngây ngốc trở đi Kha Tường, thi hành hồi đến chiến trường cái này chỉ lệnh đơn giản. Mà ở dọc theo con đường này phi nước lại trong, hắn dùng để duy trì hóa thú hình thái tinh thần lực, tại ngồi cưỡi kỹ năng S áp chế xuống, bị nhanh chóng tiêu hao. Cuối cùng tại khoảng cách chiến trường còn có một cây số tả hữu lúc, hắn rốt cuộc duy trì không ở tung thú điêu hình thái, biến trở về hình người. Kết quả là, cái khác giấu ở các nơi các huấn luyện viên liền thấy như vậy một bức để bọn hắn suốt đời khó quên, tràn đầy hậu hiện đại ma huyễn chủ nghĩa hiện thực sát thái quỷ dị hình tượng. Đồng nghiệp của bọn họ chính trở đi một người học viên trong rừng rậm chạy vội. Một màn ma quái này khiến cái này hiểu sâu biết rộng, trải qua vô số sóng to gió lớn tinh anh các huấn luyện viên đại não trực tiếp nhỏ nhặt. Cương, vừa nãy chạy tới một cái quái gì kia? Yeah. Đó là Tiểu Dương a. Hắn như thế nào bị người cưỡi lấy chạy? Vừa nãy nâng Tiểu Diệp nữ huấn luyện viên tiến đến Tiểu Diệp bên người, dùng một loại cực kỳ cổ quái giọng nói, nhỏ giọng nói: Tiểu Diệp, ngươi, bạn trai ngươi, thật biết chơi a. Mà xem như Tiểu Dương bạn gái, Tiểu Diệp khi nhìn rõ kia một người một kỵ về sau, càng là hơn hai mắt tối đen, kém chút tại chỗ ngất đi. Nàng hiện tại chỉ có một suy nghĩ: chia tay, nhất định phải chia tay. Thời gian này không cách nào qua. Chương 115, làm sao còn hầu đi lên chương 115, làm sao còn hầu đi lên trên đất trống, chiến đấu còn đang tiếp tục. Còn sót lại hung thú mặc dù đã quân lính tan rã, nhưng các học sinh chém giết lại chưa từng ngừng. Đúng lúc này, một thân ảnh từ đằng xa trong rừng rậm phi nhanh mà ra. Hắn những nơi đi qua, trên mặt đất lá rụng cùng bụi đất bị cao tốc mang theo khí lưu cuốn thành nhất đạo màu xám vòi rồng, thanh thế đáng sợ. Ầm. Thân ảnh rơi xuống đất, nện ở trung ương đất trống. Đầy trời cho bụi giơ lên, đem thân hình của hắn hoàn toàn che đậy. Khu khu khủng. Cách gần đó mấy cái học sinh bị sặc đến thẳng ho khan. Một bên vắt tay xua tan cho bụi, một bên nỗ lực mở to hai mắt muốn nhìn rõ người tới. Ta trở về rồi. May mắn không làm được bệnh. Trong cho bụi, Kha Tường kia mang theo đắc ý giọng nói vang lên. Nghe tới lộ ra một cố đánh thắng trận khải hoàn mà về hưng phấn sức lực. Tiểu Tường, nghe được tiếng nói quen thuộc này, Khương Hiểu nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Gia hỏa này, cuối cùng quay về. Nàng vừa muốn xuống qua, trong miệng hô hào, ngươi không có. Phía sau chuyện đi hai chữ còn chưa kịp nói ra miệng, liền bị cảnh tượng trước mắt cho gắng gượng mà chặn trở về trong cổ họng. Cho bụi dần dần tản đi, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào kia phiến trên đất trống, đem cái đó trở về anh hùng chiếu lên rõ ràng. Đập vào mi mắt là Kha Tường tấm kia ánh nắng tuấn lãng, nhưng bởi vì tinh thần phản vệ mà hơi có vẻ mặt tái nhợt. Hắn chính hướng về phía Khương Hiểu Phương hướng xuất khí mà dựng lên một cái ngón tay cái. Động tác này chính là đối với hắn trước đó lao ra khỏi vòng mấy lúc, Khương Hiểu vì hắn giơ ngón tay cái lên đáp lễ. Vốn nên là một hồi thanh mai trúc mã tại dục huyết phân chiến sau trùng phùng cảm động chẳng cảnh. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải coi như không thấy Kha Tường dưới thân cái đó tọa kỵ. Cái đó, hai mắt trắng bệnh, miệng sùi bọt mép, tứ chi chạm đất, còn đang ở phát ra hầu a a a tiếng quái khiếu. Giáo quan, Khương Hiểu, Tạ Sảo Lan, Lục Nữ Quân, chúng học sinh, hung thú. Kha Tường lúc này còn đắm chìm ở trong thế giới của mình, cũng không có chú ý những người khác kêu biểu tình quái dị. Hắn cảm giác mình bây giờ bài phong cực kỳ. Mặc dù không biết cái này tung thú điêu vì sao không bay, không nên trên mặt đất chạy, nhưng này ti không ảnh hưởng chút nào hắn xuất khí. Với lại cái này điệu chạy lên tới lại nhanh lại ổn, quả thực là hoàn mỹ tọa kỵ. Giá. Kha Tường khí phách phân chấn, đưa tay dưới thân thể tọa kỵ cái đuôi trên vỗ một cái, hét lớn một tiếng. Hầu a a a. Dưới thân cái đó mặc giáo quan chế phục sinh vật hình người, phát ra một tiếng quái dị chu lên. Tứ chi đột nhiên đạp xuống đất, mang theo Kha Tường lại xông về trước vài mét. Cái này xông, vọt thẳng đến đám người trước mặt. Nguyên bản còn đang ở đao quang kiếm ảnh, hô tiếng giết rung trời chiến trường chẳng biết lúc nào đã yên tĩnh trở lại. Ngay cả gió thổi qua lá cây âm thanh đều nghe không được. Tất cả tịch tĩnh chi lâm, tại thời khắc này mới nên đón nó chân chính yên tĩnh. Tất cả nhân loại học viên lúc này nội tâm ý nghĩ lạ thường nhất trí, ta là ai? Ta ở đâu? Ta nhìn thấy cái gì? Này mẹ hắn đến cùng phải hay không ảo giác? Cái đó nằm rạp trên mặt đất, là giáo quan a? Hắn như thế nào? Như thế nào biến thành bộ này đức hạnh? Mà những kia nguyên bản hung tàn vô cùng đám hung thú, ý nghĩ lúc này thì là càng thêm trắng ra, cợt mở nở. Thật là đáng sợ hai nhân loại. Ban ngày ban mặt, vạn chúng nhìn chừng chừng. Hay là kiểu này tư thế? Nhân loại thật đáng sợ. Cháy mau. Kha Tường vẫn không có phát giác được bầu không khí không thích hợp. Hắn ngồi ở tung thú điêu trên lưng, từ trên cao nhìn xuống nhìn trước mặt những thứ này trợn mắt hốc mồm các bạn học. Trong lòng gọi là một cái vui thích. Xem xét những bạn học này sùng bái ánh mắt, đều bị ca anh tư cho chấn nhiếp rồi a. Cũng thế, rốt cuộc ca thế nhưng đơn thương độc mã giải quyết hoàng kim cấp hung thú, còn đem nó thuần là tọa kỵ nam nhân. Này nếu đặt ở cổ đại, như thế nào cũng phải là cái phong lang cư tư đại tướng quân a. Giá. Kha Tường lại là hét lớn một tiếng, hai chân khẽ kẹp bụng ngựa. Dưới thân tọa kỵ mặc dù đã thần trí không rõ, nhưng ở ngồi cưỡi kỹ năng SG phối giới, hay là trung thực mà thi hành mệnh lệnh. Hắn trở đi Kha Tường bước về phía trước hai bước. Kết quả hắn mỗi tiến về phía trước một bước, trước mặt các bạn học đều sẽ đều nhịp hướng lui lại một bước. Kha Tường, như thế nào cái ý nghĩa? Lẽ nào là cảm thấy tọa kỵ của ta quá uy phong, sợ bị làm bị thương? Cũng thế, dù sao cũng là hoàng kim cấp hung thú nha, sợi hung thú uy áp khẳng định còn đang ở. Kha Tường nghĩ như vậy, trong lòng đắc ý hơn. Ai nha, mọi người đừng sợ mà. Hắn lộ ra một cái tự nhận là vui tính, nhưng ở trong mắt người khác lại có vẻ đặc biệt biến thái nụ cười. Đối người trong đám cái đó sắc mặt tái nhợt thân thể run nhẹ nhẹ Khương Hiểu, ôn nhu nói, đến đây đi Hiểu Hiểu, không sao, nó đã bị ta chế phục, không cắn người. Lời vừa nói ra, toàn trường không khí lại lần nữa ngưng kết. Chúng học sinh đồng tử kịch liệt co vào, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cắn người. Bọn hắn đồng loạt nhìn về phía cái đó bị nằm dạp trên mặt đất tiểu dương giáo quan. Cái đó giáo quan hai mắt vô thần, khóe môi nết lên nóng ánh nước bọn, đầu lưỡi đều nhanh phun ra. Cái đồ chơi này, còn biết cắn người. Này mẹ hắn là đã bị chơi hỏng đi. Khương Hiểu cảm giác hô hấp của mình đều nhanh dừng lại. Nàng run rẩy duỗi ra ngón tay lấy Kha Tường dưới thân, âm thanh cũng thay đổi điều, "Tiểu Tường, ngươi kỵ chính là?" Kha Tường nghe vậy cười một tiếng. Hắn còn tưởng rằng Khương Hiểu là đang khiếp sợ với mình thế mà năng lực đơn đả độc đấu thắng nổi tung thú điêu, thậm chí còn có thể đem thuần phục. Thế là hắn gãi đầu một cái, lộ ra một cái ngại ngùng biểu tình, "Đều là may mắn, ta cũng vậy phát hiện ra hỏa này lại dám lẻ loi chơi chọi ở tại trong thụ động, chung quanh ngay cả hộ vệ đều không có. Thế là ta đều đánh lén một chút, không ngờ rằng thực sự tay. Gia hỏa này ban đầu vẫn rất hung, chẳng qua bị ta cưới lên đến sau đó đều thành thật. Thế nào? Có phải hay không vô cùng nghe lời?" Nói xong, hắn còn ra dáng mà vỗ vô dưới thân cái đó tọa kỳ đầu. Đông! Đông! Thanh thúy đánh ra thanh tại trên đất chống quanh quần. Tiểu dương giáo quan bị đập đến đầu từng điểm. Trong miệng lại phát ra một tiếng mơ hồ không rõ, hầu nha. Không sai. Là một cái mới thức tỉnh dị năng chưa tới một tháng học sinh, đi đối mặt một cái hoàng kim cấp tung thú điêu. Cho dù là đánh lén thủ thắng, vậy cũng đúng rất chói sáng chiến tích. Giá trị tuyệt đối được ghi lại việc quan trọng, thậm chí có thể ghi vào giáo sử. Nhưng vấn đề là, những bạn học kia không thấy được tung thú điêu. Bọn hắn không thấy được cánh, không thấy được lâm vũ, không thấy được mỏ chim. Bọn hắn chỉ có thấy được một cái chạy xuống nước bọn, tứ chi chạm đất, biểu tình ngu dại nhân loại. Thế là, tại Kha Tường kia chân thành miêu tả dưới, một cái khủng bố mà biến thái chuyện xưa, tại tất cả mọi người trong đầu tự động bù đắp, Kha Tường tại rừng rậm chỗ sâu nhìn thấy một cái lạc đàn giáo quan. Sau đó tâm hắn sinh ác ý, thừa dịp giáo quan không sẵn sàng, từ phía sau lưng đánh lén đắc thủ. Cuối cùng, hắn dùng nào đó không thể miêu tả thủ đoạn, đem cái đó đáng thương giáo quan cho dạy dỗ trở thành bộ dáng này. Ta là cái đại danh. Tất cả học sinh nhìn về phía Kha Tường trong ánh mắt, chỉ còn lại có hoảng sợ. Ngươi được làm đấy a? Kha Tưởng, đủ biến thái. Chúng ta cho là ngươi muốn đi trảm thủ hành động, kết quả ngươi là đi làm kiểu này tờ lay. Chương 116, chỉ cần ta nhìn không thấy bọn hắn đều không nhìn thấy ta. Chương 116, chỉ cần ta nhìn không thấy bọn hắn đều không nhìn thấy ta. Luôn luôn bình tĩnh Lục Ngữ Quân nghe xong Kha Tưởng nói chuyện về sau, đại não đều hoảng hốt một chút. Nàng nhìn Kha Tưởng tấm kia vẫn như cũ treo lấy sán lạn nụ cười mặt, lại nhìn một chút dưới người hắn cái đó đã hoàn toàn thất thần giáo quan. Suýt nữa chết biểu tình quản lý. Là cái này. Ta nghĩ có thể kề vai chiến đấu đồng đội. Ta lúc đầu rốt cục là mù con nào mắt. Tạ Sảo Lan càng là hơn trực tiếp bưng kín ánh mắt của mình. Nàng cảm giác chính mình nhanh ngủ. Nàng tình nguyện bị thú triều xé thành mảnh nhỏ, cũng không muốn lại nhìn trước mắt này tấm tay con mắt hình tượng. Núp ở đám người hậu phương Cam Văn Thôi tổ ba người, đã sợ đến ôm ở cùng nhau, run lẩy bẩy. Lão! Lão đại, ta cảm giác sắp không được. Chu Thôi sắc mặt trắng bệnh, âm thanh đều đang phát run. Ta vậy. Triệu Văn cái này cao 3 mét cự hùng, giờ phút này vậy sợ giống chỉ chim cút. Lữ Cam vất vả nuốt ngụm nước bọt, nhìn phía xa cái đó chính đối Khương Hiểu khoe khoang Kha Tưởng. Trong dạ dày rời sông lớp biển, hắn lặng lẽ đối với hai cái tiểu đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ánh mắt kia bên trong ý nghĩa rất rõ ràng, nếu không, ta về sau hay là rời Kha Tưởng xa một chút ta. Nay mẹ hắn cũng quá biến thái. Ngay cả bọn hắn kiểu này tự xưng là tâm ngoan thủ lạc nhân vật phản diện quân dự bị, đều không làm được như thế tăng tâm bệnh cùng chuyện a. Này nếu lần sau Kha Tưởng kỵ, là bọn hắn ba người liếc nhau, cùng nhau dùng mình một cái, lại lặng lẽ hướng về sau rời một bước nhỏ. Mà xem như Kha Tưởng thanh mai trúc mã, Khương Hiểu tâm tình lúc này đã không thể dùng tuyệt vọng để hình dung. Nàng suýt nữa một hơi không có đi lên con qua đi. Nàng tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, hai tay chắp tay làm cầu nguyện hình, trong lòng yên lặng sám hối, Thiên Quốc Kha thúc thúc Kha A Di, thật xin lỗi, ta không có xem trọng tiểu tường. Tiểu tường hắn hình như hướng một cái rất đáng sợ phương hướng tiến hóa. Đây cũng không phải là điện liệu có thể giải quyết vấn đề. Cái này cần cắt bỏ chán diệt đi. Kha Tưởng đối mặt các bạn học tập thể trầm mặc, Trương Nhị Hòa thượng sở không tới ý nghĩ. Đều làm sao vậy đây là? Như thế nào từng cái biểu tình đều cùng ăn phải con rồi tựa như? Vừa nãy không trả thật cao hơn sao? Lẽ nào bị khí phách của ta làm cho sợ hãi? Ai nha, đám con nít này, tố chất tâm lý vẫn chưa được a. Đang Kha Tưởng hoài nghi thời khắc, bên cạnh đều chuyển đến nhất đạo thanh âm trầm thấp, "Kha Tưởng, ngươi đang làm gì?" Kha Tưởng nhìn lại, chỉ thấy Nghiêm Chính mặt đen thui, mang theo một đám biểu tình đồng dạng cổ quái giáo quan từ rừng rậm bên kia sải bước mà đi tới. Nghiêm Chính sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung. Hắn vừa rồi tại trung ương trong phòng điều khiển, đem nơi này phát sinh tất cả đều nhìn thấy rõ ràng. Thấy vậy trái tim của hắn bệnh đều nhanh hạ bảo. Hắn mang theo đã bao lâu nay học viên, dạng gì thiên tài chưa từng thấy, dạng gì đau đầu không mang qua. Nhưng như Kha Tưởng như thế thái quá. Hắn xin thể, này là cái thứ nhất. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đem cái này gây chuyện thị phi tiểu tổ tông, ngay lập tức đóng gói đưa về ký châu quê quán đi. Mà đi theo sau hắn những huấn luyện viên kia nhóm từng cái cũng đều là cố nén ý cười, bả vai lắc một cái. Bây giờ thấy tiểu Dương bộ này ngu dại bộ dáng, trong lòng bọn họ gọi là một cái cười trên nỗi đau của người khác. Cái kia, để ngươi tiểu tử mỗi ngày tại sân huấn luyện trên cùng tiểu Diệp chẳng án. Lần này tốt đi, thất bại đi. Mà xem như tiểu Dương bạn gái tiểu Diệp thì là ngơ ngác đứng ở các huấn luyện viên hậu phương, hiển nhiên là còn chưa từ trước đó kia kích thích hình ảnh bên trong lấy lại tinh thần. Chẳng qua Kha Tường lúc này cũng không hề để ý những chi tiết này. Nghiêm giáo quan, hắn vừa nhìn thấy các huấn luyện viên đến, trong lòng nhất thời vui mừng. Nhìn tới đây là khảo hạch kết thúc, các huấn luyện viên đều đi ra, vậy khẳng định là đến nghiệm thu thành quả. Kha Tường nhẹ nhàng thở ra, trầm tĩnh lại. Nhìn tới này tung thú điêu chính là hoàn thành khảo hạch mấu chốt, chính mình cái này đem coi như là thắng cực. Hắn cưỡi lấy dưới thân tung thú điêu hướng phía Nghiêm Chính giáo quan phương hướng chạy tới. Hảo hảo mà hồi báo một chút chính mình chiến quả. Nghiêm giáo quan, hắn hướng về phía Nghiêm Chính kính cái không thế nào tiêu chuẩn quân lễ, nhếch miệng cười nói, may mắn không làm được bệnh. Nghiêm Chính nhìn Kha Tường chính cưỡi lấy một cái còn đang ở trôi nước bọt hư hư thực thực đồng nghiệp sinh vật hướng phía chính mình băng băng mà tới. Tấm kia trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi mặt, suýt nữa không có kéo căng ở khóe mắt của hắn điên cuồng mà nhảy lên, vụt 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 lui về phía sau mấy bước. Đứng lại, Nghiêm Chính giơ tay lên ngăn lại Kha Tưởng đi tới nhịp chân. Có chuyện, nói rõ ràng. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Ngươi trước đừng tới đây, đừng cưỡi lấy hắn đến. Kha Tưởng bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra hoang mang biểu tình. Đây là thế nào? Nghiêm giáo quan như thế nào cùng gặp quỷ tựa như? Lập tức, hắn như là nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh đại ngộ. A, đúng rồi. Nhìn thấy trưởng quan muốn trước xuống ngựa, tỏ vẻ tôn kính. Ta hiểu. Kha Tưởng cười hì hì vô vô dưới thân tung thú điêu cổ, chuẩn bị theo nó trên lưng tiếp theo. Nhưng vào lúc này, hắn khỏe mắt quét nhìn đột nhiên liếc về cách đó không xa, đám kia đồng dạng ngu ngơ tại nguyên chỗ hung thú. Hắn quay đầu, có chút buồn bực nhìn chúng nó. Kỳ lạ, bọn này xuất sinh như thế nào vậy cùng choáng váng một dạng, đứng yên. Mà đám kia hung thú tại tiếp xúc đến Kha Tưởng kia vui tính ánh mắt lúc, đồng loạt dùng mình một cái. Dường như một đám không có viết xong làm việc học sinh tiểu học, đột nhiên nhìn thấy thầy chủ nhiệm tấm kia viết đầy hôm nay ai cũng đừng hòng chạy mặt. Chúng nó tập thể lui về phía sau một bước dài, trong cổ họng phát ra hu hu gào thét. Nếu như chúng nó có tư tưởng, giờ phút này trong đầu nghĩ nhất định là bổ hao tổn. Kia lưỡng cướp thú nhìn tới, cháy mau, lao nhân cùng hải tử đi trước. Kha Tưởng nhìn đám kia như là chim sợ cành cong, làm bộ muốn chạy tứ phía hung thú. Kha Tưởng cuối cùng đã nhận ra không thích hợp, hắn ngắm nhìn một phía, bất luận là những kia vẻ mặt hoảng sợ đồng học hay là những vẻ mặt kia cổ quái giáo quan, thậm chí ngay cả những kia lập tức liền bị dọa tè ra quần hung thú, tất cả sinh vật tầm mắt tập trung tại dưới người hắn tọa kỵ bên trên. Lẽ nào cái này tung thú điêu là cái gì hy hữu chủng loại? Kha Tường kỳ lạ mà cúi thấp đầu, nghĩ lại nhìn kỹ một chút chính mình cái này vì phong lấm lấm tọa kỵ. Ừm, một cái đầu, hai cánh tay, hai cái chân, trên người còn mặc quần áo. Không sai a, rất bình thường a. Chờ chút, trang phục tung thú điêu mặc quần áo sao? Kha Tường cảm giác buồng tim của mình hụt một nhịp. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt đám kia đang dùng nhìn xem biến thái loại ánh mắt nhìn các bạn học của mình cùng các huấn luyện viên. Sau đó, hắn như là còn không hết hy vọng, lại một lần chậm rãi cúi đầu. Lỡ như là ảo giác đâu? Ừm, một cái đầu, hai cánh tay, hai cái chân, khoe miệng còn chảy xuống nóng ánh nước bọt, trong cổ họng còn phát ra ý nghĩa không rõ hầu a thành. Ừm, rất tốt, không phải ảo giác. Kha Tường hai mắt mất đi tất cả thần thái, trở nên trống rỗng vô thần. Hắn đầu óc trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ đang điên cuồng tiếng vọng. Ta điều đâu? Hắn nhớ tới chính mình trước đó mỗi tiếng nói cử động, bao gồm nhưng không giới hạn trong, cười lấy giáo quan trong rừng rậm phi nước đại, còn gọi giá. Đối với Khương Hiểu nói nó không cắn người, cùng các bạn học khoe khoang chính mình là thế nào đánh lén giáo quan thành công. Còn vô giáo quan đầu hỏi mọi người có phải hay không vô cùng nghe lời. Kha Tường chậm rãi bưng kín mặt. Không sao, ta nhìn không thấy bọn hắn. Bọn hắn đều không nhìn thấy ta. Ha ha. Ho 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 chương 118, lại gặp mặt chương 118, lại gặp mặt trong rừng rậm yên tĩnh. Kha Tường bụng trộm từ giữa kẽ tay nhìn về phía học sinh nhóm. Ở đâu, hắn nhìn thấy đối với mình mắt lộ ra ghét bỏ Lục Ngữ Quân cùng Tạ Sảo Lan. Đối với mình cảm thấy hoảng sợ Cam Văn Thôi ba người. Cùng với, mặt không thay đổi Khương Hiểu. Nhà không có lỗ hổng. Không muốn nhìn ta như vậy nha. Kha Tường tâm chết rồi. Hắn không sợ Khương Hiểu tức giận, không sợ nàng mặt lộ ghét bỏ, liền sợ nàng mặt không biểu tình. Bởi vì này đều đại biểu cho nàng thật sự cho là mình không cứu nổi. Lần trước nàng lộ ra cái biểu tình này, vẫn là bởi vì nàng trong lúc vô tình lật ra chính mình dưới giường chân tàng Đông Bách Vũ tỷ album ảnh. Kha Tường thì thầm bóp bóp người của mình trong, cố gắng để cho mình thanh tỉnh, không muốn ngất đi. Nhất định phải phá cục. Hắn bắt hết bóc, trong đầu linh quang chợt hiện. Chỉ thấy Kha Tường hắn chậm rãi từ giáo quan trên lưng tiếp theo, nghiêm đứng ở một bên, chỉ vào còn đang ở chảy nước miếng tiểu Dương giáo quan, dùng một loại vô cùng tốt đọc giọng nói nói. Ai nha? Ai đem giáo quan nhét ta phía dưới? Hi hi hi. Nói xong lời này, chính Kha Tường trước nhịn cười không được. Không phải tiêu tan, mà là thật không có chiêu. Học sinh, giáo quan, hung thú. Chuyện sau đó Kha Tường đều không nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ rõ nghiêm chính dùng một loại vô cùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn thật lâu. Cuối cùng không hề nói gì, chỉ là thở một hơi thật dài, liền dẫn các học sinh ra bí cảnh. Khương Hiểu từ bên cạnh hắn đi qua, thậm chí không có liếc hắn một cái. Nhẹ nhàng bước xuống một câu, ta mệt rồi à liền đi. Sau đó Kha Tường tìm Phương Nguyên thân tỉnh một cái phòng tạm giam, đem chính mình giam ở bên trong người. Về phần bị Kha Tường cưỡi trên người tiểu Dương giáo quan, Kha Tường từ phòng tạm giam sau khi đi ra đều không còn có gặp qua hắn. Nghe Phương Nguyên nói, tiểu Dương sau khi lấy lại tinh thần cùng bạn gái của hắn tại bí cảnh bên trong nói chuyện thật lâu. Đợi đến lúc đi ra, hai người liền cùng nhau nộp thư từ chức. Sau đó bọn hắn trở về quê quán, tại một nhà ẹn hoặc quán bên cạnh mở cuộc sống gia đình sắp cửa hàng. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Thời gian từng phút từng giây mà đang trôi qua. Kha Tường cô độc ngồi tại phòng tạm giam trên ghế dài, không nhúc nhích nhìn trên trần nhà tiết kiệm năng lượng đèn. Cơm trưa, hắn không ăn. Cơm tối, hắn cũng không có ăn. Hắn đã duy trì cái tư thế này rất lâu. Nếu như có thể, hắn nghĩ cứ như vậy tại đây ở giữa nho nhỏ phòng tạm giam trong đợi cho Thiên Hoàng Địa Lão, đợi cho tất cả mọi người đem hắn lãng quên, đợi cho cái đó gọi Kha Tường tên có thể biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Không biết qua bao lâu, hoàng hôn lặn về tây, bóng đêm dần dần dày. Cùng cụt, phòng tạm giam trầm trọng cửa kim loại, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, từ bên ngoài được mở ra. Nhất đạo cao gầy thân ảnh lịch hành lang ánh sáng, đi đến. Người tới mặc một thân đơn giản quần áo luyện công màu đen, dưới chân một đôi giày vải. Một đầu già dặn cao đuôi ngựa theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng lắc lư. Là Phương Nguyên. Bình tĩnh đủ rồi. Phương Nguyên đi đến Kha Tường trước mặt, hướng hắn so đo ngoài cửa. Nên đi nghỉ ngơi. Kha Tường chậm rãi chuyển động cứng ngắc cổ, ngơ ngác nhìn về phía nàng. Phương lão sư. Hắn nâng lên cặp kia vô thần cặp mắt đào hoa, ta có thể không thể. Thân tỉnh ở chỗ này đợi cả đời. Phương Nguyên. Nàng nhìn Kha Tường bộ kia đời chẳng có gì phải lưu luyến bộ dáng, nhịn không được đỡ cái chán. Đứa nhỏ này, vậy đúng là không dễ dàng. Bày ra như thế cái không đến 4-6 dị năng, đổi ai ai cũng được điên. Nàng thở dài thườn thượt một hơi, tại Kha Tường bên cạnh ngồi xuống. Kha Tường, ta biết ngươi bây giờ cảm giác rất tồi tệ. Phương Nguyên giọng nói hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, lại không giống như là đang thuyết giáo. Nhưng trốn tránh không giải quyết được vấn đề, ngươi đến trại huấn luyện thiên tài, không phải là vì tại phòng tạm giam trong lần người. Đối mặt Phương Nguyên khó được an ủi, Kha Tường đờ đẫn trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn cười ngây ngô, dùng một loại như nói mê giọng nói ra, ta là tới. Kỵ giáo quan, Phương Nguyên. Nàng luốt luốt chính mình huyệt thái dương, cảm giác huyết áp đang thong thả lên cao. Đứa nhỏ này hình như thật không có cứu được. Đúng lúc này, ung ngô cục, một hồi không đúng lúc tiếng vang từ Kha Tường trong bụng truyền ra. Hắn cái này cả ngày cũng chỉ ăn một bữa đơn giản điểm tâm, sau đó tại bí cảnh trong đánh cho tới trưa, thể lực cùng tinh thần lực đều tiêu hao rất lớn, đã sớm đói đến ngực dán đến lưng. Nghe được này tiếng vang, Phương Nguyên đầu tiên là sững sờ, lập tức cười một tiếng. Nụ cười kia nhường căn này lạnh băng phòng tạm giam đều sáng mấy phần. Đi thôi. Nàng đứng dậy, vỗ vỗ Kha Tường bà bay. Có chuyện gì, ăn no rồi lại nói. Kha Tường nghe vậy, cẩn thận ngẩng đầu. Phương giảng sư, ngài không tức giận. Ta tức cái gì? Phương Nguyên hỏi lại nói, bị kỵ cũng không phải ta. Kha Tường, lời này làm sao nghe được là lạ. Phương Nguyên không có nói thêm nữa, quay người dẫn đường. Kha Tường sờ lên chính mình kia không chịu thua kém bụng, lại nhìn một chút Phương Nguyên kia cao gầy bóng lưng, cuối cùng vẫn nhận mệnh thở dài. Hắn dùng lực mà cơ cơ đầu, cố gắng đem những cái kia loạn thất bát tao chết xã hội hình tượng từ trong đầu bãi ra. Mở ra có chút cứng ngắc bước chân đuổi theo. Đi ở phía trước Phương Nguyên nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, cười nhạt một tiếng. Đứa nhỏ này kháng ép năng lực đây trong tưởng tượng mạnh hơn. Nàng đi ở phía trước, như là chợt nhớ tới cái gì, cũng không quay đầu lại nói ra, đúng rồi, Tiểu Dương từ trước. Chính theo ở phía sau Kha Tường bước chân đột nhiên một sai, thân thể một cái lảo đảo, kém chút té xuống. Còn chưa chờ hắn đứng vững, Phương Nguyên nói thêm, đừng nghĩ nhiều, không phải là bởi vì ngươi. Tiểu Dương vốn là dự định tại cuối tháng này rời đi, chỉ bất quá ngươi nhường hắn trước thời hạn mấy ngày. Kha Tường yên lặng bưng kín chính mình cái kia có chút ít mơ hồ làm đau lương tâm. Hắn ngẩng đầu, mắt lộ ra hoài nghi. Hắn không rõ Tiểu Dương giáo quan tại sao muốn rời khỏi, lẽ nào là bởi vì nơi này đãi ngộ không tốt, hay là nói áp lực công việc quá lớn. Phương Nguyên do dự một chút, đem mặt ngoặt về phía một bên, không cho Kha Tường thấy được nàng thời khắc này biểu tình. Hắn đã thời kỳ cuối, Kha Tường đồng tử tại thời khắc này kịch liệt co bảo. Hắn hiện tại thật nghĩ xuyên việt về đi, cho cái đó cơi tại giáo quan trên người phi nước đại chính mình đến hai cái vang dội to mồm. Do đó, hắn ở đây hôm nay cùng mình người yêu Tiểu Diệp giáo quan cùng nhau nghỉ việc rời đi. Phương Nguyên đi ở phía trước, trong thanh âm mang theo vài phần có cũng được mà không có cũng không sao thương cảm. Bọn hắn muốn tại cuối cùng thời kỳ, cùng nhau về nhà, qua một đoạn cuộc sống bình thản. Kha Tường cảm giác lương tâm của mình đang nhỏ máu. Tiểu Dương trước khi đi, còn có câu nói muốn cho ta mang cho ngươi. Giọng Phương Nguyên vang lên lần nữa. Kha Tường đỗng nhiên ngẩng đầu, rửa hai lắng nghe. Phương Nguyên nói ra, hắn nói, hắn không trách ngươi. Thua ngươi là hắn chủ quan, thắng làm đua thua làm giặc đây là chuyện thường bình ra. Mặc dù, ngươi làm đích thật có chút quá đáng. Kha Tường. Phương Nguyên còn chưa nói xong, hắn còn nói, hắn nhìn ngươi dị năng báo cáo, mặt trên còn có Trần Hải lão tiên sinh lợi bình. Ngươi dị năng rất cường đại, tiền đồ bất khả hạn lượng. Do đó, hắn hy vọng ngươi năng lực mang theo hắn kia phần ký thác, hảo hảo mà đi tiếp. Kha Tường trầm mặc. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là đem cái eo đứng thẳng lên.